Chương 73, trở về 2, chư thọ túi đầu trông về phía xa phía dưới đại lục, cách xa mặt đất còn có trọn vẹn mấy chục vạn dặm, ánh mắt không ngừng tại đại lục mặt ngoài du lịch, cố gắng phát hiện cỗ này áp chế linh lực của bọn hắn uy áp đến từ nơi nào. Chạy trước. Chư thọ trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán, chỉ có thể nỗ lực trốn xa. Cũng may, bọn hắn trước mắt chỗ tại cỗ uy áp này khu vực biên giới, cảm nhận được áp lực vẫn còn tương đối nhẹ. Phốc thụ thương không nhẹ Tuyết Lạc Ilya, Thạch Tuệ Sơn, Lâm Thời ba người nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, rồi ở chân trời. Bọn hắn là hướng phía dưới đại lục bay lượn, trước tiên cảm nhận được này một cỗ linh lực uy áp. Lâm Thời, Thẩm Âu Sơ, Phương Vũ Tiệp đồng thời lên tiếng kinh hô. Bao đan đại tu. Trên mặt mấy người thần sắc thống khổ, lập tức chuyển vui, trong lòng kích động không thôi, nhất định là nhân tộc Bao đan đại tu đến đây điều tra. Chén trà nhỏ thời gian không đến, một đạo thanh hồng bụt lên từ mặt đất, hướng phía trên không bay lượn tới. Dấu ở đám mây hơi nước bên trong Tô Vân Tiêu thấy rõ ràng, người tới thật đúng là tu sĩ nhân tộc, người tới mặt như ngọc, dưới hàm ba sợi râu dài, một bộ màu xanh vân vân trường bào, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Các ngươi là người phương nào? Trung niên áo bào xanh tu sĩ nhíu mày liếc liếc mắt chật vật không chịu nổi cả đám, lại liếc qua đang ở trốn xa Ninh Vô Âm một đám sân chủ. Đưa tay một điểm, bốn phía linh lực uy áp đột nhiên tăng thêm, bao đan cảnh khí tức khủng bố lập tức tràn ngập tại trong vòng nghìn dặm bên trong. Đặt ở tất cả mọi người đầu vai, như đồng cảm thụ lấy nặng ngàn cân ép, Phương Vũ Tiệp, Lâm Thời chờ thân thể người lập tức khẽ cong. Bị thương rất nặng Tuyết Lạc Ilya, Thạch Tuệ Sơn, Diệp Mộng Trầm ba người nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, đem trên người áo bào nhuộm đỏ mảng lớn. Tiền bối Phương Vũ Tiệp cắn chặt răng ngà, phát ra một tiếng chất vấn. Càn rỡ, bọn hắn là người phương nào? Trung niên áo bào xanh nam tu phát giác được Phương Vũ Tiệp bất kính, không quan trọng một cái tụ khí tiểu tu sĩ, dám ở hắn vị này ôm đan chân nhân trước mặt nói như thế. Đưa tay một trường bung ra, ba thanh thúy bạt thai liền muốn tại Phương Vũ Tiệp mà trái, trắng nón ngọc nhan bên trên lập tức xuất hiện một đạo năm ngón tay ngấn. Thật bá đạo. Dấu ở hơi nước bên trong Tô Vân Tiêu ngừng thở, không dám phát ra nửa phần tiếng vang, trong lòng âm thầm sợ hai thằng nói, bọn hắn là yêu thú. Thấy Phương Vũ Tiệp đều bị đối phương một bàn tay quăng tới, Tuyết Lạc Ilya vô ý thức nói ra, yêu thú. Trung niên áo bào xanh tu sĩ một đôi hẹp dài con người, lướt qua bay ở phía trước nhất Lan Tiểu Hoa, đồng tử bên trên nổi lên một vệt ánh sáng. Định thân nhìn lại, Lan Tiểu Hoa tại ánh mắt hạ hiện ra một đạo chân thực hư ảnh, một đóa đón gió chập chờn cựu thải hoa lan. Theo trung niên áo bào xanh nam tử ánh mắt từng cái quét qua, các đại yêu thú sơn chủ tại ánh mắt hạ dồn dập hiện lộ ra chính mình bản thể. Mà thấy chư thọ lại là một bóng người, hắn là nhân tộc. Không tệ, không tệ, tu sĩ nhân tộc lại sẽ cùng yêu tộc trộn lẫn cùng một chỗ. Trung niên áo bào xanh nam tử tiện tay vung lên, hơn 10 đạo kiếm quang theo trong tay áo bắn ra mà ra, chớp mắt vạn dặm, lập tức quán xuyên một chúng yêu thú sơn chủ giữa lưng. Không hết thể yêu thú sơn chủ phát ra không cam lòng gầm thét, bọn hắn đã trốn ra gần ngàn trượng, cơ hồ đã không cách nào cảm giác được ôm đan chân nhân linh lực uy áp. Ngẫu nhiên, trung niên áo bào xanh nam tu, trong tay áo bay lao ra một cái túi lớn nhỏ túi càn khôn, hướng phía những cái kia bị quán xuyên giữa lưng yêu thú sơn chủ nhất đi. Tại hấp lực cường đại dưới, bao quát chư thọ ở bên trong một chúng yêu thú sơn chủ dồn dập bị thu trong túi càn khôn. Chợt, liền bị trung niên áo bào xanh nam tu thu nhập trong tay áo. Chân chính ngự kiếm thuật, túi chữ vật. Tô Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, kém chút liền muốn lên tiếng kinh hô, tính là chân chính thấy được tu tiên giả thủ đoạn. Đa tại chân nhân xuất thủ tương trợ, giúp chúng ta diệt trừ này chút yêu thú. Lâm Thời, Thẩm Âu Sơ, Phương Vũ Tiệp một đám nhân tộc tu sĩ dồn dập ôm quyền không người hành lễ. Bọn hắn tại đây bên trong khổ chiến rất lâu, trong lòng tất nhiên là có lời oán giận, nhưng tại một vị ôm đan chân nhân trước mặt, bọn hắn nhất định phải tất cung tất kính. Không thấy Phương Vũ Tiệp chẳng qua là ngữ khí có chút bất kính liền bị trừng phạt. Ừ, trung niên áo bào xanh nam tu rất hài lòng trước mặt này chút tụ khí cảnh tiểu tu sĩ thái độ, hỏi lần nữa, các ngươi thế nào lại gặp này chút yêu thú? Hồi chân nhân, chúng ta vì biểu hiện mình, để câu đạt được ôm đan chân nhân hảo cảm, Tuyết Lạc Ilya bội vã không nhịn nổi, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Thời, Phương Vũ Tiệp, Thẩm Âu Sơ mấy người không ngừng nháy mắt ra hiệu ánh mắt nhắc nhở. Tại trước mắt mọi người, Tuyết Lạc Ilya không giữ lại chút nào, một năm một mười, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Ngóc đầu lên đang một mặt kích động nhìn về phía trung niên áo bào xanh nam tu, hy vọng đạt được đối phương tán dương. Nếu có thể ban thưởng một chút đan dược thì tốt hơn, phải biết, ôm đan chân nhân đan dược, đây chính là cực kỳ chân quý. Nếu là có một cái trúc khí đan, thương thế của nàng định có thể khôi phục hơn phân nửa. Đợi thấy trung niên áo bào xanh nam tu dần dần lạnh xuống tới sắc mặt, còn có cặp kia ánh mắt lạnh lẽo, Tuyết Lạc Y thân thể không cầm được phát run. Các ngươi là Thanh Minh Tông dư nghiệt. Lời này theo trung niên áo bào xanh nam tu trong miệng nói ra, không mang theo nửa phần tình cảm, một đôi mắt nhìn về phía Phương Vũ Tiệp, Lâm Thời, Thẩm Âu Sơ đám người ánh mắt như là đang nhìn một đám người chết. Chân nhân là, để cho các ngươi chết hiểu rõ, Thanh Minh Tông sớm tại 1000 năm trước liền bị diệt tông, bản chân nhân chính là bản địa đóng giữ chân nhân, Hạ Hoài Nam. Bọn hắn đám này bị khốn trụ bí cảnh tiểu thế giới bên trong linh thực phu, linh thú phu, không có khả năng biết, bọn hắn trong miệng tự tông, Thanh Minh Tiên Tông tại cái kia một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua bí cảnh thời điểm đang ở gặp tai họa ngập đầu. Cái kia một luồng kiếm giận là hai vị đại năng tu sĩ tại vực ngoại hư không kịch chiến lúc, trong lúc lơ đãng lưu lại một đạo không có tiêu tán kiếm khí. Trong đó một đạo trùng hợp quán xuyên vực ngoại cương phòng, bổ ra bí cảnh tiểu thế giới vách ngăn, đâm vào linh mạch bên trong. Quả thực đáng tiếc, một cái không có linh mạch hoang phế tiểu thế giới. Hạ Hoài Nam vốn nghĩ đem này chút Thanh Minh Dương Nhiệt tiếp tục phái đến chỗ kia bí cảnh, vì chính mình trồng trọt mới linh thực, linh thú. Nhưng mà, một cái mất đi linh mạch bí cảnh tiểu thế giới, cũng sẽ không có giá trị. Nhìn lướt qua Lâm Thời, Phương Vũ Tiệp đám người phát run thân thể, Hạ Hoài Nam trong lòng cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn làm xuống một cái quyết định. Không đáng, bước lên bị Thượng Tông phát hiện, sau đó tìm bọn hắn Hạ gia phiền toái, còn không bằng cầm lấy mấy tên Thanh Minh Tông dư nghiệt đầu, nhường Hạ gia hậu bị bên trong nhiều mấy cái đi Thượng Tông tu hành danh lệch. Ngàn năm trước, Hạ gia tùy tùng Thượng Tông cùng nhau hủy diệt Thanh Minh Tiên Tông, Hạ gia hy sinh một vị động hư cảnh thiên tôn, hơn 10 vị hóa thần cảnh chân quân. Lúc này mới đổi chỗ này nhị phẩm linh mạch tu hành phúc địa, hắn cũng không thể rơi tiếp theo cái bao che Thanh Minh dư nghiệt đầu để câu chuyện. Ánh mắt phát lạnh, Hạ Hoài Nam tiện tay vung lên, một luồng kình phong lập tức đem trước mặt vài vị tu sĩ nhân tộc mùa màng kích điểm, trước người trong vòng mấy trượng hóa thành huyết vụ đầy trời. Xương máu tung bay theo gió, bị ngăn cản tại Hạ Hoài Nam phương thốn bên ngoài, căn bản là không có cách tới gần. Một màn này, bị một bên Lưu Ảnh Châu ghi lại ở bên trong, xem như hắn tẩy trừ Thanh Minh Tông dư nghiệt chứng cứ. Tất cả những thứ này đều bị Tô Vân Tiêu để ở trong mắt, đưa tay ở giữa đem tất cả mọi người hóa thành huyết vụ đầy trời, cái này là ôm đan chân nhân thực lực kinh khủng. Không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, liền hô hấp, tâm tính, mạch đập đều đình chỉ. Liền là lo lắng bị đối phương phát hiện. Tô Vân Tiêu cái chán chảy ra một tầng thật mỏng mồ hôi dị, đưa mắt nhìn đối phương quay người, trong lòng thở dài một hơi. Cho đến cái kia đạo trung niên áo bào xanh nam tu thân ảnh biến mất, Tô Vân Tiêu đều không có theo đám mây trong hơi nước hiện thân. Sau một lát, một đạo áo lam chương 73, trở về, ba, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vừa rồi tan biến địa phương, tả hữu trung quanh liếc mắt, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi ẩn giấu quá kỹ nha. Kém chút liền trốn khỏi bản chân nhân pháp nhãn. Tô Vân Tiêu sắc mặt biến hóa, nếu là bị đối phương phát hiện, chính mình cũng là khó thoát biến thành xương máu xuống tràng. Còn chưa cút ra tới. Hạ nghi ngờ nam thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hướng phía nơi nào đó hư không nhìn lại, một chỉ điểm tới, một đạo kiếm quang chớp mắt đã tới. Phanh một đạo thân ảnh theo trong hư không bước ra tới, cá nhân chư đầu nhân thân yêu thú xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, mặt phía trước chính là một đạo ngược lại quan vận cổ thư hư ảnh. Không sai, lại có thể ngăn cản ta một tia kiếm ý. Hạ Hoài Nam hất lên tay áo, cái tia đạo kiếm quang phát ra một hồi tiếng rung, lại tới gần mấy phần, mũi kiếm đã chạm vào cổ thư hư ảnh bên trong. Dấu ở đám mây hơi nước bên trong Tô Vân Tiêu cũng có thể rõ ràng nghe được trong cổ tịch phát ra một hồi lão giả đau đớn tiếng. Chư thọ tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi thế mà cầm lao phu đỡ kiếm. Đáng giận, đáng giận. Thư lão đầu, sinh tử trước đó, chúng ta đều muốn vì chính mình lưu tính nha, ngươi liền giúp ta cản một cái đi. Chư thọ tại cổ thư hư ảnh bên trên gật liên tục mấy cái, người sau nổi lên quang vận lại biến được mấy phần, đem Hạ Hoài Nam cái kia một đạo kiếm quang cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Không sai, ngươi này người thực lực còn không yếu, tuy chỉ có tụ khí cảnh sơ kỳ thực lực, vậy mà có khả năng ngăn lại lao phu này một luồng kiếm ý. Không biết, chân nhân có thể lưu ta một mạng. Chư thọ viên kia giá đầu heo dần dần biến hóa. Trên cổ đầu người cuối cùng thành một cái mặt tròn đại hán mày rậm, cầu khẩn bộ dáng, nhường ẩn nấp thân hình Tô Vân Tiêu cũng không nhịn được buồn nôn hơn. Ngươi là tu sĩ nhân tộc, vì sao muốn cùng những cái kia yêu thú tại cùng một chỗ? Lúc này, Hạ Hoài Nam không tiếp tục mở ra Lưu Ảnh Châu, quan trọng hơn cũng là nổi lên quý tài suy nghĩ. Có thể ngăn trở hắn một luồng kiếm ý, ở trong tộc cũng không hiếm thấy. Nếu là thu về dưới trướng, cũng có thể trở thành tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi đá mài đao. Hồi chân nhân, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, tại chỗ kia bí cảnh bên trong, vì có thể sống sót, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Hạ Hoài Nam khẽ bước cằm. Trước đó theo Tuyết Lạc Y Lý trong miệng đại khái biết được bí cảnh tiểu thế giới tình huống. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Thanh Phong Hạ Thị? Ta nguyện ý. Không chút do dự, Chư Thọ lập tức ôm quyền hành lễ, nhỏ nét nổi bài kiến chân nhân. Hả? Hạ Hoài Nam nhẹ nhàng ô một tiếng, ánh mắt dừng lại tại nét nổi trước mặt cái kia bản hiện ra quang vận cổ thư lên. Hiểu rõ đối phương ý tứ, nét nổi lập tức thôi động linh lực, thu hồi cái kia bản cổ tịch mặc cho cái kia một luồng kiếm khí chui vào chính mình mi tâm. Đồ đần độn, ngươi đây là muốn biến thành nô lệ. Trong cổ tịch sách chìm âm còn đang không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn làm sao tuyển một cái không có chứng gia hỏa làm người hợp tác? Nét nổi quy xuống, hai tay dâng cái kia bản cổ tịch, cúi đầu xuống. Không tệ, không tệ, lại có thể là thư sinh linh. Hạ nghi ngờ nam nhẹ nhàng một nhếch, còn đang phát ra chửi mắng cũ kỹ thư tịch liền trôi giạt đến trong tay, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, liền bị thu hồi trong ngực. Từ đầu tới đuôi, Tô Vân Tiêu đều giấu ở đám mây bên trong, lặng lặng nhìn chăm chú lấy. Vốn cho rằng đối phương đây là muốn mang theo nét nổi rời đi, nhưng để hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Hạ Hoài Nam chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn lại, ánh mắt ôn hòa, khẽ cười một tiếng. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tô Vân Tiêu thân thể run lên, hiểu rõ chính mình bại lộ. Kỳ thật sớm tại Tuyết Lạc Y thì không sót một chữ, đem phát sinh sự tình đều nói cho Hạ Hoài Nam thời điểm, người sau liền tầng dùng linh lực dò xét một phiên. Khiến cho hắn chuyện mới lạ, dùng ôm đan chân nhân thực lực thế mà đều không có dò xét đến Tô Vân Tiêu. Hạ Hoài Nam vẻ mặt không thay đổi, quay người nhìn về phía Tô Vân Tiêu vị trí. Nét nổi một mực cung kính đứng tại đối phương sau lưng, cong cong thân thể, rất là khiêm tốn, rất nhanh thích ứng hắn cái này hạ thị nô bộ thân phận. Vì có thể sống sót, liền sách chìm âm cái này cổ thư chi linh đều có thể bỏ qua. Chúng chi mặt mũi thứ này. Không đợi Tô Vân Tiêu ra tới, một đạo khí thế liền đem trong hư không đám mây đánh sơ sát, lộ ra một thiếu niên người thân hình. Vạn bối Tô Vân Tiêu, gặp qua chân nhân. Tô Vân Tiêu cũng không đốc, học nét nổi, tất cung tất kính hướng phía Hạ Hoài Nam không mình hành lễ. Thiếu niên, ngươi này một thân thủy hệ thuật pháp quả nhiên bất phàm, nhường bản chân nhân suýt nữa nhất thời không tra, nhường ngươi liền lừa gạt qua. Hạ Hoài Nam trên dưới đánh giá một phiên Tô Vân Tiêu, không có phát hiện có cái gì chỗ kỳ lạ, mà lấy liền là lớn nhất chỗ kỳ lạ. Một cái còn không có đi đến tụ khí cảnh thiếu niên, chỉ dựa vào đối bốn phía thủy nguyên tố trường khống, là có thể ngăn trở một vị ôm đan chân nhân khí tức cảm giác. Bản thân cái này liền không tầm thường. Ngươi cũng là Thanh Minh dư nghiệt. Hạ Hoài Nam thuận miệng một câu khiến cho Tô Vân Tiêu cái chán gân xanh hẳn lên, phía sau lưng càng là che kín mồ hôi dị. Lão gia hỏa này là muốn giết ta hay sao? áo bào dưới thân thể căng cứng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, trên mặt lại là tất cung tất kính, không có chút nào bất kính chỗ. Tiểu tử không phải Thanh Minh Dương Nghiệt, chân nhân có khả năng cẩn thận điều tra. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem thân phận chân thật của mình nói cho đối phương biết. Trong hư không, gió nhẹ quất vào mặt, Hạ Hoài Nam hai con người hơi hơi nheo lại, nhìn về phía Tô Vân Tiêu, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ tò mò. Mới vừa, lấy khí cơ dò xét một phiên, đối phương trong cơ thể lại là không có Thanh Minh Tông căn bản đại pháp, bất quá là một chút thô thiển thủy hệ luyện thể pháp môn mà thôi. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Thanh Phong Hạ thị, trở thành một tên thị bộ? Nghe nửa câu đầu, Tô Vân Tiêu nỗi lòng lo lắng xem như buông xuống một nửa, có thể sau khi nghe được nửa câu, khóe mắt rút ra một thoáng, may nhờ là không mình hành lễ, không có bị Hạ Hoài Nam phát giác. Trở thành tôi tớ? Quá. Lão tử đường đường võ uy hầu thế tử, đi tới nơi này tu hành đại thế giới, lại muốn thành vì người khác tôi tớ. Ngươi đây là xem thường ai đây? Tô Vân Tiêu cúi đầu, không có trả lời. Lúc này, hắn đang suy nghĩ nên như thế nào từ chối Hạ Hoài Nam, cũng sẽ không làm cho đối phương giận chó đánh mèo chính mình. Bây giờ Tô Vân Tiêu liền tụ khí cảnh đều không có, quả thực khiến cho hắn nghĩ mãi mà không rõ, đường đường một vị ôm đan chân nhân vì sao muốn hắn làm thị bộ. Làm sao? Không muốn. Này ngay tại Tô Vân Tiêu suy nghĩ nên như thế nào bình yên thoát thân thời khắc, phía trước truyền đến Hạ Hoài Nam băng lãnh thanh âm, nếu không muốn, vậy liền đi chết đi. Chật, một đầu hư không đại thủ ấn từ bên trên hạ xuống, ầm ầm nện ở Tô Vân Tiêu trên thân. Mẹ kiếp ngươi này liền để cho ta quỷ cơ hội cũng không cho, quả quyết hạ tử thủ nha. Tô Vân Tiêu bị hư không đại thủ ấn bố chúng, không có phát ra cái gì rú thảm, cũng chưa từng xuất hiện huyết vụ đầy trời. Tại Hạ Hoài Nam, nét nổi hai người trong mắt, Tô Vân Tiêu liền là hư không tiêu thất. Không sai, Tô Vân Tiêu liền là thật hư không tiêu thất. Tại một vị ôm đan chân nhân trước mặt, hắn tự nghĩ không có khả năng sống sót đào thoát, trong lúc nguy cấp chỉ lại phải sử dụng nhất niệm chớp mắt thiên phú. Thân hình tan biến trước một khắc, Tô Vân Tiêu đem Hạ Hoài Nam cái kia tờ khuôn mặt đáng ghét mặt nhớ kỹ ở trong lòng, còn có phía sau hắn Thanh Phong Hạ thị. A không chỉ không có nửa điểm xương máu, liền một tia mùi máu tanh cũng không có. Hạ Hoài Nam cao mày, trong lòng mặc dù có một vẻ bất ổn, lại cũng không có để ý tại hắn ôm đan chân nhân một trường phía dưới, không quan trọng một cái liền tụ khí cảnh đều không có đến luyện thể võ giả, làm sao có thể đào thoát? Bắc Ly Vương triều thế giới, Thanh Thành bên ngoài, một đạo hồng quang từ bầu trời hạ xuống, thoáng qua tức thì. Sau một khắc, Tô Vân Tiêu thân thể lảo đảo ngã nhào trên đất, tay phải chống đỡ trên đồng cỏ, ngụm lớn thở hổn hển. Cho đến lúc này, trong đầu Thiên Thư còn tại ảo ảo rung động, đó là hắn chưa từng nghe qua gấp rút tiếng vang. Nay biểu thị nguy hiểm cực lớn, mặc dù đã cách xa tu hành đại thế giới, Thiên Thư cảnh cáo dư ba còn không có tiêu tán. Chương 73, trở về, 4, Tô Vân Tiêu còn phải lại trốn, trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng, bốn phía thiên địa linh khí cơ hồ không có. Đầu tiên là cảnh giác, sau đó liền là thở phào nhẹ nhõm. Không có thiên địa linh khí, cái kia liền không khả năng có tu thiên giả, vị kia ôm đan chân nhân cũng liền không khả năng đổi tới. Không lâu sau đó, Thiên Thư cũng đã ngừng lại ảo ảo cảnh cáo, nhẹ nhàng trôi nổi trong đầu. Nằm trên đồng cỏ, hô hấp lấy sen lẫn bụi đất không khí, chằm chằm đỉnh đầu u ám thương khung, Tô Vân Tiêu nắm tay phải đập đầm ầm trên đồng cỏ, phóng thích ra trong lòng đè nén. Hạ Hoài Nam, Thanh Phong Hạ thị, ta có một ngày sẽ luôn để cho các ngươi trả giá đắt. Tô Vân Tiêu trong lòng khổ nha, thật vất vả thắp sáng nhất niệm chớp mắt thiên phú, lại hoàn toàn mở đi xuống tới. Tại một cái không có linh khí địa phương, hắn nên như thế nào lần nữa thắp sáng cái kia một tờ thiên thư đâu? Tả hữu trung quanh một thoáng, cảm giác mình ở địa phương có chút quen thuộc, nhưng chính là không biết chính mình người ở chỗ nào. Trọn vẹn trên đồng cỏ nằm gần nửa canh giờ, nghe được nơi xa một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, Tô Vân Tiêu mới vươn mình đứng lên, nhìn về phía một đội phi kỵ chạy như điên phương hướng. Huyền Giáp, Sáng Khải, nhanh nhẹn dũng mãnh ố truy ngựa. Đây là Bắc Ly thần võ quân. Tô Vân Tiêu rất nhanh liền theo nguyên thân trong trí nhớ phân biệt ra được cái kia đội phi kỵ thân phận. Chính mình về tới Bắc Ly vương triều thế giới. Rùi rùi con mắt, lần nữa nhìn lại, xác định chính mình mắt thấy vì thật. Tô Vân Tiêu quăng một thoáng bả vai, hướng phía đội Huyền Giáp phi kỵ đi đến. Tiểu tử, còn không tránh ra. Một tên Huyền Giáp trinh sát chạy vội tiến lên, liền muốn một roi vung tại Tô Vân Tiêu trên mặt. Thấy bọn hắn thần võ quân lại còn dám lên trước, thật sự là không biết sống chết. Thần võ quân phục mệnh xuôi nam, tiếp nhận đã đánh vào Nam Triều Tống Quốc võ uy quân, này đội phi kỵ xem như trong đó một bộ. Cũng chính bởi vì muốn hộ vệ một vị quý nhân, mới tại Thanh Thành chậm trễ mấy ngày. Bây giờ chính là muốn tiết kiệm thời gian, bọn hắn có thể không muốn bỏ qua cướp bóc Nam Triều bốn kinh cơ hội tốt. Võ uy quân công thành đoạt đất, bọn hắn thần võ quân tự nhiên muốn đi hái quả đào. Không đợi đối diện tên kia Huyền Giáp trinh sát roi hạ xuống, Tô Vân Tiêu một cái ánh mắt sắc bén chừng đi qua, nhiều tên thám báo kia tọa hạ ô truy mã đốn lúc phát ra rên rỉ, móng trước đập lên, đem trinh sát té xuống lưng đi. Huyền Giáp trinh sát trong mắt mang theo sợ hãi, nhìn dần dần tới gần thiếu niên, ngoài mạnh trong yếu nói, tiểu tử, ngươi muốn chết? Ta, chúng ta có thể là thần võ quân, ngươi này là chính mình muốn chết. Nghe sau lưng ầm ầm tiếng vó ngựa, Huyền Giáp trinh sát tựa hồ lực lượng cũng nhiều thêm mấy phần, đứng vững thân hình, nâng đỡ mũ giáp của chính mình, lại muốn một mã tiên quang về phía Tô Vân Tiêu. Lần này, Tô Vân Tiêu không có nuông chiều đối phương, nhấc tay vồ một cái, tùy ý kéo một cái, liền đem roi ngựa đoạt lấy. Tên kia Huyền Giáp trinh sát thân hình một cái lảo đảo, lần nữa ngã nhào trên đất. Không ngờ Tô Vân Tiêu vẫn chưa xong, trước đó là xem ở đối phương là Bắc Ly Huyền Giáp quân mức, hạ thủ lưu tình. Không nghĩ tới không quan trọng một cái Huyền Giáp chính xác, liên tiếp ở trước mặt mình cản rỡ. Tô Vân Tiêu tiến lên mấy bước, một cước đạp tại tên kia Huyền Giáp chính xác lồng ngực, lập tức một cỗ trọng lực, làm cho đối phương hô hấp đều có chút khó khăn. "Tiểu tử, khuyên ngươi đổi mau thả ta." "Không phải." "Không phải thế nào?" Tô Vân Tiêu liếc liếc mắt, một roi đánh xuống đi. ba a máu lăn lăn vết roi xuất hiện tại huyền giáp chính sát trên mặt, da thịt lở ra, lộ ra sâm bạch xương cốt, mang theo máu thịt. Nửa gương mặt dị thường đáng sợ, máu tươi không cầm được gào ạt chảy xuôi. Tô Vân Tiêu quên, mình đã không phải nguyên thân cái kia nhu nhược hoàn khố thế tử, trong tay khí lực nhất thời không có nắm chắc tốt, ra tay nặng, kém chút đem huyền giáp trinh sát nửa bên mặt bổ ra. Dừng tay huyền giáp phi kỵ tiền đội mấy tên khác trinh sát bay chạy tới, trong đó hai tên huyền giáp binh sĩ ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hai tay dâng tinh nỏ, băng lánh mũi tên nhắm ngay Tô Vân Tiêu. Ổ kim sắt nỏ, liên tiếp 10 phát, thần võ quân đối bình thường binh sĩ yêu cầu, ba cái hô hấp bên trong, nhất định phải liên phát 3 lần, cái kia chính là 30 phát. Đối mặt võ giả tầm thường, tại như thế tập trung mưa tên bên trong, khoảng cách gần căn bản là không có cách tránh né. Cầm đầu một tên trinh sát giáo úy nếu là ra lệnh một tiếng, bọn hắn tin tưởng, Tô Vân Tiêu chắc chắn bị bắn thành con nhím. Tô Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại, dần dần thấy rõ người tới khuôn mặt, một cái trung niên giáo úy, bằng vào trên người đối phương khí tức như có như không phán đoán, hẳn là một cái lục cảnh võ giả. Không có lần nữa tên thám báo kia giáo úy cảnh cáo, lại là một roi hạ xuống, Tô Vân Tiêu dưới chân tên kia huyền giáp trinh sát má bên kia ra thịt tung bay. A a a giáo úy cứu ta, cứu ta. Tên kia huyền giáp trinh sát hai tay che gương mặt, càng đau, tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Trong lúc nhất thời hai tay không biết nên thả ở nơi nào, không ngừng trên mặt đất kêu rên. Nếu không phải ngực bị Tô Vân Tiêu một cước tầng tầng dẫm ở, chắc chắn vừa đi vừa về quay cuồng. Nhìn cái kia hai đạo làm người sợ hai máu lăn lăn vết thương, đã có khả năng thấy hai khối bạch cốt, trinh sát giáo úy vô ý thức rụt hạ cổ. Lần đầu thấy như thế lăng lệ thủ đoạn, hắn nói chuyện khí thế lập tức yếu đi mấy phần, đưa tay ngăn lại sau lưng hai tên bừng lên tên nọ trinh sát. Thiếu niên trước mắt này người rõ ràng không dễ chọc, không cần thiết nhường trong tay này chút trinh sát xếp tại đây bên trong. Sau lưng huyền giáp phi kỵ lập tức liền đến, trong đó còn có võ đạo thất cảnh, bát cảnh cường giả. Đối phó giang hồ võ giả, vẫn phải là võ giả, bọn hắn là quân bên trong tướng sĩ, không thể không duyên cớ chết tại Bắc Ly cảnh nội. Xin hỏi các hạ là? Trinh sát giáo úy ngữ khí biến đến ôn hòa một chút, hướng phía Tô Vân Tiêu ôm quyền thi lễ, tùy thời kéo không xuống thân phận, thoạt nhìn cũng là có mấy phần cấp bậc lễ nghĩa. Xem nhân số có chừng 5000 người, lĩnh quân ít nhất là một vị bát cảnh võ giả đi. Nói một chút người nào? Tô Vân Tiêu tùy ý một câu, lại làm cho tên thám báo kia giáo úy vẻ mặt khẽ biến, trên mặt tuy vẫn nụ cười ấm áp, đáy mắt đã có một vẻ sát ý nảy sinh. Liếc mắt cũng có thể thấy được bọn hắn này một đội huyền giáp thần võ quân nhân số, trước mặt người thiếu niên này không đơn giản. Còn có thể nói ra đội ngũ Bắc thần tướng quân cảnh giới võ đạo. Làm sao? Tô Vân Tiêu lông mày nhíu lên, nhìn về phía tên thám báo kia giáo úy vẻ mặt dần dần trở nên lạnh. Rõ ràng, đối phương nếu là lại không thành thật chi tiết nói ra, roi ngựa trong tay của hắn tiếp theo cái liền sẽ chào hỏi tại trên người đối phương. Là Bắc thần tướng quân. Bắc thần. Cái tên này Tô Vân Tiêu tất nhiên là chưa từng nghe qua, đời trước tối hôm qua Ly Dương Đế kinh nổi danh nhất hoàn khố nhị đại, há sẽ biết thần võ quân bên trong chức quan tướng lĩnh. Bất quá, họ Bắc cái họ này tại Bắc Ly Vương triều 10 điểm hiếm thấy, xem ra nên là Triệu thị hoàng tộc âm thầm bồi dưỡng võ đạo cường giả. Ở trong mắt Tô Vân Tiêu, mặc kệ đối phương là ai, cho dù là Triệu thị hoàng tộc vị nào thân vương tự mình lãnh binh, hắn cũng không sợ. Hắn là ai? Hắn nhưng là võ uy hầu hoàn khố nhi tử. Hắn sẽ sợ người nào? Đi khiến cho hắn tới gặp ta. Cái gì? Tiểu tử này là không phải ngốc nha. Dám nhường tướng quân của bọn hắn tới gặp hắn, làm thật không biết chữ chết viết như thế nào. Mấy tên huyền giáp trinh sát nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng đều rơi vào trinh sát giáo úy trên thân, đối với trước mặt thiếu niên yêu cầu, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào thỏa mãn. Đi, bẩm báo tướng quân. Trinh sát giáo úy không rõ Tô Vân Tiêu đến cùng là như thế nào nghĩ, thân là Bắc Ly người, còn có người dám cùng thần võ quân là địch. Phải biết, võ uy quân tại một tháng trước đều bị đánh tàn phế, võ uy hầu càng là thân chịu trọng thương, bây giờ cũng là sinh tử nhất tuyến. Không phải, cũng không tới phiên bọn hắn thần võ quân xuôi nam. Đúng. Tuân mệnh. Trong đó một tên trinh sát quay đầu ngựa lại, hướng phía trong vòng hơn 10 dặm sau đại quân chạy như bay. Phía trước cái kia đội trinh sát phát sinh sự tình, bị vài dặm bên ngoài đại quân phát giác được, ngồi ngay ngắn ở một đầu thần câu bên trên Bắc thần cũng đem phía trước phát sinh sự tại nhợt ở trong mắt. Một tên phi kỵ trinh sát không bao lâu liền đến đại quân phía trước, đem bọn hắn gặp phải tình huống cáo chi cầm đầu một tên giáo úy. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Bắc thần trong hai, thậm chí cũng truyền vào trong đại quân bộ cái kia một chiếc xe ngựa sang trọng nội cung quý nhân trong hai. Thần võ quân phụng triệu quan nhà chi mệnh xuôi nam, 5000 trong đại quân còn có một vị hoàng tử đi theo. Có thể nói là khí thế như cầu đồng. Bọn hắn này một nhánh thần võ quân những nơi đi qua, nơi đó quan phủ, địa phương tông phái, dồn dập dâng lên kho lúa đồ quân đu, thậm chí còn có phong phú trọng lễ, không ít người nghĩ yết kiến trong xe ngựa vị quý nhân kia, đều bị một tên lão đô biết ngăn trở. Không có thấy ai dám va chạm bọn hắn. Lúc này ngược lại tốt, mới ra thanh thành danh giới không đến trăm dặm, vậy mà gặp được một cái trẻ con miệng còn hồi sữa. Thú vị, thú vị. Nghe xong đưa tin binh bẩm báo, Bắc thần khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, một đường xuôi nam, còn không có gặp được như thế gan lớn thiếu niên. Chuyện trọng yếu nhất, sau lưng trong xe ngựa, vị quý nhân kia không có chuyển ra phân phó, ngược lại là một đường nhàm chán, coi như tìm việc vui, hắn cũng muốn nhìn một chút, là nhà ai tông môn bồi dưỡng ra được tiểu tử, nên ở thời điểm này suối quẩy. Đi vài người, đem tiểu tử kia cho bản tướng quân trói tới. Bác thần đưa tay nhất chỉ, sau lưng truyền đến 4-5 tiếng tuân mệnh. Đồng thời, một đội 5 người phi kỵ cấp tốc chạy như điên, hướng phía trước trinh sát vị trí mà đi. Trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, một cái móng ngựa ra tốc liền đến, dẫn đội một tên phó tướng, người khoác đẹp đẽ huyền giáp. Trước ngực sáng khải bên trên hoa văn trang sức lấy tinh mỹ hoa văn, tả hữu đầu vai thú văn vai nuốt tại hiện ra lấp lánh hào quang. Nhỏ, tiểu tử con còn cũng không nói ra miệng, tên kia dẫn đội phó tướng lập tức tìm mỏi, không biết nên làm sao mở miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem một chân đạp tại huyền giáp trinh sát trên lồng ngực người thiếu niên. Quá giống, cơ hồ là giống như lúc, cái này sao có thể? Thân là thần võ quân phó tướng, Tôn Vĩnh Năm cũng là may mắn gặp qua võ uy hầu thần uy vô địch phong thái, trước mặt thiếu niên này tướng mạo cùng võ uy hầu quá giống. Chẳng lẽ hắn là? Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Tôn Vĩnh Năm trong đầu thoáng hiện, chợt lại bị hắn phủ nhận, thế tử điện hạ đã chết, là Nam Triều thập cảnh đại nho cách làm. Đây là Bắc Ly triều chính đều biết sự thật, trước mặt thiếu niên này tuyệt không có khả năng là võ hầu thế tử. Hơn 10 người huyền giáp trinh sát nhìn người tới là Tôn phó tướng, hoàn toàn yên tâm, lực lượng cũng nhiều thêm mấy phần, vừa mới buông xuống tình nọ cường cung lần nữa nâng lên. Có thể lúc này, không khí yên tĩnh đáng sợ. Tôn Vĩnh Năm mang theo 4, 5 tên quân bên trong võ giả tự mình đến đây, đều là Bắc thần tướng quân bên người tâm phúc. Bọn hắn lần này tới, vốn nên đem đối diện thiếu niên bắt lại, giao cho Bắc thần tướng quân xử trí. Cái này, Tôn phó tướng đây là thế nào? Tôn Vĩnh Năm lúc này ánh mắt như là táo tợn gặp quỷ hồn, suy nghĩ xuất thần, đôi mắt ánh mắt phức tạp, đúng nói không ra lời. Tôn tướng quân, Tôn. Một tên đi theo mà đến lục cảnh võ giả thấp giọng hô kêu một tiếng, nhường Tôn Vĩnh Năm mới giật mình hoàn hồn. Trước mặt thiếu niên, không phải võ hầu thế tử, Tô Vân Tiêu. Cuối cùng, Tôn Vĩnh Năm nuốt nước miếng, phất tay ra hiệu một đám huyền giáp trinh sát lùi lại. Tôn tướng quân. Tên thám báo kia giáo úy không rõ ràng cho lắm, còn muốn mở miệng, bị Tôn Vĩnh Năm một cái ánh mắt sắc bén chừng đến không dám nhiều lời, mang theo sau lưng một đám trinh sát lùi lại. Đến mức trên mặt đất tên kia kêu rên trinh sát, bị Tô Vân Tiêu một cước đá ra mấy trượng, lộn nhào đứng dậy chạy như điên. Hắn ồ truy ngựa, lưu ngay tại chỗ, yên lặng ngay trên mặt đất cỏ xanh. Tô Vân Tiêu tiện tay một roi, vỗ nhẹ nhẹ tại ô truy thân ngựa bên trên, ngựa giật mình, cũng xa rời khỏi nơi này, đi hướng ngoài 10 trượng hơn địa phương, đi tìm chủ nhân của mình. Người không phải Bắc Thần. Tô Vân Tiêu thanh âm bình thản, hoàn toàn không có bình thường giang hồ võ giả nhìn thấy Bắc Ly triều đỉnh đại quân câu nệ. Biểu hiện như vậy, nhường Tôn Vĩnh Năm trong lòng liền là chìm xuống, hắn có thể là gặp chính mình không muốn thấy nhất tình hình. Đối diện khả năng thật sự là võ hầu thế tử điện hạ, liền là chẳng biết tại sao sẽ sống tiếp được. Một năm trước, không phải truyền ngôn, vị này thế tử điện hạ bị Nam Triều thập cảnh đại nho nghiền xương thành cho rồi. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ta, tại hạ Tôn Vĩnh Năm, gặp qua vị thiếu hiệp kia. Tôn Vĩnh Năm cuối cùng vẫn không có dám hô lên trong lòng mình suy đoán, mà là xưng hô Tô Vân Tiêu vị thiếu hiệp, chật vật nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn hai phía, tại đi theo võ giả ánh mắt khó hiểu bên trong, mở miệng nhắc nhở. Thiếu hiệp vẫn là chạy nhanh đi, tốt nhất vẫn là không muốn thấy Bắc thần tướng quân. Nghe được thiếu hiệp hai chữ, Tô Vân Tiêu nhíu lên lông mày dần dần nhăn lại, làm đối phương để cho mình mau rời đi nơi này, này trong đó có ý vị sâu xa chỗ. Tô Vân Tiêu như cũ đứng tại chỗ, trông về phía xa vài dặm bên ngoài dần dần đến gần huyền giáp thần võ quân. Nhàn nhạt nói ra một câu, mà chính là câu nói này nhường Tôn Vĩnh Năm tình thế khó xử. Ngươi biết bản thế tử? Thế tử hai chữ vừa ra khỏi miệng, Tôn Vĩnh Năm vẻ mặt đại biến, đi theo 4, 5 tên quân bên trong võ giả mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chương 74, Tam hoàng tử Triệu Nguyên Lận, 1, thế tử. Trong đó một tên đi theo võ giả nhíu mày nhìn về phía Tô Vân Tiêu, Tôn Vĩnh Niên cổ quái cách cư xử vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Trước mặt thiếu niên này không tầm thường. Tại Bắc Ly giam tự xưng thế tử ngoại trừ Ly Dương Đế thành những cái kia quý nhân, cũng là vị kia. Người võ giả kia miệng hà lớn, nhìn về phía Tô Vân Tiêu ánh mắt dần dần biến chấn kinh, cơ hồ muốn thốt ra, ngươi là? Y miệng. Tôn Vĩnh Niên quát lạnh một tiếng, ngăn lại người võ giả kia. Võ uy hầu là Bắc Ly võ thần, tại bọn hắn này chút quân bên trong tướng sĩ trong mắt có cao thượng địa vị. Mặc dù bây giờ Tô Nam Phong có khả năng chết tại Nam Triều, ngày xưa từng theo hầu hắn tướng sĩ vẫn là nhớ kỹ phần nhân tình này điểm. Như trước mặt người thiếu niên thật chính là vị kia chết đi thế tử, hắn hay là hy vọng đối phương có thể bình yên sống sót. Võ uy hầu vừa chết, võ uy quân liền sẽ quần long vô thủ. Lúc này là triều đình các phương đại lao chia cắt võ uy quân lớn thời cơ tốt. Nếu là lúc này, đống nhiên có người nói cho ngươi, võ uy hầu thế tử còn sống, ngươi làm sao đi chia cắt? Tôn Vĩnh Niên hít thở sâu một hơi, tay phải gấp siết chặt dây cương, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Vân Tiêu, nhẹ giọng nhắc nhở: Thiếu hiệp, ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Bắc thần tướng quân không phải ai cũng có thể thấy, phải không? Tô Vân Tiêu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tôn Vĩnh Niên sau lưng cái kia dần dần tới gần huyền giáp thần võ quân, cười đến 10 điểm sáng lạ. Ta muốn nhìn không quan trọng một cái thần võ quân bắt cảnh tướng quân có gì khó gặp. Tôn Vĩnh Niên còn tưởng rằng là vị này thế tử gia tính bướng bỉnh phàm bảo, tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào Tô Vân Tiêu trước mặt. Nhìn chằm chằm này tờ có chút quen thuộc khuôn mặt, đem thanh âm ép đến chỉ có hai người mới có thể nghe được trình độ, thúc giục nói: Chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh đi, không phải ngươi sẽ chết. Tô Vân Tiêu nhìn về phía trước mặt thần sắc không giống làm giả thần võ quân phó tướng, lại nhìn lướt qua cách đó không xa cái kia mấy tên đi theo mà đến võ giả. Mấy tên võ giả nhìn chằm chằm hắn, cũng không có muốn cho hắn rời đi ý tứ. Nên là trước mặt cái này phó tướng chính mình tự tiện chủ trương. Sẽ chết. Tô Vân Tiêu trên mặt cười nhạt còn tại, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, tiện tay đưa hắn hướng một bên đẩy ra. Ta muốn nhìn, người nào có ý nghĩ như vậy? Tôn Vĩnh Niên một cái lảo đảo, đầu vai mơ hồ làm đau, một mặt kinh ngạc, võ uy hầu thế tử không phải một cái phế vật hoàn cố sao? Lại có lớn như vậy lực đạo. Tiến lên mấy bước, cùng Tôn Vĩnh Niên sượt qua người, thấp giọng nói, không sai, có muốn không về sau đi theo bản thế tử. Theo vừa rồi ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Vân Tiêu đã đoán được đại khái. Cái kia tiện nghi lão cha khả năng xảy ra chuyện, không phải tại Bắc Ly Vương triều cảnh nội, không người nào dám ở bề ngoài đối với hắn cái này võ uy hầu thế tử ra tay. Đến mức lần trước, Những cái kia trốn ở rãnh nước bẩn bên trong giá hỏa cũng chỉ dám mượn nhờ Nam Triều thập cảnh đại nho tới mượn đao giết người. Không đợi Tôn Vĩnh Niên trả lời, Tô Vân Tiêu liền ngang đầu đỡ ngực chậm rãi tiến lên, tại mấy tên đi theo võ giả kinh ngạc nhìn soi mói, đi lại mọi người sau lưng. Bên ngoài mấy tên huyền giáp trinh sát cũng là một mặt kinh ngạc, Tôn phó tướng làm sao không bắt lại tiểu tử kia? Nheo lại hai con ngươi, quét qua vài dặm bên ngoài cấp tốc chạy vội 5000 huyền giáp thần võ quân, Tô Vân Tiêu một thân một mình, liền đứng tại ngay phía trước bên trên mặc cho 5000 huyền giáp kỵ binh không ngừng tới gần. Hắn đây là điên rồi sao? Tôn tướng quân chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không? Nói nhỏ chút. Huyền giáp trinh sát giáo úy trừng mắt liếc sau lưng thấp giọng nghị luận thuộc hạ, ánh mắt mang theo một vẻ cảnh cáo. Có thể trở thành giáo úy, hiểu biết hoàn toàn không phải sau lưng những cái kia bình thường binh sĩ có thể so sánh. Có thể làm cho Tôn Vĩnh Niên vị thần này võ quân phó tướng sợ đầu sợ đuôi, tên thiếu niên kia thân phận chỉ sợ không đơn giản, chỉ có thể trách thủ hạ mình vận khí kém. 5000 huyền giáp kỵ binh quân dung chỉnh tề, móng ngựa cuộn, đều nhịp, mang theo đầy trời bụi đất. Tiên đội mười mấy tên huyền giáp thần võ quân binh sĩ thấy phía trước thiếu niên, còn có thiếu niên hai bên trái phải thần sắc cổ quái đồng bào. Những người kia lúc này ánh mắt đều nhìn về đứng sau lưng Tô Vân Tiêu, thần sắc u ám Tôn Vĩnh Niên. Người hai Tôn Vĩnh Niên vung tay lên, mang theo đi theo vài vị võ giả một lần nữa trở về hồi trở lại đại quân. Trong khi tiến lên đại quân là không thể dừng lại, nhưng lúc này đây, hai bên cách xa nhau khoảng cách một giám lúc, Tôn Vĩnh Niên cưỡng ép nhường tiền quân ngừng lại. Hắn đem đi theo mấy tên võ giả lưu tại tiền quân, chính mình phóng ngựa chạy vội hướng Bắc Thần vị trí. Tiền quân thống lĩnh một mặt khó xử, nhưng ai nhường Tôn Vĩnh Niên là phó tướng, lại là Bắc Thần tướng quân tâm phúc, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Tiền quân ngừng lại, trung quân cũng là không thể không chậm dần tốc độ. Chuyện gì xảy ra? Bắc Thần sầm mặt lại, đại quân tiến lên không bao lâu, đột nhiên dừng lại, vậy mà không mọi chuyện trước bẩm báo hắn vị này thống quân tướng quân. Tôn Vĩnh Niên nháy nháy mắt, quay đầu nhìn thoáng qua tiền quân phía trước tên thiếu niên kia. Mấy độ muốn há miệng, lại nhìn một chút Bắc Thần tả hữu mọi người, không biết nên mở miệng như thế nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Do dự một chút, Tôn Vĩnh Niên vẫn là đem trong lòng mình đoán ra nói ra. Cái này sao có thể? Ngươi không phải là gặp được tên lường gạt ta? Đúng đấy, vị kia làm sao có thể còn sống? Lao Tôn ngươi nhất định là gặp được tên lường gạt. Bắc Thần thần sắc trên mặt khẽ biến, tận lực hướng phía đằng sau cái kia chiếc xe ngựa sang trọng nhìn thoáng qua, chợt lại nhìn quét hai bên một đám thân tín tâm phúc. Mọi người lập tức ngậm miệng lại. Đại quân không thể ngừng, mệnh lệnh tiền quân đi vòng. Tuân mệnh một tên lính liên lạc bay đi, hướng về phía trước quân chuyển đạt Bắc Thần tướng lệnh. Bắc Thần phóng ngựa đi ra trung quân, đi vào một bên, hạ thấp giọng hỏi, hắn quả nhiên là Tô Vân Tiêu. Võ uy hầu thế tử. Làm Huyền Giáp thần võ quân thống binh đại tướng, lúc này thấy cũng không phải, không thấy cũng không phải. Tôn Vĩnh Niên trước nhẹ gật đầu, sau lại lắc đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bắc Thần ánh mắt run lên, tay phải nắm lấy dây cương nối lỏng lại gấp, gấp lại tùng, trong lòng cũng đang tính toán. Ở chỗ này đem Tô Vân Tiêu lặng yên không tiếng động giết, Triệu Quan nhà bên kia chắc chắn tự mình có trọng thưởng. Nhưng hắn tại Bắc Ly triều đình sĩ đồ cũng là đến tận đây gián đoạn, nửa đời sau vẫn phải đứng trước võ uy quân một ít võ giả truy sát. Hắn tại cân nhắc, quay đầu lại liếc mắt nhìn đi theo chiếc xe ngựa kia, Bắc Thần trong lòng quyết định nói, đi, chúng ta đi gặp thấy một lần người kia. Lúc này, cho dù là có bằng chứng, Bắc Thần cũng sẽ không thừa nhận đối diện ngăn lại nói người thiếu niên là võ uy hầu thế tử. Phạt Nam cuộc chiến, võ uy quân tổn thất nặng nề, người sống sót không đủ một nửa. Võ uy hầu cũng bị Nam Triệu bốn vị thập cảnh cường giả hợp lại vây giết, thân chịu trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mất đi võ uy hầu Tô Nam Phong thống ngự, còn sót lại uy vũ quân liền là năm bẻ bảy mảng, sĩ khí giảm lớn. Tùy ý Huyền Giáp thần võ quân tiền đội theo bên cạnh mình đi vòng, phía trước một đội hơn 10 người phóng ngựa xông đến như bay, cầm đầu một tên tướng lĩnh người mặc huyền hắc trọng giáp, theo khí tức nhìn lại, là một vị bắt cảnh võ giả. Tô Vân Tiêu khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, chính chủ tới. Ngươi là? Bắc Thần mang ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống quần áo có chút cũ nát Tô Vân Tiêu. Bắc Thần. Tô Vân Tiêu sau đó bung lên, một đạo kình phong hướng thẳng đến Bắc Thần dưới hông ô truy ngựa đánh tới. Bắc Thần ánh mắt cảnh giác, đang muốn dùng hộ thể khí thế ngăn trở, có thể tốc độ của hắn thế mà chậm. Bản thế tử không có ngẩng đầu cùng người nói lời thói quen. Nhẹ nhàng một câu, Huyền Giáp thần võ quân thống binh đại tướng Bắc Thần dưới hông ô truy mã tứ võ đứt đoạn, đây chính là đi theo hắn 8 năm thần câu. Cứ như vậy bị Tô Vân Tiêu trước mặt mọi người phế đi. May mắn Bắc Thần kịp thời một cái phi thân bật lên, vững vàng đứng trên mặt đất, không có cả người lẫn ngựa cùng một chỗ té ngã. Ngươi, tướng quân hảo tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén tướng quân đi theo cả đám liền muốn xông lên trước. Bắc Thần đưa tay ngăn lại sau lưng mọi người chương 74, Tam hoàng tử Triệu Nguyên Lận, 2, xúc động. Một cái bỗng nhiên xuất hiện võ giả, tiện tay một đạo hăng say liền để hắn vị này bắt cảnh võ giả đã lén bị ăn thiệt thòi, sau lưng này chút thủ hạ tiến lên, nhiều lắm là cũng chính là đưa lên bị đối phương đục nhã. Ngươi là Tô Thế tử? Bắc Thần thử do hỏi, tại Ly Dương Đế đều trong truyền thuyết, vị này võ uy hầu thế tử là cái thở nhỏ vô pháp tu hành phế vật. Nhưng hắn lúc này thấy người thiếu niên, làm sao không thích hợp? Làm sao? Tại Bắc Ly, còn có người dám giả mạo bản thế tử hay sao? Lúc này cũng là có thể, dùng 5000 huyền giáp kỵ binh xuống trận, mệt mỏi cũng sẽ mệt chết Tô Vân Tiêu. Đương nhiên, đây là Bắc Thần trong lòng chỗ cho rằng. Về sau đâu, Huyền Giáp thần võ quân tại Bắc Ly cảnh nội vây giết võ uy hầu thế tử, tin tức này một khi truyền đi, thân ở Nam Triều Tống Quốc thành biện kinh dưới võ uy quân chắc chắn chỉ huy lên phía bắc, đây là mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn lại. Võ uy hầu vì nước chết trận, mặc dù còn chưa có chết, có thể cũng sắp. Bắc Ly trên triều đình không ít đại nhân có thể trở lấy cho Tô Nam Phong đưa tang, thậm chí có nghe đồn rừng, Tử Hoa các mấy vị kia đại nho sĩ đều thay Tô Nam Phong chuẩn bị xong thủy hảo, liền cho Triệu Quan nhà bút son ngự phê đây. Này, cũng thế, còn thật không người nào dám bước lên xung thế tử hiện hạ. Bắc Thần trên mặt một vẻ xấu hổ lặng yên biến mất, nhìn chung quanh một thoáng, sau lưng một đám đi theo võ giả thức thời đi chỗ xa để phòng. Cách đó không xa có không ít huyền giáp kỵ binh thấy chính mình tướng quân vật cưỡi thần câu bị thiếu niên kia đánh giết, vốn muốn đến đây gấp rút tiếp viện, có thể bị hộ vệ ở một bên Tôn Vĩnh Niên đưa tay ngăn lại. Thêm nữa Bắc Thần cũng không có hạ lệnh, huyền giáp thần võ kỵ binh cũng liền tiếp tục tiến lên. Lúc này, nơi này, Tô Vân Tiêu nhìn xem trước mặt vị thần này võ quân tướng lĩnh, vẫn tính hài lòng, đối phương không có làm chuyện ngu xuẩn. Lần này trở về Bắc Ly Vương triều thế giới, hắn đã không phải là trước đó cái kia mặc cho ai cũng có thể khi dễ hoàn khố thế tử. Lần này, bất luận là ai, nhưng phàm dám trêu chọc đến hắn, cái kia cũng chỉ có một biện pháp giải quyết. Lão tử khó chịu, các ngươi người nào cũng đừng hòng thoải mái. Thế tử điện dưới, cần ta phái người hộ tống ngài trở về Ly Dương đế thành sao? Bắc Thần cũng không muốn cùng vị này đột nhiên xuất hiện thần bí thế tử có quá nhiều tiếp xúc. Nhu cầu cấp bách đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném ra bên ngoài. Tô Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Huyền Giáp Thần Võ Quân bên trong cái kia chiếc xe ngựa sang trọng, uy cách còn không thấp, bằng nhãn lực của hắn, ngựa thân phận của người trong xe ít nhất là một vị triệu thị hoàng tử. Bắc Thần tướng quân, các ngươi này là muốn đi đâu? Chúng ta, Bắc Thần đáy mắt vẻ mặt nhỏ bé không thể nhận ra nhất biến, trầm ngâm một lát, Huyền Giáp Thần Võ Quân phụng mệnh xuôi nam phạt tống. Phạt tống? Tô Vân Tiêu ồ một tiếng, tựa hồ mới nhớ tới, phạt tống tiên phong không phải uy vũ quân sao? Lúc nào các ngươi thần võ quân cũng muốn xuôi nam rồi? Cái này không chỉ là Bắc Thần, liền một bên thủ tại bốn phía mấy tên đi theo võ giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ vị này thế tử điện hạ không biết võ uy quân xuôi nam phát sinh sự tình? Chú ý tới cách đó không xa mấy tên võ giả trên mặt thần sắc quái dị, Tô Vân Tiêu hai con ngươi dần dần nheo lại, hai đạo lăng lệ ánh mắt rơi vào Bắc Thần trên thân, lập tức nhường người sau thân thể siết chặt. Bắt cảnh võ giả, 5000 huyền giáp kỵ binh thông soái. Giờ khắc này lại bị một thiếu niên ánh mắt chấn nhất rồi. Thế tử điện hạ chẳng lẽ không biết? Bắc Thần cố nén cảm giác khó chịu, nhìn về phía trước mặt thiếu niên ánh mắt càng chấn kinh, trong lòng cũng ở trong tối từ suy nghĩ. Vị này thế tử điện hạ biến mất một năm, đến cùng đi nơi nào? Liên cha mình trọng thương tin tức cũng không biết. Này nhưng để Bắc Thần là khó, nàng còn tưởng rằng Tô Vân Tiêu biết võ uy hầu sự tình, đang muốn cảm giác trở về Ly Dương Đế Thành. Bây giờ, cũng chỉ có Ly Dương Đế Thành, đối Tô Vân Tiêu vị này hoàn khố thế tử tới nói là an toàn nhất. Ít nhất là mặt ngoài, có 5 vạn võ uy quân như cũ tại Nam Triều vì Bắc Ly chém giết. Tô Vân Tiêu tại Ly Dương Đế Thành sẽ bị chiếu cố phi thường tốt, sẽ giống một khối tượng bùn một loại pho tượng bị nuôi nhốt ở võ uy hầu phủ. Đương nhiên, không thể thiếu mỹ nữ ca cơ mặc cho hắn hành động. Biết cái gì? Rất nhanh Tô Vân Tiêu liền theo Tôn Vĩnh Niên khẩu bên trong biết được, từ hắn tiến vào bí cảnh tiểu thế giới về sau, Bắc Ly Vương triều thời gian đã qua 1 năm. Hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, cái kia bí cảnh thế giới hẳn là chỉ mới qua chưa tới nửa năm, bên này vậy mà đã có thời gian 1 năm. Càng làm cho Tô Vân Tiêu không nghĩ tới, võ uy hầu, chính mình cái kia tiện nghi phụ thân khi biết mình bị Nam Triều thập cảnh đại nho đánh giết về sau, nhường bản còn không có chuẩn bị xong võ uy quân ngựa đạp cự xuyên hà, một đường đánh tới Nam Triều Tống Quốc đô thành Biệt Kinh. Ai, thật sự là ta tốt phụ thân. Tô Vân Tiêu ánh mắt tiến tĩnh, không có mọi người trô mong đợi như thế bị phẫn. Theo Bắc Thần, Tô Vân Tiêu khi biết chính mình hiện tại tình cảnh hẳn là một bộ tức giận, bi thống. Hắn hiện tại biểu hiện ra tình hình, quá chấn định. Chẳng lẽ không là cha người sắp phải chết? Bọn hắn này 5000 huyền giáp phi kỵ nhưng là muốn đi đoạt võ uy quân quân công, xuôi nam hái quả đào, nhưng Tô Vân Tiêu lúc này nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, rất là bình tĩnh, không có ý tưởng bên trong nổi giận, phát cuồng. Cha ngươi có thể là vì báo thù cho ngươi, mới có thể bị Nam Triều 4 vị thập cảnh cường giả hợp lại với giết. Tô Vân Tiêu liếc mắt nhìn hai phía, nghe ầm ầm tiếng vó ngựa, ánh mắt lần nữa trở về đến Bắc Thần vị này huyền giáp thần võ quân thống binh đại tướng trên thân. Vừa trở về, sẽ chết cha. Đây cũng quá hiếm thấy, là trước xuôi nam cứu cái kia tiện nghi lao cha, vẫn là đi kiếm khí sơn bí cảnh. Trong thiên thư nhất niệm chớp mắt tiên phú cái kia một tờ không có chút sáng lên, hắn luôn là có chút bất ổn. Trong tay có chạy trốn át chủ bài, mới sẽ không hoảng. Thế tử điện hạ. Bắc Thần bên người một đám đi theo võ giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Tôn Vĩnh Niên ra hiệu đối phương tới hỏi thăm. Thấy mọi người ra hiệu ánh mắt, Tôn Vĩnh Niên nhìn một chút Bắc Thần, người sau khẽ bước cằm, hắn mới nhẹ giọng hoán một câu. Tô Vân Tiêu thu tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Vĩnh Niên, đột nhiên xuất hiện một màn kia lăng lệ ánh mắt, nhường người sau thân thể run lên, hắn cũng cảm nhận được Bắc Thần vừa rồi cái loại cảm giác này. Tôn Vĩnh Niên cảnh giới võ đạo kém xa Bắc Thần, giờ phút này bị này đạo ánh mắt thấy cái chán chạy ra một tầng mồ hôi dịt. Hoàn Cố Thế Tử, lúc nào biến đáng sợ như vậy? Các ngươi là muốn xuôi nam đi Tống Quốc? Tiện nghi lão cha là vì báo thù cho hắn, hắn đi nhìn một chút cũng tốt, nếu có thể cứu trở về, hắn liền ra một lần tay, thuận tiện tìm vị kia thập cảnh đại nho giao lưu trao đổi nho giáo tâm đắc. Thật có lỗi, Thế Tử điện dưới. Vì an toàn của ngài, chúng ta không thể mang ngài cùng nhau xuôi nam. Trong đó một tên đi theo võ giả mở miệng nói, lời mới vừa nói ra một nửa, liền thấy Tô Vân Tiêu cái kia một đôi mắt lạnh lẽo liếc xéo tới. Thất cảnh võ giả, cũng xem như thần võ quân bên trong tướng lãnh cao cấp. Một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ, Tô Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện tại tên kia mở miệng võ giả trước mặt, bị hù người sau dưới thân thể ý thức ngửa ra sau. Phanh Tô Vân Tiêu theo giơ tay lên, tên kia thất cảnh võ giả nhẹ nhàng bay lên, tùy theo đập ầm ầm tại hơn 10 trượng bên ngoài địa phương, toàn bộ thân thể tê liệt ngã trên mặt đất, vô pháp đứng dậy. Người đang sách giáo khoa thế tử làm việc. Thanh âm băng lãnh, ánh mắt đạm mạc quét qua ở đây cả đám, cuối cùng nhìn về phía Bắc Thần, ngươi cũng là ý tứ này. Ta, nhìn thoáng qua bị trọng thương thủ hạ, tốc độ quá nhanh, Bắc Thần mới vừa rồi còn muốn ra tay, suy nghĩ vừa sinh ra, sau lưng tên kia thất cảnh võ giả đã ầm ầm đập xuống đất. Còn lại mấy tên đi theo võ giả đội vàng xông lên trước điều tra người kia thương thế. Một người trong đó hướng phía Bắc Thần lắc đầu, xem như triệt để phế đi. Thiện tay một trường, phế đi một tên võ đạo thất cảnh cường giả. Đây chính là Bắc Ly Hoàng thất bí mật bồi dưỡng võ đạo cường giả, cũng là chấn chương 74, Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn, 3, nhiếp Bắc Ly cảnh nội các đại tông môn, thế giới át chủ bài, liền khinh địch như vậy bị võ uy hầu thế tử phế đi. Tên kia bị nâng đỡ thất cảnh võ giả hai đùi phù phiếm, nhìn về phía Tô Vân Tiêu ánh mắt tràn đầy e ngại. Cho dù là năm đó đi vào Kiếm Khí Sơn bí cảnh, ở nơi đó đi qua thảm liệt chém giết cũng không có đáng sợ như thế. Bắc Thần vẻ mặt lập tức lạnh xuống, thủ hạ mình bị đánh, hắn há có thể không ra mặt, nhìn về phía Tô Vân Tiêu ánh mắt cũng không có trước đó như vậy ôn hòa. Tô Thế Tử, ngươi làm như vậy không thích hợp à? Có thích hợp hay không, đó là bản Thế Tử định đoạt. Nên tiếp Bắc Thần ánh mắt, Tô Vân Tiêu hoàn toàn không có để ý, nếu không phải bốn phía linh khí khô kiệt, linh lực trong cơ thể dùng một điểm ít một chút, nếu là không có tìm tới linh khí đến bổ sung thể nội linh lực, hắn là không nguyện ý ra tay. Bất quá tại Bắc Thần trước mặt mọi người thích hợp biểu hiện ra chính mình thực lực, chấn nhiếp bọn hắn vẫn rất có tất yếu. Tô Thế Tử, Bắc Thần cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu hô lên ba chữ này, mình nếu là ra tay, thật đúng là khó mà nói, nếu là bị vị này Thế Tử cũng chấn áp, chính mình mặt mũi liền triệt để không còn sót lại chút gì. Cuối cùng cũng chỉ là đổi lại hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là hối hận tự mình tới. Chính mình tướng quân không có muốn truy cứu tiếp ý tứ, còn lại đi theo võ giả cũng chỉ đành ngăn chặn trong lòng không cam lòng, trên mặt nộ khí cũng là khó mà che giấu. Tô Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ huyền giáp phi kỵ bên trong cái kia lượng hào hoa xe ngựa, đem chiếc xe ngựa kia mang tới, bản Thế Tử mệt mỏi. Bắc Thần vốn định nuốt xuống một hơi này, mang theo liền mang theo đi, ai bảo vị thần này bí xuất hiện Thế Tử điện hạ thực lực lạ thường đáng sợ. Có thể làm đối phương điểm danh muốn vị quý nhân kia không xe, Bắc Thần ngồi không yên, Thế Tử điện ở dưới, xe kia không bên trong là Tam hoàng tử điện hạ. Bắc Ly hoàng tử, Triệu Quan nhà con thứ ba, Triệu Nguyên ẩn. Cái tên này Tô Vân Tiêu quen thuộc, tại Ly Dương Đế Thành cũng không có ít nghe qua cái tên này. Hai người đều là Ly Dương Đế Thành nổi danh nhân vật, Tô Vân Tiêu là vượt qua vạn bụi hoa hoàn khố Thế Tử, mà Triệu Nguyên ẩn thì là tương lai người kế vị có lợi nhất người cạnh tranh, dưới trướng có không ít võ đạo cường giả, văn sĩ đại nho. Nguyên lai là hắn nha. Tô Vân Tiêu trên mặt lộ ra một vẻ quái dị đủ cười, Triệu Nguyên ẩn nha, chúng ta quen. Dùng chung một chiếc xe ngựa, hắn sẽ không để ý. Gọn gàng dứt khoát nói ra hiện thời Tam hoàng tử tục danh, nơi này cũng chỉ có vị này võ hầu Thế Tử. Bắc Thần chỉ Tôn Vĩnh Nghiên, nhường người sau tiến lên lại quên một chút, một mặt là võ hầu Thế Tử, một bên là đường triều chữ vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn. Người nào, hắn cũng không muốn trêu chọc. Lập tức xuất hiện hai vị gia, bọn hắn thật đúng là hầu hạ không nổi. Mới tới vị này, thực lực càng là nghiền ép bọn hắn, ở trong đó mấy tên võ giả đáy lòng, Bắc Thần không động thủ chính là sợ. Phải biết, dĩ vãng, ai dám trêu chọc bọn hắn, coi như là một cái phổ thông thông thần võ quân binh sĩ, Bắc Thần đều sẽ sai người đem người kia trước mặt mọi người xử trí. Nhẹ nhất liền là đem dám trêu chọc thần võ quân người treo thi tại cửa doanh bên ngoài, người kia sau lưng gia tộc, nam phát tác khổ dịch, nữ tử bán ra. Mà lúc này, ngay thường vì thủ hạ không hề nhượng bộ chút nào Bắc Thần, hắn yên lặng. Đón lấy cái phiền toái này sự tình, Tôn Vĩnh Niên cũng chỉ được kiên trì bên trên, có thể không đợi hắn mở miệng, Tô Vân Tiêu đã hướng phía trước kia đứng ở đội ngũ bên ngoài xe ngựa đi đến. Sau lưng chỉ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, còn có Bắc Thần chờ một đám huyền giáp phi kỵ tướng lĩnh. Bắc Thần tại Tôn Vĩnh Niên dẫn đầu hạ tiến đến thấy Tô Vân Tiêu thời điểm, này lượng hào hoa xe ngựa cũng chậm rãi chạy nhanh tại trên quan đạo. Làm thấy Bắc Thần dưới hung ố truy thần câu bị Tô Vân Tiêu một luồng khí thế chặt đứt bốn vó thời điểm, xe ngựa liền ngừng lại. Gặp được một cái bỗng nhiên xuất hiện võ đạo cường giả, thân là Triệu gia hoàng tử, Triệu Nguyên ẩn có bén nhạy thiếu giác. Đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn lôi kéo đến bên cạnh mình, tuyệt đối không thể tiện nghi hắn những huynh đệ kia. Người nào? Thấy một đạo thân ảnh cấp tốc đi vào khung xe trước, hộ vệ tại trái phải cấm bên trong thị vệ đang muốn rút ra bên hông binh khí, sau lưng trong xe ngựa liền truyền một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm. Đường thống lĩnh, dừng tay. Nghe được là Tam hoàng tử thanh âm, tên là Đường Tông Phát cấm bên trong thị vệ tay phải chậm rãi buông ra bên hông kim sai đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người tới. Một bộ tàn phá áo bào, phía sau hắn còn đi theo vô cùng lo lắng Tôn Vĩnh Nghiên. Bắc Thần thì lựa chọn yên lặng rời đi, chuyện cho tới bây giờ, hắn mới không nguyện ý lẫn vào đến quý nhân ở giữa ngươi lửa ta gạn, lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt bên trong đi. Đường Tông Phát mặc dù không có nhổ bên hông kim sai đao, vừa vận hình vẫn là tiến lên mấy bước, ngang tại Tô Vân Tiêu phải qua trên đường, lạnh lùng con ngươi nhìn lướt qua Tôn Vĩnh Nghiên, tựa hồ là đang hỏi: các ngươi này chút thần võ quân là làm ăn gì, sao có thể nhường cái gì A Miêu A Cẩu đều tới quấy nhiễu Tam hoàng tử? Tôn Vĩnh Niên cũng là bất đắc dĩ, bị Bắc Thần phải tới, xem như xung làm Tô Vân Tiêu tạm thời hộ vệ. Chú ý tới Đường Tông Phát cái kia bất thiện ánh mắt, hắn vội vàng cho đối phương né mắt, nhường Đường Tông Phát sát mắt sáng, nhưng đối phương đối nhắc nhở của hắn làm như không thấy. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ngươi vừa định giết ta?" Tô Vân Tiêu liếc liếc mắt trước mặt cản đường cấm bên trong thị vệ, cùng hắn dị vãng tại Ly Dương Đế Thành nhìn thấy những cái kia chủ nghĩa hình thức khác biệt, Đường Tông Phát nhưng là chân chính võ đạo cường giả, bằng không thì cũng sẽ không bị Triệu Quan gia phái tới bảo hộ con của mình. "Tiểu tử ngươi muốn chết ngày thường tại Tam hoàng tử bên người?" Thường thấy Ly Dương Đế Thành bên trong con em thế gia ở trước mặt mình cung kính. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tô Vân Tiêu nguyên thân cùng Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn không phải một vòng, ngày thường cũng không thể gặp. Huống chi, toàn bộ Bắc Ly đều biết sự thật võ uy hầu thế tử Tô Vân Tiêu đã chết. Bị Nam Triều thập cảnh đại nho áp chế xương nâng lên. Thêm nữa, Tô Vân Tiêu lúc này áo bào tàn phá, Đường Tông Phát lại không có nhận ra thân phận đối phương. "Ta không thích nhất chính là có người nói với ta câu nói này." Tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Vân Tiêu đứng ở đường tông phác bên cạnh người, tay phải vỗ nhẹ bả vai của đối phương. Vây một cú cự lực theo đầu vai dội thẳng thân thể, đem đường tông phác thân hình triệt để ép cong, hai chân giày ra hiệu hãm sâu mặt đất. Cố lực lượng này hắn liền giải tỏa cơ hội đều không có, bị áp chế gắt gao. Lại là một trường bộ dưới, đường tông phác toàn bộ thân thể bốn lượng, thân hình lảo đảo, kém chút liền bò ngã vào bên đường. Hai bên trái phải mấy tên khác cấm bên trong thị vệ xông lại, liền muốn cùng nhau đem Tô Vân Tiêu bắt lại. Tôn Vĩnh Niên vô cùng lo lắng tiến lên, đội vàng ngăn lại những cái kia rút ra bên hông kim sai đao cấm bên trong thị vệ. Trong xe ngựa, đang nhấc lên màn xe Triệu Nguyên ẩn thấy cảnh này, lông mày hơi hơi nhăn lên, đáy mắt lóe lên một vẻ không vui. Thần võ quân tướng lĩnh vậy mà không hiểu quy củ như thế, liền người thiếu niên đều dạy dỗ không tốt, làm cho đối phương như vậy không có trên dưới tôn ti. Cái kia mấy tên cấm bên trong thị vệ cái kia quản nguyên là Tôn Vĩnh Niên vẫn là Hầu Vĩnh Niên, bọn hắn chỉ nghe Tam hoàng tử mệnh lệnh, bị tập kích có thể là thống lĩnh đại nhân của bọn họ, thân là thủ hạ làm sao có thể không ra tay? Nếu là không ra tay, Tam hoàng tử trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Tôn Vĩnh Niên chỉ có thể phất tay, ra hiệu đi theo mấy tên thần võ quân võ giả đội vàng tiến lên ngăn lại cái kia mấy tên cấm bên trong võ giả. Cái này khiến lên cơn giận giữ đường tông phát sắc mặt biến hóa, mới ra thanh thành không bao xa, Tôn Vĩnh Niên là uống lộn thuốc, dám đối bọn hắn này chút cấm bên trong thị vệ độc thủ. Lúc này, hắn đã phát giác được có chút không đúng, đang muốn mở miệng, sau lưng trong xe ngựa lần nữa truyền đến cái kia đạo ôn tồn lễ độ thanh âm. Tất cả lui ra. Mấy tên vừa mới rút ra bên hông kim sai đao cấm bên trong thị vệ dồn dập chương 74, Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn, 4, thủ đao vào vỏ, cảnh giác vây quanh ở xe ngựa phía trước, tạo thành một đạo nhân tường. Tô Vân Tiêu lông mày nhíu lại, nhìn về phía cửa sổ xe ngựa bên trong, đang nhìn về phía mình đạo thân ảnh kia, Triệu Nguyên ẩn đôi mắt hàn quang, vũ quan thanh tú, khóe mắt có mấy đạo nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Người mặc một bộ rộng rãi trường bào, đang nghiêng theo tại trên nệm êm, ánh mắt lăng lệ cẩn thận nhìn mình chằm chằm. "Ngươi là Tô hầu gia nhà cái vị kia thế tử?" Tiếng nói bên trong rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc, nghe nói như vậy đi theo cấm bên trong thị vệ vẻ mặt cũng biến đổi. Đường Tông Phác vẻ mặt cũng cực kém, hận không thể đem Bắc Thần cái tên này bạo đánh một trận. Lúc này, nhường chính mình hoàng tử điện hạ cùng võ uy hầu thế tử dắt liên quan đến nhau, còn thế nào tranh đoạt cái kia người kế vị vị trí? Một đám cấm bên trong thị vệ thần sắc phức tạp, tất cả mọi người không phải người ngu, nguyện ý đi theo hoàng tử, liền là nghĩ bắt một cái tốt hơn tiền đồ. Làm sao? Nguyên ẩn huynh không chào đón ta? Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng buông lòng tay, Đường Tông Phác thân thể nhẹ bẫng, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất, may nhờ xông lên cấm bên trong thị vệ đỡ lấy. Quá tốt rồi, không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được Vân Ca Nhi, võ hầu tất nhiên sẽ mừng rỡ, thương thế cũng có thể sớm ngày khôi phục. Việc đã đến nước này, vô pháp vãn hồi, Triệu Nguyên ẩn ra hiệu Tô Vân Tiêu trực tiếp lên xe tới. Tại đủ loại ánh mắt khác thường, trong ánh mắt, Tô Vân Tiêu đi bộ nhàn nhã, tiến nhập Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn xe sang trọng cung. Bên trong không gian cực lớn, còn có một tấm thoải mái dễ chịu rộng thùng thình giường ấm, bên trái là một cái gần cửa sổ nhỏ án, phía bên phải là một hàng giá sách, một tên miêu bóng người đang thấp tần đầu, nghiêm túc nấu lấy trà thơm. Trong xe ngựa, hương trà thanh tâm. Tô Vân Tiêu tùy ý tìm một nơi, cùng Triệu Nguyên ẩn ngồi đối diện nhau. Một cử động kia, nhường áo bào tên kia váy lụa nữ tử đôi mi thanh tú cao lại, chợt giãn ra chân mày to, thủ hạ pha trà động tác chưa ngừng. Vân Ca Nhi, một năm này đều đi nơi nào, nhưng để phụ hoàng dễ tìm nha. Triệu Nguyên ẩn ánh mắt mỉm cười, trong chớp mắt điều chỉnh tâm tính, nếu gặp cũng tính là một loại duyên phận. Võ Uy quân bây giờ còn có không đến 5 vạn thẳng quân, Võ Uy hầu Tô Nam Phong xem như vì bọn họ triệu ra chết trận. Trước mắt mà nói, Võ Uy hầu Tô Nam Phong chết đã tại Bắc Ly triều đỉnh trở thành một cái trung nhân thức, bị Nam triều 4 vị thập cảnh người mạnh nhất hợp lại vây giết, thân chịu trọng thương, sẽ không còn có còn sống đi xuống khả năng. Thân là hoàng tử, ở bao đoạt chính trong gió lốc tâm, Triệu Nguyên ẩn giỏi về đem bất luận cái gì chuyện không tốt, hướng tốt phương hướng đi dẫn dắt. Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng hít hà trong không khí lưu khí, loại vị đạo này rất quen thuộc nhà, khóe mắt liếc qua chỉ liếc qua một bên tên kia hầu hạ thị nữ, thu hồi tầm mắt, cầm lấy thị nữ tuyết trắng tay ngọc bưng tới bạch ngọc trên trà, khẽ nhấm một hớp. Dài núi lòng một ngụm trọc khí, thoải mái dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, Nguyên ẩn huynh vẫn là thật sẽ hưởng thụ, đại quân xuôi nam, còn có mỹ nhân làm bạn. Tiện sát người bên ngoài. Vân Ca Nhi như là ưa thích, sạch cho cô nương biến đưa cho ngươi. Triệu Nguyên ẩn nhìn như tùy ý nói một câu, nụ cười ấm áp hạ là một vẻ lãnh đạm. Đang ở pha trà tên kia thị nữ hai tay khẽ run lên, trong lòng rõ ràng nổi lên gợn sóng. Tâm nếu là không tĩnh, có thể là nấu không ra trà ngon. Tô Vân Tiêu đổi chủ đề, biết đối phương là đang thử thăm dò chính mình, nếu lựa chọn cùng mình trước kia cắt chém, hắn liền không cần ở trước mặt mọi người biểu hiện ra hoàn cố, háo sắc giả tượng. Thả ra trong tay bạch ngọc chén trà, cảm thụ được xe ngựa tính ổn định, hài lòng gật đầu, Nguyên ẩn huynh lần này xuôi nam, đương nhiên không chỉ là vì trong quân đội thu hoạch được duy trì. Rõ ràng có khả năng cảm nhận được tên kia thị nữ trên người mùi, cùng bạch chỉ được đồng nguyên. Lại là một đầu thanh huyền yêu hồ, Tô Vân Tiêu cũng muốn làm rõ, Bắc Ly Vương triều thế giới yêu tộc cùng lúc trước hắn đi qua rơi kiếm bí cảnh yêu thú có quan hệ hay không. Càng hiếu kỳ, này chút yêu hồ hóa hình cần thiết linh khí lại là đến từ nơi nào? Đây là dĩ nhiên, chúng ta những hoàng tử này, không tranh thủ thêm một chút duy trì, làm sao tranh đến qua người bên ngoài? Hoàng tử đoạt chính này loại tiết mục, Tô Vân Tiêu kiếp trước nhìn qua không ít, hắn hôm nay mới lười đi quản những phá sự kia, nếu biết có tu tiên thế giới tồn tại, hắn tiếp xuống liền muốn thu xếp tốt tiện nghi lao trà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể cứu trở về đối phương. Nếu là Vân Ca Nhi nguyện ý giúp ta, ta đến lúc đó có khả năng nhiều khơi thông quan hệ, nói không chừng còn là có khả năng cầm tới võ uy quân binh quyền. Triệu Nguyên ẩn tự mình rót đầy một chén trà nước, đẩy lên Tô Vân Tiêu trước mặt, hướng dẫn từng bước nói, ngươi ngày thường tại Ly Dương Đế thành hành động, nếu là không có võ hầu gia ở sau lưng chống đỡ, trên triều đình những đại lão kia ra môn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vậy tính xin nguyên ẩn huynh chỉ cho ta tên một thoáng. Tô Vân Tiêu ngón tay vuốt ve bạch ngọc chén trà nắp trà mặc cho lượn lờ hương trà chậm chậm tung bay. Coi là đối phương là cố ý muốn đầu nhập chính mình, chắc hẳn Bắc Thần cũng cáo chi Tô Vân Tiêu võ uy hầu trọng thương tin tức, cũng biết Tô Vân Tiêu là muốn đối phương nói với chính mình, Bắc Ly triều đình đều có cái nào đại lao ra muốn võ uy hầu phủ có tưởng niệm. Chỉ cần Vân Ca Nhi nguyện ý giúp ta, võ uy hầu tức vị cũng không phải là không thể, chỉ cần ta có thể. Triệu Nguyên ẩn không có tiếp tục nói hết, đáy mắt toát ra một vẻ cười nhạt, lặng lặng nhìn chăm chú lấy Tô Vân Tiêu trở về sau đối phương trả lời chắc chắn. Nếu là Tô Vân Tiêu nguyện ý phối hợp, qua cự xuyên hà, đến Nam triều Tống quốc cảnh nội, là có thể mượn cơ hội thu nạp còn sót lại võ uy quân, hắn thu để bản thân sử dụng về sau, Tô Vân Tiêu cũng không có giá trị lợi dụng. Đến tại cái gì hầu phủ tức vị, coi như Triệu Nguyên ẩn leo lên bảo tọa, vẫn phải đối mặt triều đình quan to con nhỏ, đặc biệt là Ly Dương đế thành những đại lao kia ra. Hắn mới sẽ không vì không quan trọng một cái không biết từ chỗ nào được một điểm cơ duyên, đặt vào võ đạo một đường nghèo túng thế tử. Nếu là võ uy hầu còn sống, vậy liền coi là chuyện khác. Nguyên ẩn huynh hy vọng ta làm sao giúp ngươi? Tô Vân Tiêu tiện tay xốc lên chén tre, khít hà trà thơm bên trong mùi thơm ngát, hai đầu lông mày có một vẻ vui mừng. Trà này bên trong lại có này một luồng mỏng manh linh khí, xem ra Thanh Huyền Sơn, hắn nhất định phải đi. Này chút yêu hồ thật đúng là nhường Tô Vân Tiêu trong lòng vui vẻ. Trong xe ngựa, hai người ngồi đối diện nhau, Tô Vân Tiêu hai đầu lông mày một màn kia vui mừng, bị Triệu Nguyên ẩn để ở trong mắt, người sau ho nhẹ một tiếng, bây giờ võ uy quân tại Nam Triều Tống quốc đã không đủ 5 vạn người, nếu là Vân Ca Nhi như có khả năng khuyên những cái kia tướng lãnh cầm binh nghe theo vi huynh an bài. Được, không có vấn đề. Chính mình vẫn chưa nói xong, Tô Vân Tiêu liền một lời đáp ứng, nhường Triệu Nguyên ẩn có chút cảm giác không chân thiết. Thật chứ? Triệu Nguyên ẩn cầm lấy bạch ngọc chén trà tay đều có chút run rẩy, đó là mừng rỡ xúc động. Tiểu tử này, quá dễ lừa. Tô Vân Tiêu dựa vào phía sau một chút, đổi một cái tư thế thoải mái, nhìn về phía bạch ngọc chén trà bên trong nước trà, không biết trà này. Vân Ca Nhi ưa thích trà này. Dễ nói, ta cái này nhường sạch cho nhiều chuẩn bị một chút, dọc theo con đường này, không kém được ngươi một miệng trà uống. Triệu Nguyên ẩn cười rất vui vẻ, trong lòng nghĩ đến thu phục 5 vạn võ uy quân, mấy vị kia còn có thể lấy cái gì cùng hắn tranh. Võ uy quân, Bắc Ly Vương Triều. Triệu gia đoạt chính, với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói, đi tới tu hành giới mới là mục tiêu của hắn. Nơi này lại có chứa linh khí trà thơm, Tô Vân Tiêu thì càng muốn mau sớm giải quyết Nam Triều phiền toái, quay đầu lại thanh lý mất những cái kia nhớ thương võ uy hầu đại lao ra. Ngũ Thiên Phi kỵ tốc độ cao chạy như điên tại trên con đạo, hộ vệ ở giữa xe ngựa sang trọng mảy may không hiện ra sốc này, trước mặt 4 con ô truy thần câu tốc độ cực nhanh, nhường xe ngựa tốc độ cũng chậm không có bao nhiêu. Nhưng dù cho nhỏ thiệt, Tô Vân Tiêu vẫn là ngại này xuôi nam tốc độ có chút chậm. Liên tục đi về phía trước mấy ngày, nay một đội huyền giáp phi kỵ xuyên qua phủ Nằm Dương, tiến vào Giang Bắc Đường, chỉ phải qua Giang Bắc Đường là có thể thấy mang mang bình nguyên, vùng đất bằng thẳng, bình nguyên phần cuối là sông lớn lớn xuyên. Giang Bắc Đường xem như Bắc Ly Nam cảnh hậu cần tiền trạm, nơi này bất tính, thế ra, tông môn đều muốn vì Giang Châu, Hoài Châu, Dương Châu chú quân cung cấp hậu cần đồ quân nhu, còn có liên tục không ngừng lính. Đi qua hơn 10 năm, Ly Hoàng bệ hạ cố ý thu phục Nam Cương, triệt để đem Nam Triều 4 quốc chiếm đoạt, khôi phục tiên tổ vinh quang. Nam cảnh Tam Châu cùng Tống, Đủ, Lương, Trần tứ quốc ma sát không ngừng. 1 năm trước, Lưu Tống thập cảnh đại nho đánh giết võ hầu thế tử Tô Vân Tiêu, Nam Bắc cuộc chiến hết sức căng thẳng, võ uy quân ngựa đạp cự xuyên hà, một đường công thành đoạt đất, thẳng bức Tống quốc đô thành Biện Kinh. Bạch Lộc thư viện phái ra số lớn mật thám chui vào Bắc Ly cảnh nội, đối Nam cảnh Tam Châu tiến hành ám sát tập kích quấy rối, ngăn chặn võ uy quân đổ quân nhu lương đạo. Loại tình huống này càng lúc càng kịch liệt, thậm chí lan đến gần phía sau Giang Bắc Đường. Lúc này, Tô Vân Tiêu phóng ngựa đi vào một chỗ tàn phá quan đạo trước, bên cạnh là một thân huyền giáp Tôn Vĩnh Niên, người sau bây giờ xem như bị Bắc Thần phái tới chuyên môn nghe theo Tô Vân Tiêu phân công. Tôn Vĩnh Niên trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn ít nhất phải đến Nam Triều Tống Quốc, đem vị này thế tử điện hạ đưa đến võ uy quân đại doanh. Phía sau hai người còn có mấy tên cấm bên trong thị vệ, những này là Tam Hoàng tử Triệu Nguyên ẩn phái tới hộ vệ, ở bề ngoài nói là hộ vệ Tô Vân Tiêu an nguy, kỳ thực là giám thị bí mật, không phải người bên ngoài tới gần. Võ uy hầu thế tử Tô Vân Tiêu còn sống tin tức bị Bắc Thần liên thủ với Triệu Nguyên ẩn phong tỏa. Vừa mới bắt đầu, Bắc Thần còn đang vì xử trí như thế nào chuyện này mà nhức đầu, không nghĩ tới Triệu Nguyên ẩn vị này Tam Hoàng tử phái người tới tìm hắn, nói là việc này muốn giữ bí mật. Bắc Thần cũng là thuận tay lời thuyền, thu cái này thuận nước dòng thuyền. Nhìn 7-8 tên khô quắt thi thể, Tôn Vĩnh Niên vẻ mặt tâm trầm, đây đã là bọn hắn gặp phải đệ tứ chỗ, những người này đều là Bắc Ly binh sĩ, trong đó còn có mấy cái là nơi đó gia tộc tử đệ. Đây đều là Bạch Lộ thư viện làm. Tú Y các đại liền không có phái người đi ngăn cản. Nói ra Tú Y các đại, Tô Vân Tiêu trong đầu nhớ tới một cái tuổi trẻ nữ tử thân ảnh, Bạch Chỉ Nhược liền là chết ở trước mặt mình, còn có cái kia 2 tên Tú Y sứ cùng một đám Tú Y vệ. Theo Triệu Nguyên ẩn khẩu bên trong biết được càng thêm kỹ càng tin tức. Võ Uy hầu lúc ấy đối Ly Hoàng bệ hạ thánh chỉ ngẩng mặt làm ngơ, khư khư cố chấp, xuất lĩnh đại quân lập tức xuôi nam. Tú Y thì các đại hết thảy ở bề ngoài ương khuyển nhanh đuốt toàn bộ theo Võ Uy quân xuôi nam, đối Nam Triều con em thế gia, tông môn tinh anh tiến hành đánh giết. Bạch Lộ thư viện bất quá làm chính là Tú Y thì các đại tại Nam Triều làm sự tình mà thôi. Phái, bất quá Tú Y địa vệ là bị phái tiến vào Nam Triều cảnh nội, đối Nam Triều quan viên, tướng lĩnh tiến hành ám sát. Trong đó một tên huyền giáp phi kỵ đứng người lên, kiểm tra xong thi thể trên đất tiếp tục nói, những người này chết ít nhất một ngày. Cái kia chính là nói, Bạch Lộ thư viện sát thủ còn chưa đi xa, nên còn tại phụ cận. Tô Vân Tiêu trông về phía xa bốn phía, cố gắng thông qua đối trung quanh hơi nước mảnh hơi biến hóa, tra được một chút manh mối. Không có linh khí, hết thảy đều là hư công, Tô Vân Tiêu cuối cùng vẫn là từ bỏ. Những chuyện này chỉ có thể giao cho nơi đó quân coi giữ, chúng ta còn phải tiếp tục đi đường xuôi nam. Tên kia kiểm tra xong thi thể huyền giáp trinh sát trở mình lên ngựa, tại Tôn Vĩnh Niên bên thai nói nhỏ vài câu, người sau nhìn về phía nơi xa bắc phương đường núi phần cuối mơ hồ xuất hiện huyền giáp phi kỵ, nhắc nhở. Nửa ngày trước, mới biết Bạch Lộ thư viện sát thủ xuất hiện tại phụ cận, cái này khiến Tô Vân Tiêu nhớ tới cái kia khiến cho hắn không thể chống đỡ một chút nào thập cảnh đại nho. Đối phương liền là xuất thân Bạch Lộ thư viện, nếu là có thể chém giết mấy cái Bạch Lộ thư viện thư sinh cũng xem như thu điểm tiền lãi. Bận rộn nửa ngày, cũng chỉ có thể đi theo những Bạch Lộ thư viện đó sát thủ phía sau cái mông. Bọn hắn không có khả năng lặng yên không tiếng động xuất hiện, lặng yên không tiếng động tan biến. Nhìn xa xa rừng núi ổ bảo, Tô Vân Tiêu theo ngón tay một cái phương hướng, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thế tử điện dưới, chúng ta đã chậm trễ nửa ngày, lại đi, sợ là muốn cùng đại quân bỏ lỡ. Quay đầu xem hướng phương bắc, bọn hắn lúc đến phương hướng, tầm mắt phần cuối đã là bụi đất tung bay, đại đội huyền giáp phi kỵ đang bay nhanh tại trên con đạo, khí thế bức người. Còn tới kịp, đại gia một người ba ngựa, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Không đợi Tôn Vĩnh Niên mấy người phản đối, Tô Vân Tiêu một mã tiên bỏ rơi, hướng phía tây nam phương hướng ổ bảo chạy như bay. Chương 75, thỉnh tiểu tướng quân vì con ta báo thủ, một, đồng ruộng ở giữa bách tính vẻ mặt vội vàng, đem các loại vật tư vận chuyển đến ven đường trên xe ngựa, hướng phía ổ bảo hội tụ. Chỗ này là giang bắc đường bình thường ổ bảo, dân chúng chung quanh cũng bất quá thiên hộ, mấy vạn người mà thôi. Nếu không phải liền nhau con đạo, càng không khả năng sẽ tụ tập nhiều như vậy bách tính. Từ khi Nam Bắc chiến tranh bắt đầu về sau, coi như là chỗ này tên là Trần Gia ổ bảo bình thường địa phương cũng bắt đầu bị điều động lao dịch, vì tiền tuyến đại quân gom góp lương thực đổ quân đu. Chủ gia họ Trần, là theo Dương Châu bên kia trốn qua đến, xem như tại trấn võ trong quân có chút quan hệ, mới có thể tại giang bắc đường bên này có được một chỗ phì nhiêu chỗ, phồn diễn sinh sống. Trung quanh thôn trang bách tính là mấy chục năm ở giữa từng bước hội tụ, chủ yếu cũng là Trần Gia ổ bảo nơi này thuế má nhẹ nhất, xa thấp hơn nhiều giang bắc đường những châu phụ khác địa phương. Đây coi như là biến tướng trở thành trong quân một vị đại nhân nào đó tá điển. Ổ bảo do khổng lồ tảng đá đắp lên mà thành, có nam bắc hai cái cửa ra bảo, mỗi đại môn bên cạnh đều có một cái cao 10 trượng lầu canh có thể nhìn xuống khắp nơi tình huống. Giờ phút này, lầu canh tầng cao nhất, một thân trắng thuần vân văn hoa phục nam tử trung niên bưng một chén nhỏ trà xanh, tinh tế nhấm nháp một ngụm, khẽ cười nói, "Trần huynh không cần sầu lo, chúng ta sẽ không ở các ngươi Trần gia ổ bảo đợi bao lâu, chỉ cần xử lý sạch mấy cái theo tới cái đuôi là đủ." Hắn một bên uống vào trà xanh, người người đã lâu hương trà. Trà này là Tống Quốc Thanh Sơn trà, hoa phục nam tử tại Bạch Lộ thư viện thời điểm, tham gia các loại thi hội văn yến, Thanh Sơn trà là thân phận tượng trưng. Bây giờ, hắn mang theo hơn 10 người học sinh đi sâu Bắc Ly cảnh nội, có thể tại đây Thâm Sơn cùng cấp ổ bảo bên trong uống đến Thanh Sơn trà, cũng chứng minh đối diện một mặt đổ mồ hôi tinh tráng hán tử là dùng tâm. Các ngươi dạng này quá nguy hiểm. Nguy hiểm, ngươi sợ là lo lắng chúng ta liên lụy ngươi đi. Không nên quên ngươi bậc cha chú, tổ tông mục đích tới nơi này. Thật đúng là đem mình làm Bắc Ly người. Cường tráng hán tử chính là thế hệ này Trần gia gia chủ Trần Trường An, phụ thân cho hắn lấy cái tên này, liền là hy vọng Trần gia có khả năng theo hắn thế hệ này thật tốt sinh hoạt, thật dài an an. Đồng thời hy vọng Nam Triều bên kia có khả năng quên bọn hắn. Đáng tiếc, coi như qua hai đời người, một tên cầm trong tay hoàng thành ti tín vật cựu cảnh tiên sinh đích thân đến, đánh vỡ Trần Trường An một điểm cuối cùng huyễn tưởng. Trần Trường An vẻ mặt hơi khó coi, bị hắn rất nhanh liền che giấu đi, những năm này hắn phụ trách cùng Dương Châu bên kia trấn võ quân tiếp xúc, biến đến 10 điểm khéo đưa đẩy. Ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, tiên sinh nói đến nói gì vậy, chúng ta người Trần gia lại thế nào hôn trướng, cũng không có khả năng quên chính mình căn ở nơi nào. Hoa phục nam tử cầm lấy bàn bên trên quạt xếp, ba một tiếng mở ra, tùy ý quạt, ngươi nơi này có nhiều như vậy bất tính, coi như là tú y các đại những cái kia ưng khuyển điều tra, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy. Huống chi lần này tới bất quá là thần võ quân dạng này công tử bột. Chúng ta Tống Quốc Thiên Sách Duệ Sĩ có thể đem trấn thủ tại Bình Nguyên Châu võ uy quân đánh cho tàn phế, thần võ quân này chút xung bề ngoài mặt hàng càng chuyện đương nhiên. Hoa phục nam tử nhẹ nhàng vung quạt giấy, thanh sơn nước trà lượn lờ hương khí mượn gió thổi tiến vào mũi của hắn khang, ngươi dụng tâm, ta đã rất lâu không có uống từng tới thanh sơn trà. Lần này chúng ta nếu là có thể bình yên thoát thân, về hồi thư viện, ta sẽ hướng phu tử đề nghị, nhường con của ngươi hồi thư viện vào học. Bạch Lộ thư viện, nhưng phải muốn đi vào Nam Triều Tống Quốc quan trường, hẳn là đệ tử thư viện. Đây coi như là cho Trần Trường An một cái bảo đảm, coi như tương lai một ngày kia, bọn hắn Trần gia tại Bắc Ly bại lộ, Tống Quốc sẽ còn là đường lui của bọn hắn. Cũng có thể hiểu thành, Trần Trường An muốn đem chính mình con trai trưởng xem như hạt nhân, lặng lẽ đưa đến Nam Triều Tống Quốc biệt kinh. Sinh ra ở Bắc Ly, thở nhỏ sinh hoạt tại Bắc Ly, con của mình xưa nay không biết bọn hắn Trần gia ổ bảo lai lịch chân chính. Trần Trường An cố ý gây nên, liền là hy vọng theo hắn thế hệ này có khả năng triệt để đoạn tuyệt cùng Nam Triều Tống Quốc liên hệ. Đa tạ Lý tiên sinh, ta hết thảy đều nghe ngài an bài. Hắn đã chứa chấp này chút chui vào tiến đến Bạch Lộ thư viện đệ tử, trước tiên vô dụng lựa chọn báo quan liền đã chú định hết thảy. Đúng rồi, các ngươi Trần gia có khả năng có giang bắc đường sơn hà dư đồ. Hoa phục nam tử mang theo 7-8 tên đệ tử đi sâu Bắc Ly thủ phủ, mục đích đúng là chặt đứt Bắc Ly đại quân lương đạo, thuận tiện đánh giết Bắc Ly một chút thế gia đại tộc hậu bối tử đệ, để bọn hắn chặt đứt kế tục hương hỏa truyền thừa. Trần Trường An giật mình, sơn hà dư đồ. Sớm mấy năm, phụ thân hắn còn tại thời điểm Trần gia từng thẩm vẽ qua một chút giang bắc đường dư đồ, lặng lẽ đưa đến phía nam. Không phải đã nói được nửa câu, Trần Trường An giật mình minh ngộ, trước đó dư đồ là thông qua Trấn Võ quân quan hệ đưa cho Nam Triều Tống Quốc quân đội. Cho dù là Bạch Lộ thư viện có cái kia phần dư đồ, trước mặt vị tiên sinh này có thể chưa hẳn mang theo ở trên người. Ta cái này tự thân vì ngài mang tới. Sơn Hà dư đồ thứ này Trần Trường An cũng sẽ không mượn tay người khác, một khi sự bại, sẽ cả nhà rơi đầu. Hoa phục nam tử nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương có thể đi xuống. Đi sâu Bắc Ly phủ đệ vạn sự đều muốn cực kỳ thận trọng, không chỉ là đối với mình phụ trách, còn muốn đối với hắn mang ra đệ tử thư viện phụ trách. Nhìn Trần Trường An xuống lầu bóng lưng, Thủy Trung đứng hầu tại trên đài ngắm trăng một tên thanh sam thiếu nữ chân mày to nhíu lên, nhẹ giọng dò hỏi: "Tiên sinh, này Trần gia người không có dị thường tâm đi?" Trong khoảng thời gian này, bọn hắn này chút ẩn nút xuống tới đệ tử thư viện cũng phát hiện, Trần gia ánh sáng có được tá điển liền có hơn bạn, nếu là ngươi, sẽ cam tâm làm một cái chết gian sao? Ta không phải đáp ứng cho con của hắn một cái tiền đồ. Yên tâm, người Trần gia không có khả năng đầu nhập vào Bắc Ly, coi như hắn đem chúng ta bán rẻ, cũng không có khả năng đạt được Bắc Ly triều đình trọng dụng, ngược lại sẽ còn bị giám thị, nghi kỵ. Ai sẽ nguyện ý cả một đời sống ở dưới bóng mờ? Ta cho hắn nhi tử một cái có thể trở về Nam triều làm quan cơ hội, có thể lên làm Trần gia gia chủ, hắn tất nhiên không phải là người ngu. Đưa mắt nhìn Trần Trường An bóng lưng tan biến tại lầu canh phía dưới trong bóng tối, hoa phục nam tử quay đầu nhìn về phía thanh sam ôm kiếm thiếu nữ, ôn thanh nói: "Ngươi không sợ sao?" "Tiên sinh, ta lúc đầu quyết định đi theo mọi người cùng nhau đến, liền là nghĩ là phụ vương làm vài việc, vì những cái kia chết đi Tống quốc bách tính báo thủ." Thanh sam ôm kiếm nữ tử một đôi mắt đẹp bên trong toát ra kiên nghị thần thái, đáy mắt chỗ sâu càng là khó mà che giấu dứt khoát. Đó là cam tâm chịu chết quyết tâm. "Rất tốt, ngươi so đại đa số người bọn hắn đều mạnh hơn. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi đều bình yên mang về Nam Triều." Hoa phục nam tử đoạn đường này, mang theo đệ tử thư viện, âm thầm đánh giết Bắc Ly hơn 10 bên trong tiểu thế gia đích mạch tử đệ, đồng thời còn đem mấy chục vạn thạch lương thực tiêu hủy, nhường Bắc Ly đợt thứ 2 viện quân ngừng bước tại Cự Xuyên Hà Bắc, vô pháp xuôi nam trợ giúp quân phủ Nhật. Thật vất vả đi vào Bắc Ly Giang Bắc đường, đám này Bạch Lộ thư viện đệ tử muốn tiếp tục đối phó Bắc Ly những cái kia thế gia, đặc biệt là kiên định duy trì Bắc Ly Triệu thị xuôi nam gia tộc, bọn hắn đều sẽ thu đến một phần lễ vật. Lễ vật này đúng là bọn họ gia tộc đích hệ tử đệ trên cổ đầu người. Giang Bắc đường là chỗ tốt, sản vật phong phú, Bắc Ly đệ nhị kho lương lớn. Tô Bất Diêu, Tôn Vĩnh Niên đoàn người phóng ngựa đi vào Trần gia ổ bảo ngoài 10 dặm, nhìn đầy khắp núi đồi hoa màu, cảm thán phổ thông bách tính vẫn là không cách nào bình yên sống sót. Coi như là Trần gia ổ bảo dạng này có trấn võ quân thân phận bối cảnh ổ bảo, nay chút tá điển cũng bất quá là so tới gần phủ huyện hơi tốt một chút. Phạt tống chiến tranh bắt đầu về sau, trên triều đình những chương 75, thỉnh tiểu tướng quân vì con ta báo thủ, 2, lại lao kia ra môn mới sẽ không quản ngươi đứng sau lưng người nào. Đồng ruộng bên trong làm việc bách tính, top 5 top 3, thu gặt lấy trong đất hoa màu. Thấy người xa lạ vào trang, vẻ mặt chất phác, ánh mắt kia càng nhiều hơn chính là kính sợ, còn có một tia e ngại. Đem một chút trung niên lao hán vẻ mặt biến hóa thu vào đáy mắt, Tô Vân Tiêu phóng ngựa tiếp tục tiến lên, dưới hông ô truy ngựa giẫm đạp tại nền đá trên bảng, phát ra cộc 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 tiếng vang. Người đến người nào? Thấy có người ngoài xông vào chính mình ô bảo, do xét trang tử mấy tên Trần gia võ giả dồn dập theo chỗ tối cấp ra tới. Đợi thấy rõ Tô Vân Tiêu sau lưng Tôn Vĩnh Niên bọn người trên thân huyền giáp, lập tức ôm quyền chắp tay nói, gặp qua chư vị đại nhân. Vẫn tính ngươi có nhãn lực sức lực, nơi này là địa phương nào? Huyền giáp thần võ quân hàng năm đóng tại Ly Dương Đế Thành. Đối Giang Bắc đường một cái phá ổ bảo dĩ nhiên không hiểu rõ. Bẩm đại nhân lời, nơi này là Trần gia ổ bảo. Không biết chư vị đại nhân là thế nào một nhánh trúc quân. Một tên người mặc trang phục trung niên võ giả không người hồi đáp, thấp giọng hướng phía sau lưng đi theo Trần gia võ giả thấp giọng phân phó nói, nhanh đi bẩm báo gia chủ, có triều đình tướng quân đến. Có thể phụ trách Trần gia ổ bảo bên ngoài trạm gác công khai, đáp lời Trần gia võ giả đối Giang Bắc đường các nơi trú quân vẫn là có hiểu biết, trước mặt này một thân huyền giáp kỵ binh, quả thực lạ mắt. Trong lòng máy động, chẳng lẽ là theo đuổi tra những người xa lạ kia? Trong khoảng thời gian này, ổ bảo bên trong tới vài vị người xa lạ. Mấy bạn người ổ bảo tiến đến mấy cái người xa lạ, người bên ngoài có lẽ không biết, làm Trần gia đích mạch tử đệ, Trần Bình Trung vẫn là nghe được một chút tin tức. Gia chủ bên kia cho tộc bên trong nói rõ lý do là mặt phía bắc tới bằng hưu. Mặt phía bắc? Trần Bình Trung là không tin, nếu là mặt phía bắc tới đại nhân vật, nào sẽ nhường gia chủ dùng phía nam lấy được Thanh Sơn trà chiêu đãi. Bất quá, lúc này, Trần Bình Trung sắc mặt vẫn tính trấn định, không có nửa phần dị dạng. Dấu ở cho dù tốt, tại Tô Vân Tiêu cái này một chân bước vào tu tiên giới mắt người bên trong, trên mặt rất nhỏ thần sắc biến hóa, còn có đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất khẩn trương, đều không có đào thoát. Nhìn thoáng qua phía sau mười mấy người, Tô Vân Tiêu rục ngựa đi vào một tên cấm bên trong thị vệ bên cạnh người, chỉ xa xa thôn xóm, trong miệng hô hào, đi giúp ta tìm chút nước sạch tới. Đồng thời cởi xuống bên hông túi nước đưa cho đối phương, hai người đan xen mà qua thời điểm, tên kia cấm bên trong thị vệ lấy được phân phó thì là hỏa tốc đi điều người tới. Đi theo tại Tam Hoàng Tử Triệu Nguyên ẩn bên cạnh người. Tên này bị điều động tới cấm bên trong thị vệ trời sinh tính nhạy bén, lập tức đều hiểu Tô Vân Tiêu lời bên ngoài chi ý 5000 huyền giáp phi kỵ đại khái còn có nửa ngày lộ trình, chỉ cần không tiết mã lực, tiền quân nhiều nhất một cái canh giờ là có thể đi tới nơi này chỗ Trần gia ổ bảo. Thần võ quân phục mệnh xuôi nam, làm sao có thể đối Bắc Ly cảnh nội ổ bảo ra tay đâu? Ai nói bọn hắn là Bắc Ly con dân, đó là Nam triều ẩn nút xuống tới gian tế. Nếu là Giang Bắc đường các châu phủ có người dâng thư bạch tội, thư sẽ có người nói cho hắn biết, đắc tội đương triều Tam hoàng tử là kết cục gì? Bị phái đi Nam cảnh Tam châu, đi trấn thủ một phương, hoặc là chết trận, hoặc là liền là bị Bạch Lộ thư viện đệ tử ám sát. Cái gì? Ngươi không có bị ám sát, cái kia ngươi chính là Nam triều mật thám, không phải vì sao ngươi không có bị Bạch Lộ thư viện đệ tử đánh giết? Mắt thấy một ngựa chạy vội rời đi, Trần Bình Trung cũng không có để ý, vốn muốn nói ổ bảo bên trong có bên trên tràng ngon nước, có thể nghĩ đến mấy cái kia người xa lạ, cũng chỉ đành đem lời nuốt trở về. Người tên là gì? Tô Vân Tiêu phóng ngựa tiến lên, nhìn xuống trước mặt cái này một bộ nông hộ ăn mặc nam tử lục cảnh võ giả.
Không sai nha.
Không quan trọng một cái rừng núi ổ bảo, hộ vệ coi nhà võ giả cơ hồ muốn cùng trong quân một chút tướng lĩnh giống nhau. Tại Trần Bình Trung trong mắt, Ô Truy lập tức mặt vị thiếu niên này nhất định là trong quân một vị đại nhân nào đó vật nhà công tử, đây là theo quân tới du ngoạn. Không dám sơ suất, bước nhanh về phía trước, đi vào Tô Vân Tiêu trước người một bước ngoại chạm định, Trần Bình Trung lại một lần không mình hành lễ, 10 điểm kiêm tốn, nếu là không nhìn thấu đối phương cảnh giới võ đạo, thật đúng là sẽ đem trước mặt trung niên nông hộ bộ dáng nam tử xem như một cái phổ phổ thông thông bình thường gia đình tôi tớ. Hồi tiểu tướng có lời, thảo dân Trần Bình Trung.
Trần Bình Trung.
Tô Vân Tiêu trong đầu trên tiên thư chân ngôn tiên phú lập tức mở ra, tiếp tục hỏi, chung quanh này chút hộ nông dân chuẩn bị lương thực là muốn vận chuyển về nơi nào?
Này chút lương thực là muốn vận chuyển về Dương Châu, cung cấp cho trấn võ quân.
Trần Bình Trung không chần chờ dựa theo trước đó lời chuẩn bị xong hồi đáp.
Trấn võ quân.
Dương Châu. Tô Vân Tiêu trầm ngâm một lát, mới nhớ tới, trấn võ quân là cái gì quỷ?
Nguyên lai là trấn thủ tại Dương Châu biên quân, hàng năm cùng Trần Quốc giằng co, cũng xem như thay Bắc Ly triều đình ổn định nam cảnh.
Cũng là vất vả các ngươi, lần này cùng nhau vận chuyển về Dương Châu vận chuyển đến nhiều ít thạch lương thực.
Tô Vân Tiêu tiếp tục hỏi, đều là một chút trong quân bổ cấp vấn đề.
Đứng tại Trần Bình Trung sau lưng mấy tên Trần gia võ giả mới đầu còn mang theo một vệ đề phòng, nghe được Tô Vân Tiêu vấn đề, trong lòng buông lỏng một chút. Bọn hắn sợ chi này đống nhiên xuất hiện huyền giáp phi kỵ là tới đoạt Trần gia ổ bảo lương thực. Giang Bắc đường cái châu phủ lương thực đều bị chuyển rõ ràng, nếu không phải Trần gia ổ bảo hàng năm cùng Dương Châu trấn võ quân có sinh ý lui tới, ổ bảo bên trong hơn vạn thạch tinh lương sớm đã bị châu phủ các đại nhân dùng đủ loại danh mục điều tạm hết sạch.
Còn
một cái ổ bảo gia chủ, dám để cho châu phủ các đại nhân viết giấy nợ.
Cái này, thảo dân thật đúng là không rõ ràng, những chuyện này đều là do gia chủ tự mình phụ trách.
Trần Bình Trung còn thật không có nói sai, hàng năm cùng Dương Châu bên kia lương thực số lượng qua lại, đều là Trần Trường An tự mình phụ trách. Cho dù là trong gia tộc đích mạch tử đệ, cũng không có khả năng rõ ràng biết trong đó cảnh cây nhỏ tường tình.
Trần gia ổ bảo có bao nhiêu người?
Không rõ vị này tiểu tướng quân vì sao đột nhiên hỏi ổ bảo có bao nhiêu người.
Trầm tư một lát, Trần Bình Trung nói một cái tự nhận là vẫn tính đúng trọng tâm con số, hơn một vạn người, không biết tiểu tướng quân đây làm ớn.
Chúng ta xuôi nam phạt tống, cũng cần một chút hậu cần thiết tế, dĩ nhiên không thể thiếu dùng đến một chút lao dịch.
Không chỉ là Trần Bình Trung cùng mấy tên Trần gia võ giả kinh ngạc, Tô Vân Tiêu lời này nhường một bên Thủy Trung yên lặng không nói Tôn Vĩnh Niên khỏe miệng cũng là một quất.
Võ uy hầu thế tử lúc nào như vậy quan tâm phổ thông bách tính khó khăn rồi.
Nhưng chúng người không tưởng tượng được, Tô Vân Tiêu lời nói xoay chuyển, đưa tay dùng roi ngựa chỉ hai bên đường đang ở làm việc nông hộ, các ngươi Trần gia ổ bảo tất cả mọi người, thần võ quân chứng dụng.
Này Tôn Vĩnh Niên không biết vị này thế tử điện hạ trong hồ lô bán là dạng gì, bọn hắn huyền giáp thần võ quân đều là kỵ binh, muốn này chút anh nông dân có làm được cái gì?
Đến tại lương thảo của bọn họ chờ đến tự xuyên hà, tự có nơi đó châu phủ đến cung cấp.
Việc này vẫn phải gia chủ tự mình làm quyết định.
Còn mời làm phiền tiểu tướng quân rời bước ổ bảo.
Trần Bình Trung mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, thân thể một mực cong xuống, không dám ngẩng đầu.
Cũng tốt, tiến vào các ngươi ổ bảo ngồi một chút.
Tô Vân Tiêu trước tiên phóng ngựa, theo Trần Bình Trung đám người bên người mà qua, đi theo phía sau Tôn Vĩnh Niên đám người.
Hơn 10 kỵ cứ như vậy bình báo hung hăng tiến vào Trần gia ổ bảo, một bộ liền là tới bắt bóp Trần gia tư thế, nhường liền ra không thiếu nông hộ đều tầng tầng nhao nhao trong ruộng nôn một cục đầm đặc.
Cậu quan lúc này, biết được tin tức Trần Trường An đang một mặt sầu lo đứng tại ổ bảo Bắc môn trước rộng lớn quảng trường bên trên, vừa đi vừa về tránh né.
Bạch Lộ thư viện những người kia vừa tới không có mấy ngày, liền có thần võ quân người tới.
Hắn không thể không suy nghĩ nhiều, trong đó đến cùng có cái gì liên lụy.
Trần Trường An còn không chương 75, thỉnh tiểu tướng quân vì con ta báo thủ, ba, biết, có mấy tên Bạch Lộ thư viện đệ tử gan lớn đến tại quan đạo bên cạnh chặn giết Bắc Ly triều đình đưa tin binh. Nếu không phải bọn hắn quang minh chính đại đem thi thể bại lộ tại quan đạo bên cạnh, Tô Vân Tiêu đoàn người thật đúng là sẽ không để ý bọn hắn.
Tiến vào Giang Bắc đường về sau, liên tục gặp được nhiều chỗ, cái này khiến biết được là Bạch Lộ thư viện đệ tử cách làm Tô Vân Tiêu có một tia hứng thú.
Ra không tìm ngươi đi, ngươi thế mà đưa mình tới cửa.
Đi vào đá xanh lát thành quảng trường, còn có cao 10 trượng lầu canh, cao lớn cổng vòng đá, dày nặng tinh thiết bảo môn, không biết còn tưởng rằng là đi vào một chỗ cỡ nhỏ thành trì.
Mắt thấy một đội hơn 10 người huyền giáp phi kỵ chậm rãi tới, Trần Trường An bước nhanh nên đón tiếp lấy.
Tuy nói chính mình cùng Dương Châu trấn võ quân có chút quan hệ, Giang Bắc đường bên này các châu phủ cũng bán một chút chút tình mọn.
Đường ra bên trong hộ vệ truyền đến tin tức, tới là thần võ quân.
Trần Trường An vội vàng ra ổ bảo đón lấy, đợi thấy cầm đầu là một tên công tử trẻ tuổi, nỗi lòng lo lắng xem như buông xuống một nửa.
Thảo dân Trần gia gia chủ, Trần Trường An gặp qua tiểu tướng quân.
Một cái tuổi trẻ quý công tử, có thể có cái gì lòng dạ cùng tâm cơ?
Tô Vân Tiêu phóng ngựa trực u, đi vào ổ bảo Bắc môn dưới, vẫn như cũng nhìn xuống này tòa ổ bảo chủ nhân, Trần gia gia chủ.
Thần võ quân muốn điều động các ngươi ổ bảo lao dịch, nghe nói ngươi người gia chủ này không đồng ý,
là muốn thử một lần đao trong tay của ta có thể giết người.
Thương lương một tiếng,
Tô Vân Tiêu rút ra bên trái một tên cấm bên trong thị vệ kim sai đao, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương, Trần gia chủ, cảm thấy thế nào?
Cổ lạnh leo xúc cảm nhường Trần Trường An vị này trải qua nhiều năm lão quái thân thể dừng không ngừng run rẩy.
Không có có thể hay không, nguyện không.
Dùng thân phận của hắn, coi như san bằng Trần gia ổ bảo cũng là việc rất nhỏ, không nổi lên được nửa điểm sóng gió.
Cái kia phải là võ uy hầu còn cứng chắc, vẫn là thập cảnh võ thần.
Dù vậy, thần võ quân tại Giang Bắc đường cũng là quái vật khổng lồ, tại không quan trọng một cái Trần gia ổ bảo càng là lớn không thể nói.
Trần Trường An vẫn tính chấn định, bên người đi theo một đám Trần gia tử đệ vẻ mặt đều có chút khó coi.
Tại Giang Bắc Đường, bọn hắn Trần gia chưa từng e ngại qua châu phủ quan sai, nơi đó chú quân tướng lĩnh càng là cùng bọn hắn Trần gia tử đệ lưu luyến tại Thuyền Hoa tử quán. Tiểu tử này là người nào nha, khẩu khí lớn như vậy, dám hướng Trần gia động dao. Ngay tại một đám Trần gia tử đệ trong lòng oán thầm thời khắc, Tô Vân Tiêu trong tay kim sai đao đã rơi vào Trần Trường An chỗ cổ, nhìn kỹ lại còn có thể thấy đỏ tươi vết ấn. Người tới, nhanh cứu gia chủ, này chút tặc nhân muốn bắt cóc gia chủ. Im miệng Trần Trường An một đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua sau lưng một đám Trần gia tử đệ, chợt quay đầu mặc cho kim sai đao băng lánh lơi đao gác ở trên của mình, một mặt cười lịnh nói: tiểu tướng quân, ngài có lời thật tốt nói một chút. Tô Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo từng cái quét qua ở đây một đám Trần gia tử đệ, trên mặt mọi người vẻ mặt khác nhau. Tô Vân Tiêu ánh mắt cuối cùng rơi vào theo tới Trần Bình Trung, ta hỏi người đáp, nếu là dám có nửa phần lừa gạt, hắn liền phải chết. Tiểu tướng quân, ngài cái này. Trần Bình Trung tâm bên trong một mặt hoảng hốt, hôm nay là đụng cái gì hỏng bét vận. Phụ trách dò xét một phiên trong trang nông trường, liền có thể gặp được này loại đầy trời phiền toái. Các ngươi nơi này là không phải có người xa lạ đã tới. Tô Vân Tiêu lời nhường trong lòng mọi người mát lạnh không, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Bình Trung vị này gia tộc đích mạch tử đệ. Sau đó, Trần Bình Trung mỗi một câu đều bị này chút cùng thế hệ tử đệ nghiêm túc nghe, không có ngày xưa khinh thị. Hồi tiểu tướng quân, ổ bảo bên trong không có người xa lạ đã tới. Trần Bình Trung không chần chờ, lập tức trả lời. Đã có khả năng thấy Trần Trường An vị tộc trưởng này dần dần âm trầm xuống mặt, mặc dù lúc này bị Tô Vân Tiêu dùng kim sai đao gác ở trên cổ. Thân là Trần gia tộc trưởng uy thế vẫn còn, nhưng Trần Bình Trung tâm bên trong sinh ra cái kia một kia ý đồ xấu không còn sót lại chút gì. Tộc trưởng cùng Dương Châu Trấn Võ Quân quan hệ cực sâu, hắn không biết vị này tiểu tướng quân đến cùng có thể hay không ép kềm chế được Dương Châu Trấn Võ Quân, nếu là hắn nói tình hình thực tế, cho Trần gia chiêu tai họa. Thấy cha mình cũng theo ổ bảo bên trong ra tới, Trần Bình Trung cuối cùng thở dài một hơi, biết mình đã đúng. Tô Vân Tiêu cũng không nuông chiều đối phương, đưa tay bung lên, kim sai đao sống đao đập ầm ầm tại Trần Trường An đầu vai, người sau bị đau, phát ra kêu đau một tiếng. Ai Trần Trường An cố nén đầu vai đau đớn, thân hình có chút lảo đảo, như cũng vững vàng đứng tại chỗ, duy trì thân thể hơi hơi nửa cung. Phụ thân gia chủ lão gia sau lưng một đám người Trần gia một mặt khẩn trương ân cần nói, trong đó còn có mấy tên Trần gia con em trẻ tuổi một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu, đáy mắt là không che giấu chút nào hận ý ngươi tại nói chuyện. Tô Vân Tiêu huy động trong tay kim sai đao, ánh mắt tại Trần Trường An, Trần Bình Trung giữa hai người vừa đi vừa về bắn ăn. Lần này không phải súng đao, mà là hàn quang lạnh lẽo lưỡi đao. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nếu là dám nói dối, ta không ngại để cho các ngươi một người trong đó đầu người rơi xuống đất. Giang Bắc Đường địa phương chú quân, ai dám tại Trần gia ổ bảo bên ngoài động đao binh? Có thể ở chỗ này dừng chân, thu nạp mấy vạn tá điển, Trần gia sau lưng mạng lưới quan hệ không thể bảo là không cứng rắn. Giống Tô Vân Tiêu loại đến tuổi này tiểu tướng quân, ở trong mắt Trần Trường An liền là theo Ly Dương Đế thành tới nhị đại. Trong quân đội lịch luyện, cũng bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tộc trưởng Trần Trường An dùng ánh mắt ra hiệu người sau không có việc gì, hai người liếc nhau lúc, Tô Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, có hay không người xa lạ đã tới? Không, không có người xa lạ đã tới. Lần này, Trần Bình Trung chỉ hơi do dự một lát, liền làm một lát lưỡng lự, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Cũng chính là như thế hàn quang chiếu sáng Trần Trường An đôi mắt, không chỉ là vị này Trần gia đương đại tộc trưởng, còn có cùng nhau hộ vệ Tô Vân Tiêu Tôn Vĩnh Niên đám người. Vị này thế tử điện hạ là thật là tàn nhẫn, một lời khiến cho hắn khó chịu, liền vung đao chém người. Phốc phốc, Trần Bình Trung vai phải tận gốc rơi xuống, ngóc đầu lên, vẻ mặt tảm đạm, một mặt không thể tin, trong đôi mắt càng là tràn đầy chấn kinh. Trên lưng ngựa thiếu niên, bất quá 14, 15 tuổi, đối phương vậy mà một đao liền chặt đứt hắn toàn bộ cánh tay. Bình Trung Trung ca mà tộc trưởng Trần Trường An cùng vừa mới lao ra ổ bảo Trần Bình Trung phụ thân cùng nhau la lên. Ta không sao. Trần Bình Trung cắn chặt tại bờ môi, cha, ta không sao. Ba 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 đứng sau lưng Trần Trường An mấy tên Trần gia võ giả trên thân khí tức đống nhiên nhất biến, tay phải đã nắm chặt bên hông binh khí. Quay đầu nhìn về phía tới lúc gấp rút đi ra khỏi tới nhị ca, Trần Trường An lạnh lùng trừng mắt liếc những cái kia nhị phòng võ giả, các ngươi muốn làm gì? Còn không lui xuống. Một cái ánh mắt chấn trụ nhị phòng những cái kia võ giả, Trần Trường An lần nữa hướng phía Tô Vân Tiêu túi người hành lễ. Tiểu tướng quân, không biết chúng ta Trần gia bảo có chỗ nào đắc tội ngài, chúng ta cam nguyện bị phạt. Bị phạt? Tô Vân Tiêu lắc lắc kim sai trên đao vết máu, tiện tay ném cho một bên tên kia cấm bên trong thị vệ, người sau cũng là một mặt kinh ngạc. Đây là người trong truyền thuyết kia phế vật hoàn cố sao? Giơ tay chém xuống, không chút nào dây dưa dài dòng, lăng lệ dị thường, trong chớp mắt liền phế bỏ đối diện một tên võ giả một tay. Tùy tiện chém dụng Trần Bình Trung cánh tay phải, Trần Trường An đứng gần nhất, cảm thụ cũng hết sức rõ ràng. Bình Trung hộ thể khí thế đều không có cơ hội thi triển, liền bị trước mặt vị thiếu niên này tướng quân. Trần Bình Trung có thể là võ đạo lục cảnh, có thể làm cho hắn không thể chống đỡ một chút nào. Trên lưng ngựa thiếu niên, ít nhất là một vị võ đạo thất cảnh đỉnh phong cao thủ. Này loại theo Ly Dương Đế thành tới quý công tử phiền phức nhất, đòi tiền, muốn mỹ nhân, muốn quyền. Này chút không quan trọng một cái Trần gia ổ bảo gia chủ chương 75, thỉnh tiểu tướng quân vì con ta báo thủ, bốn, đều cấp không nổi, không phải là không có, mà là trước mặt vị thiếu niên này tướng quân không kém hắn Trần gia điểm này. Nhu tính sâu xa Trần Trường An lập tức đoán được này một đội phi kỵ tới đây mục đích là vì tìm ra Bạch Lộ thư viện những người kia. Nghĩ đến đây, Trần Trường An trong lòng căng thẳng, đáy mắt lóe lên một vệt bối rối. Từ khi lên làm gia chủ đến nay, có Dương Châu trấn võ quân quan hệ, Trần Trường An trong lòng vẫn là lần đầu như thế hoảng hốt. Ngày xưa đối mặt Giang Bắc Đường một đám quan viên, phương gia tộc, hắn đều có thể thành thạo điều luyện đối phó. Những người kia là giảng quy củ, đem đạo lý đối nhân xử thế. Nào sẽ giống Tô Vân Tiêu như vậy, đi lên liền độc dao.
đáp án của ngươi để cho ta rất không hài lòng, ta nhất không hy vọng người khác lừa gạt ta. Tô Vân Tiêu nhìn xuống Trần Trường An, vừa vặn lưu ý đến đối phương đáy mắt cái kia một vẻ bối rối. Chúng ta Trần gia không người dám lừa gạt tiểu tướng quân. Trần Trường An thân thể cung cấp thấp, tư thái càng kiêm tốn. Đêm này một đội phi kỵ lưu lại. Trong đầu từng có ý nghĩ như vậy, Trần gia ổ bảo trung võ đạo cường giả không ít, thêm nữa còn có ẩn giấu những Bạch Lộ thư viện đó đệ tử. Lại nghĩ tới thuộc hạ tin tức truyền đến, tên kia đi thôn trang mượn nước huyền giáp phi kỵ mất đi bóng dáng. Vị này tiểu tướng quân thật đúng là không đơn giản. Trần Trường An trong lòng thở dài, đối phương rõ ràng liền là hướng về phía bọn hắn Trần gia tới, khiến cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất. Làm sao? Hay là không muốn nói? Tô Vân Tiêu không nhịn được hỏi. Nhìn xem một đám con em Trần gia, còn có những cái kia mắt lộ ra hung quang Trần gia võ giả, thanh âm dần dần trở nên lạnh, "Trần gia chủ, đừng tưởng rằng sau lưng có trấn võ quân chỗ dựa, liền thật cho là không ai dám động các ngươi Trần gia. Chúng ta cũng không phải giang bắc đường những phế vật kia." Tô Vân Tiêu thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười một tiếng, thanh âm đè thấp, "Làm sao? Muốn ở chỗ này đem chúng ta diệt khẩu?" "Không, không, tuyệt không có này." "Không, không, trong lòng chưa bao giờ qua ý nghĩ này. Mong rằng tiểu tướng quân chỉ rõ." Lần này, Trần Trường An thân thể 90 độ cùng, đã xem như tầm thường tới cực điểm, còn kém hướng trên lưng ngựa vị thiếu niên này tướng quân quỳ xuống thỉnh tội. Thật đúng là một vị tốt gia chủ. Không khỏi nhường Tô Vân Tiêu nhiều nhìn thoáng qua, này Trần gia phụ huynh là thật là biết nhẫn lại, hắn đều đục nhã đến loại trình độ này, đối phương còn không ý định động thủ. "Được rồi, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm." Xuất ra nguyên thân loại kia hoàn khố khí thế, Tô Vân Tiêu tung người xuống ngựa, từng bước một đi đến vẻ mặt tạm đạm Trần Bình Trung bên cạnh người, đưa tay nhẹ nhàng để ép, người sau lập tức cảm nhận được một cú cự lực rơi vào thụ thương đầu vai. Còn muốn cắn răng gượng chống, có thể sau một khắc thân thể liền ầm ầm quỳ trên mặt đất. "Trần gia gia chủ không thành thật nha, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Các ngươi Trần gia ổ bảo đến cùng có hay không người xa lạ?" Tô Vân Tiêu tay phải nắm Trần Bình Trung thụ thương đầu vai, cự lực phía dưới, vừa mới bị tức cơ phong bế thương ngụm máu tươi hào hạt chảy xuôi, cũng không còn cách nào ngừng lại. "Chúng ta." Trần Bình Trung phụ thân bước nhanh tiến lên, bộ mặt tức giận, hận không thể muốn cùng trước mặt vị này thiếu niên mặc áo gấm liều mạng. Bị chính mình đại ca một cái ánh mắt lạnh lẽo, đã ngừng lại tiến lên thân hình, sau lưng một đám nhị phòng võ giả cũng bị hắn ngăn ở sau lưng. Vẻ mặt càng ảm đạm, Trần Bình Trung không thể nào hiểu được, vị này thiếu niên mặc áo gấm vì sao có thực lực mạnh như thế. Chính mình võ đạo lục cảnh thực lực, ở trước mặt đối phương như là ấu nhược con gà con, nỗ lực cắn răng, hắn không tin đối phương thật sẽ giết hắn. Đáng tiếc người là không tệ, liền là hiệu chung sai người. Lời còn chưa dứt, Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng một trường bố hướng Trần Bình Trung mặt. Cảm nhận được cỗ này nhẹ nhàng gió nhẹ, Trần Bình Trung còn không có phát giác được dị dạng, không người đứng ở một bên Trần gia tộc trưởng Trần Trường An vẻ mặt đột biến, nếu để cho Trần Bình Trung chết ở trước mặt mình, nhị phòng tất nhiên đoạn tuyệt với hắn. Khi đó, Bạch Lộ thư viện những đệ tử kia trốn ở Trần gia ổ bảo tin tức nhất định là không đạt được. Không chần chờ nữa, Trần Trường An quả quyết ra tay, cố gắng ngăn lại Tô Vân Tiêu chụp về phía Trần Bình Trung mặt tay cầm. Xung làm hộ vệ Huyền Giáp Thần Võ quân phó tướng Tôn Vĩnh Niên rốt cuộc tìm được có khả năng cơ hội biểu hiện, trong mắt vui vẻ, tay phải đột nhiên cầm lấy Trần Trường An duỗi ra tay cánh tay. Hai cú khoảng cách ngay tại Tô Vân Tiêu bên cạnh người một tấc chỗ nổ tung, Trần Trường An rộng lớn tay áo bị kình phong thổi lên, lông mày dần dần nhăn lại, trong nháy mắt đè ép tại cùng một chỗ, xuất hiện một cái thật sâu chữ xuyên. Võ đạo thất cảnh. Ban đầu giao thủ, lập tức nhường Trần Trường An hiểu rõ ra tay ngăn lại hắn người thực lực như thế nào, ít nhất là võ đạo thất cảnh. Có thể làm cho một cái võ đạo thất cảnh làm đi theo hộ vệ, Trần Trường An nhìn về phía trước mắt thiếu niên mặc áo gấm, đáy mắt lóe lên một vệt nồng đậm kiên kỵ. Cũng chính là này một cái thất thần, thổi phồng xương máu ở trong sân xuất hiện. Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng một tấm, liền Trần Bình Trung vị này mất đi đầu võ đang lục cảnh, chết lại trước đó cũng không nghĩ tới đối diện người thiếu niên sẽ như này hời hợt giết hắn. Hơn nữa còn là tại Trần gia ổ bảo trước cửa chính, sau lưng liền là phụ thân của tự mình, còn có nhị phòng một đám hộ vệ. Theo Trần Bình Trung đầu hóa thành xương máu, Trần gia mọi người phẫn nộ. Đầu tiên động thủ liền là Trần Bình Trung phụ thân, Trần Lâu Dài. Nhị phòng thật vất vả đem nhi tử bồi dưỡng đến võ đạo lục cảnh, năm nay đi động đậy quan hệ, là có thể đi tới kiếm khí sơn bí cảnh, nói không chừng bọn hắn nhị phòng lại sẽ thêm một vị võ đạo thất cảnh cường giả. Có thể tất cả những thứ này, tại Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng một trường phía dưới, cứ như vậy chung kết. Trần Lâu Dài trợn to con ngươi đỏ lòm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vân Tiêu, hận không thể đem đối phương nuốt sống ăn tươi. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Trường An lão đảo lui lại thân ảnh, nhường mất con thống khổ Trần Lâu Dài theo tức giận tỉnh táo lại, đối diện thiếu niên không dễ trọng. Tại Giang Bắc Đường các đại châu phủ, có thể đủ tất cả nhưng không quan tâm bọn hắn Trần gia thực lực không nhiều, cũng cơ hồ có thể nói không có. Mà trước mặt người thiếu niên này, hoàn toàn không quan tâm, hoặc là liền là một cái mới vừa đi ra gia tộc trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là liền là bụng dạ cực sâu nhân vật lợi hại. Cương tử ngăn chặn lửa giận trong lòng, Trần Lâu Dài bỗng nhiên tại dưới con mắt mọi người, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, thỉnh tiểu tướng quân vì con ta báo thủ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là quảng trường bên trên một đám người Trần gia kinh ngạc, liền liền xuất thủ đánh giết Trần Bình Trung Tô Vân Tiêu cũng có chút ngây người. Tiểu tướng quân là đang tiêu ta? Cái gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy là bản thế tử giết con của ngươi? Ngươi để cho ta cho con của ngươi báo thủ? Không đợi Tô Vân Tiêu nghĩ rõ ràng, Trần Lâu Dài chỉ mình ca ca phía sau lưng, tất tiếng cả giận nói, tiểu tướng quân, liền là hắn chứa chấp những người kia, cũng chính là hắn để cho chúng ta Trần gia mọi người không được đối với bên ngoài. Nói xong, Trần Lâu Dài tiếng khóc nước nở nói, nếu không phải hắn, Trần gia gia chủ Trần Trường An, con ta cũng sẽ không chết. Nhị đệ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cùng Tôn Vĩnh Niên một cái giao thủ, Trần Lâu Dài bị lực phản chấn động trong cơ thể khí huyết hỗn loạn,
vẻ mặt đỏ lên, có thể nghe được chính mình nhị đệ chỉ trích, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Đôi mắt kinh ngạc quay đầu nhìn mình chằm chằm nhị đệ, hắn thậm chí có chút hoài nghi giờ khắc này nhị đệ có phải hay không bị người đánh cháo. Này mạch suy nghĩ thanh kỳ, nhường Tô Vân Tiêu rất lâu mới tỉnh hồn lại, đây là muốn đẩy Trần gia vị gia chủ này ra tới gánh trách nhiệm. Chết một đứa con trai không nên gấp, trọng yếu là muốn sẽ xem xét thời thế, sẽ lấy hay bỏ. Nếu thực lực không bằng người, vậy liền cho đối phương làm cậu. Cho Nam Triều Tống Quốc làm cậu là làm, cho Bắc Ly người giờ cũng là làm. Đều là cậu, có cái gì khác nhau? Trần Lâu Dài trước kia ngay tại đại ca của mình bên người an bài cơ sở ngầm, lần nữa biết Bạch Lộ thư viện cho danh ngạch có thể nhường Trần gia tử đệ đi tới thư viện học. Trần gia một ngày kia cũng có thể tại Nam Triều Tống Quốc làm quan một phương. Có thể cái này danh ngạch rơi xuống đích mạch đại phòng trong tay, phía bên mình không có cái gì rơi xuống, tương lai thậm chí còn có thể rơi xuống một cái cả nhà chết hết xuống tràng. Lúc này, Trần Lâu Dài chính là muốn dùng Trần gia gia chủ đầu cùng đích mạch đại phòng cả đám tính mệnh cho con trai mình báo thù. Sống sót, không có coi, mặc dù chết một đứa con trai. Hắn cái khác không nhiều, liền là nhi tử không ít. Khá là đáng tiếc, liền là người chết kia nhi tử là rất nhiều nhi tử trung võ đạo tiên phú tốt nhất vị kia. Ngươi nói là ngươi muốn chỉ chứng đại ca ngươi, Trần gia gia chủ chứa chấp Nam Triều mật thám. Tô Vân Tiêu liếc qua quỳ trên mặt đất, đầy mắt đỏ bừng, than thở khóc lóc Trần Lâu Dài. Chính là, những người kia là đến từ Nam Triều Tống Quốc Bạch Lộ thư viện. Trần Lâu Dài hai con ngươi nô lên, đưa tay chỉ hướng sau lưng lầu canh, la lớn, những người kia liền trốn ở ổ bảo bên trong. Chúng ta tới có thể thật là đúng lúc. Tô Vân Tiêu đột nhiên nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cao hơn 10 trượng cự thạch lầu canh, cùng một đạo âm lanh ánh mắt đối mặt. Đứng tại lầu canh bên trên, nhìn xuống phía dưới quảng trường bên trên hoa phục nam tử chính là cho lúc trước Trần Trường An hứa hẹn thư viện tiên sinh. Thế tử, nhường để ta đi. Không có để ý, quảng trường bên trên một đám người Trần gia phức tạp ánh mắt, bọn hắn cũng không nghĩ tới, chết nhi tử nhị phòng gia chủ sẽ ở thời điểm này đem chọn cái Trần gia đẩy hướng Thâm Nguyên. Phải biết, tại Bắc Ly chứa chấp địch quốc mật thám, cái kia là phải bị diệt tộc. Trần Lâu Dài đây là tại cầm Trần gia nhất tộc người tính mệnh đem đổi lấy bọn hắn nhị phòng đường sống. Tôn Vĩnh Nghiên thân pháp cực nhanh, mấy cái thỏa sức nhảy liền xông về cao hơn 10 trượng lầu canh. Oanh oanh không ngờ đối phương không tránh không né, thả người nhảy lên, trong tay quạt xếp bày ra, một đạo lăng lệ kình phong từ quạt giấy bên trong vùng ra, mang theo tiếng xé gió, tại Tôn Vĩnh Nghiên huyền giáp bên trên lưu lại số đạo liên ngân. Dạng này vết thương, căn bản là không đả thương được Tôn Vĩnh Nghiên, hắn liền càng sẽ không thèm để ý. Hai quả đấm bên trên kình phong vung lên, một quyền nện hướng lên phía trên hoa phục nam tử. Quạt giấy nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép, cùng nện đi lên quyền phong đụng vào nhau, kiên cố cự thạch lầu canh tại đây cố đụng nhau kình phong hạ xuất hiện giống mạng nhện vết nước, có địa phương vết nước sâu đến nhất chỉ. Hoa phục nam tử thu hồi quạt giấy, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh miệt, hướng phía bay sông lên Tôn Vĩnh Nghiên, một cước đạp xuống. Một đạo vô hình sóng khí từ dưới chân sinh ra, ép tới cái kia cố nện đi lên quyền phong trong nháy mắt nhẹ tán. Cùng lúc đó, lầu canh sông lên ra 7-8 đạo thân ảnh, mỗi người cầm trong tay lưỡi dao, hướng phía Tô Vân Tiêu đám người vị trí đánh tới. Trong đó một tên thanh sam thiếu nữ cầm trong tay một thanh trường kiếm đâm thẳng Tô Vân Tiêu trước mặt. Thanh sam thiếu nữ lại là tay cầm trường kiếm. Tô Vân Tiêu có chút ngây người, cái này khiến hắn nhớ tới mình tại Võ Uy Hầu đêm hôm ấy, Bạch Chỉ Nhược liền là này một thân trang phục, đưa hắn kiếp ra hầu phủ. Nhưng mà, trước mặt nữ tử này dáng người cao gầy, rộng rãi thanh sam cũng khó nén nữ tử linh lung ngạo nhân tư thái. Theo Tô Vân Tiêu, đối phương không có uổng phí Chỉ Nhược loại kia mỹ cốt tự nhiên, càng nhiều hơn chính là một loại quý khí. Thế tử cẩn thận hộ vệ ở một bên, một vị cấm bên trong thị vệ phát giác được Tô Vân Tiêu thất thần, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cùng một thời gian, lách mình tiến lên, ngăn trở Tô Vân Tiêu trước người, quả quyết rút ra bên hông kim sai đao đó lên. Đao kiếm va chạm kia lửa tại Tô Vân Tiêu trước mắt nhảy lên, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh. Kim sai đao là Bắc Ly Triệu thị vì võ đạo thiên phú xuất chúng võ giả phân phối chế thức binh khí, trong đó còn có đến từ kiếm khí sơn bí cảnh bên trong thần bí vân thạch, tại phàm tục thế giới xem như thượng phẩm vũ khí. Đối diện thanh sam thiếu nữ trong tay trôi này hiện ra u lam quang vận bảo kiếm cũng là bất phàm, giữa không trung không ngừng có tia lửa thoáng hiện, đó là kim sai đao cùng nữ tử bảo kiếm trong tay trên không trung chạm vào nhau lưu lại tàn ảnh. Ra tay tên kia cấm bên trong thị vệ cảnh giới võ đạo chẳng qua là lục cảnh đỉnh phong, lần này xuôi nam cũng là đạt được tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn nhận lời, khiến cho hắn tiến vào kiếm khí sơn bí cảnh chiếm được một phần cơ duyên. Xem có cơ hội hay không trên võ đạo càng tiến một bước. Thương Hương Tiếc Ngọc cũng không phải cái gì người tốt. Hai người giao phong địa phương, Tô Vân Tiêu chậm rãi đi tới, đưa tay một điểm, đâm trúng thanh sam thiếu nữ dưới nách, để cho nàng lập tức mất đi đối trường kiếm trong tay trường khống. Tên kia ôm kiếm rời khỏi tay, đối diện thì là cấm bên trong thị vệ hiện ra hàn quang lưới đao. Quận chúa cách đó không xa hai tên Bạch Lộ thư viện đệ tử mắt thấy mình sư muội liền bị Bắc Ly cầu bắt lấy, đội vàng xuống lại. Nhưng thực lực không cho phép, cái kia hai tên vốn là che chở thanh sam thiếu nữ thẳng đến Tô Vân Tiêu, xem như bắt giặc trước bắt vua. Trước đây, tại lầu canh bên trên, Bạch Lộ thư viện một đám đệ tử thấy rõ ràng, Tô Vân Tiêu liền là này đội huyền giáp phi kỵ thủ lĩnh, chỉ cần chế phục hắn, những người còn lại cũng sẽ bó tay bó chân. Tiện tay bắt lấy giữa không trung mất đi chủ nhân trưởng không trường kiếm, Tô Vân Tiêu vuốt vuốt một phiền, cười hì hì nhìn về phía thanh sam thiếu nữ, ngươi tên là gì? Bọn hắn xưng ngươi là của chúa, ngươi là Lưu Tống hoàng thất nữ, có hay không lấy chồng? Cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt nhường thanh sam thiếu nữ toàn thân da gà tất cả đứng lên một tầng, đến mức Tô Vân Tiêu bắn liên thanh vấn đề, đem đầu cong lên mặc cho kim sai đao gác ở chính mình trắng non thon dài trên cổ, một bộ thấy chết không sờn, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 75, tiểu tử, ngươi xong. Một bên khác, hoa phục nam tử thấy thanh sam thiếu nữ bị Tô Vân Tiêu bắt, trong lòng cũng là khẩn trương, đám người này khó dây dưa trình độ vượt xa chính mình tưởng tượng. Liên tục hơn 10 đạo kình khí đánh vào Tôn Vĩnh Niên huyền giáp bên trên, đối phương vẫn là không nhúc nhích tí nào, gắt gao ngăn lại Hoa Phục Nam tử trước đi cứu viện khả năng. Đối thủ của ngươi là ta. Tôn Vĩnh Niên một quyền đập đầm ầm tại quạt giấy bên trên, một cỗ cường đại hăng say khiến Hoa Phục Nam tử không thể không thu hồi lo lắng thần tâm, chuyên tâm trước mặt đối phương huyền giáp tướng lĩnh. Lúc này đi cứu thanh sam thiếu nữ đã là không thể nào. Một cái đi theo thiếu niên, bên người liền có dạng này võ đạo cường giả, hai người dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Cái này khiến Hoa Phục Nam tử ý thức được, bọn hắn là gặp cọm rơm cứng. Cảm thấy hung ác, thanh sam thiếu nữ một khi chết tại Bắc Ly cảnh nội, hắn vẫn phải tìm một cái có thể thuyết phục Ninh An quận vương lý do. Phá Hoa Phục Nam tử nho bào bay lượn, khí tức quanh người tăng vọt, nghĩ đến Ninh An quận vương cái kia trường khả ác mặt thối, hắn liền làm một hồi tâm thiền, trong tay quạt xếp liên tục vỗ xuống. Lần này, Tôn Vĩnh Niên cảm nhận được áp lực vượt xa trước đó. Kỳ thật, đến trước mắt mà nói, hắn đã coi như là gượng chống. Quả thực không nghĩ tới lầu canh bên trên vị này một thân hoa lệ nho bảo nam tử thực lực mạnh như thế. Bất quá, hắn vẫn là tại gượng chống lấy, phanh 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 quyền phong cùng quạt xếp đánh ra số đạo kình khí liên tục đụng vào nhau. Tôn Vĩnh Niên thân hình không thể không liền lùi lại hơn 10 bước, nhìn vẻ mặt âm trầm Hoa Phục Nam tử, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi trốn không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nghe được đối phương muốn hắn đầu hàng, Hoa Phục Nam tử cười nhạo một tiếng, nhìn về phía đứng tại đám người phía sau thiếu niên mặc áo gấm, ánh mắt phát lạnh, trong lòng rất nhanh liền có một cái mới tính toán. Trong thời gian ngắn không giải quyết được trước mặt huyền giáp tướng lĩnh, vậy liền bắt giặc trước bắt vua. Thế, cẩn thận. Thế tử điện hạ bốn chữ kém chút thoát ra, phát giác được Hoa Phục Nam tử đáy mắt ngoan lệ, còn có cái kia bay phóng tới Tô Vân Tiêu tàn ảnh, Tôn Vĩnh Niên gấp giọng nhắc nhở. Nghĩ đến Tô Vân Tiêu trước đó biểu hiện ra thực lực, Tôn Vĩnh Niên lại vì Hoa Phục Nam tử lựa chọn thấy không còn gì để nói, trong lòng vì hắn yên lặng chúc phúc. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi tìm một quả hờ mềm. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc truy tại Hoa Phục phía sau nam tử. Tô Vân Tiêu thấy cách đó không xa một màn này, Hoa Phục Nam tử thân hình cấp tốc hướng phía tới mình, sau lưng Tôn Vĩnh Niên gắt gao cắn lấy đối phương sau lưng. Hai người cứ như vậy, một trước một sau, xuyên qua đám người. Tôn Vĩnh Niên thật đúng là không đội không chậm, đây là muốn lần nữa nghiệm chứng một chút chính mình thực lực. Vẫn không thể quá nuông chiều hắn. Tô Vân Tiêu đem trường kiếm trong tay trên không trung liên tục vung ra mấy cái xinh đẹp kiếm hoa, băng hàn thân kiếm vẽ ra trên không trung hơn 10 đạo tàn ảnh. Chợt, cảm giác một thoáng, này kiếm không sai, hài lòng nhẹ gật đầu. Tại thanh sam thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt bên trong, kiếm quang lơ lửng không cố định, hướng phía chính mình mà tới. Ngươi không phải áp chế cầm ta. Ta đây liền nhìn một chút, ngươi tới hay không cứu nàng. Quân chúa cái kia đạo kiếm quang cực nhanh, nhường cấp tốc bay chạy tới Hoa Phục Nam tử trong lòng càng là lo lắng. Hắn một cước đạp tại một tên thần võ quân binh sĩ đầu vai, lại một cái bay rồng, thẳng bức Tô Vân Tiêu vị trí, người đã đến giữa không trung, trong tay quạt xếp mang theo một cỗ kinh khủng khí kình hướng phía Tô Vân Tiêu vô xuống. Kinh khí cường đại giữa không trung vẽ ra một đạo thật dài không khí liên ý dị anh làm hắn không nghĩ tới, thanh trường kiếm kia theo thanh sam nữ tử tóc mai lướt qua, mang theo một lọn tóc tung bay tại thanh sam thiếu nữ đầu vai. Người theo kiếm động, Tô Vân Tiêu thân thể cùng thanh sam thiếu nữ gặp thoáng qua, cầm trong tay trường kiếm nên tiếp Hoa Phục Nam tử một kích toàn lực. Phốc phốc mũi kiếm cùng quạt xếp tướng đụng một khắc này, không như trong tưởng tượng to lớn trùng kích, liền là binh khí đâm xuyên quạt giấy thanh âm. Hoa Phục Nam tử một mặt kinh ngạc, ánh mắt bên trong vẻ mặt càng là thật sâu chấn kinh. Hắn nhưng là vận dụng bảy thành lực đạo, lại bị trước mặt thiếu niên nhất kiếm mà phá. Trường kiếm thế đi không giảm, hướng phía Hoa Phục Nam tử cánh tay đâm thẳng tới. Mắt thấy mình liền bị đối phương trường kiếm trong tay làm bị thương, Hoa Phục Nam tử quanh thân khí thế lần nữa tăng gọn, tại da thịt mặt ngoài hình thành một đạo vết ngăn, làm hắn càng không thể nào hiểu được sự tình phát sinh. Trường kiếm không có chút nào tác sỏ xuyên qua hộ thể vết ngăn, đâm vào cánh tay của hắn. Tiên sinh một đám Bạch Lộ thư viện đệ tử thấy tình hình như thế, trong lòng sợ hãi. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý lên phía Bắc, cùng nhau trước đến rèn luyện, cũng là bởi vì vị này thư viện Lý Tiên Sinh là một vị võ đạo thất cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc này, trước mắt một màn này, Lý Tiên Sinh thế mà bị thiếu niên này tướng quân đả thương. Lý Tiên Sinh quay đầu lại thanh sam thiếu nữ một mặt không thể tin, nàng ngay tại Tô Vân Tiêu sau lưng, cùng Hoa Phục Nam tử ở giữa khoảng cách cũng bất quá mấy bước. Nàng khẽ mắt giật một cái, trong lòng mất đi sống tiếp sinh lộ. Làm chính mình thanh trường kiếm kia theo Lý Tiên Sinh trên cánh tay mang theo lớn nâng máu tươi thời điểm, nàng liền biết, bọn hắn khả năng vô pháp sống sót trở về. Đám người bọn họ đi sâu Bắc Ly, Lý Tiên Sinh xem như bọn hắn mạnh nhất chiến lực. Hoa Phục Nam tử cảm nhận được đau đớn, rất lâu chưa từng có này loại toàn tâm đau đớn, trường kiếm mũi kiếm là lướt qua cánh tay xương cốt, mang theo một mảng lớn máu tươi, mạnh mẽ lấy ra một miếng thịt. Nếu là không nghĩ tới độ tiêu hao tự thân linh lực, Tô Vân Tiêu là chọn nhất kiếm gọt sạch đối phương một tay. Ngươi là người phương nào? Hoa Phục Nam tử tại không ngừng chảy máu trên cánh tay gật liên tục mấy cái, phong bế mấy chỗ huyệt vị, xem như đã ngừng lại tiếp tục chảy xuôi máu tươi. Trước mặt thiếu niên tướng quân quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đáng sợ, Bắc Ly khi nào có còn trẻ như vậy võ đạo cường giả. Có thể nhất kiếm trọng thương chính mình, để cho mình không cách nào lại chiến, Hoa Phục Nam tử trong lòng thất lạc không chỉ là lần này vô pháp đem các học sinh mang về. Bọn hắn có thể sẽ chết tại Bắc Ly. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Trôi kiếm này không sai. Tô Vân Tiêu tiện tay ném đi, trường kiếm rơi vào Tôn Vĩnh Niên trong tay, người sau ngượng ngùng cười một tiếng, biết thế tử điện hạ là xem thấu hắn dụng ý vào lúc này, Tô Vân Tiêu cũng không có bạch trần. Những người này xử trí như thế nào? Tôn Vĩnh Niên bước nhanh về phía trước, đi vào Hoa Phục phía sau nam tử, ngăn trở hắn khả năng bỏ chạy đường đi. Thấy quân chúa, Lý Tiên Sinh tuần tự bị chế phục, Bạch Lộ thư viện những người còn lại cũng rất nhanh bị đi theo huyền giáp phi kỵ cùng cấm bên trong thị vệ đều đuổi bắt. Có người còn muốn lấy thừa cơ thoát đi, lại bị một tên cấm bên trong thị vệ dùng kim thác đao từ sau tâm trực tiếp xỏ xuyên qua, tại chỗ chết đi. Ổ báo trước, một đám người trần ra đều vẻ mặt tảm đạm, vì trên mặt đất Trần Trường An cả người đều mất đi sinh khí, chán nản co quắp trên mặt đất. Trần gia xem như xong, hắn nhìn thoáng qua nhị phòng trong đám người Trần Trường Cửu, ánh mắt phức tạp, trong lòng không biết là nên vui mừng vẫn là bi thống. Chúc mừng tiểu tướng quân bắt Nam Triều mật thám. Trần Trường Cửu trước tiên dâng lên ngựa của mình cái rắm, trên mặt không có nửa điểm xấu hổ. Đây chính là vừa mới giết hắn nhi tử người, phản phất thật thuyết phục chính mình, sát hại con của hắn không phải Tô Bân Tiêu, mà thật là ca ca của mình, Trần gia gia chủ Trần Trường An. Có muốn không trực tiếp giết? Không để ý đến Trần Trường Cửu khẽ tặng, Tôn Vĩnh Niên là nhất thấy không quen này chồng ra người bán tộc tiểu nhân, nhìn thoáng qua những cái kia bị chế phục Bạch Lộ thư viện đệ tử. Một bộ vân văn hoa lệ nho bảo, ở trong mắt Tô Vân Tiêu phá lệ chói mắt. Cái này khiến hắn nhớ tới vị kia thập cảnh đại nho, các ngươi là Bạch Lộ thư viện người. Lý Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên, đã là tù nhân, không có chuyện gì để nói. Không sai, ta khuyên ngươi một câu, đuổi mau thả chúng ta, không phải, không phải. Trong đó một tên Bạch Lộ thư viện đệ tử hung hăng nói, đây là còn không có nhận rõ tình cảnh của mình. Đứng tại tên kia Bạch Lộ thư viện đệ tử bên cạnh người chương 75, tiểu tử, ngươi xong, hai, Huyền Giáp Phi Kỵ một bàn tay vung đi qua, lập tức nhường tên đệ tử kia tỉnh ngồi, mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn bao, răng cũng theo trong miệng bay ra. Ngươi ngươi trong miệng là gió? Chừng cái gì? Tin hay không lão tử cho ngươi thêm một bàn tay. Tên kia Bạch Lộ thư viện đệ tử lập tức không dám nhai răng, yên lặng bưng bít lấy nửa gương mặt, vô ý thức nhìn về phía Lý Tiên Sinh, một là yên tĩnh không nói. Tô Vân Tiêu nhìn lướt qua ổ bảo trước một đám người Trần gia, ánh mắt rơi vào Trần Trường Cửu cái kia tờ tràn đầy thấp thỏm bất an trên mặt, về sau ngươi chính là Trần gia gia chủ. Đa tạ tiểu tướng quân. Không biết trước mặt vị này thiếu niên mặc áo gấm đến cùng là thân phận như thế nào, cũng không ảnh hưởng hắn túi đầu liền bái. Khi hắn vừa tầng tầng liền dập đầu lạy ba cái, phía trên lần nữa truyền đến Tô Vân Tiêu không cho cự tuyệt tiếng nói, nhớ kỹ đem Trần gia dọn dẹp sạch sẽ, ta không hy vọng Trần gia ổ bảo còn có người cùng Nam Triều có dính dấp. Cái gì gọi là có dính dấp? Đây là muốn khiến cho hắn đem Trần Trường An cái kia một phòng đều giết. Không có vừa mới lên làm gia chủ vui sướng, Trần Trường Cửu ngẩng đầu nhìn về phía đang một mặt ôn hòa mỉm cười nhìn chính mình thiếu niên mặc áo gấm. "Tiểu tướng quân, ta nhiều âm thanh." Trần Trường Cửu cuối cùng vẫn tâm hung ác, nặng nặng gật đầu một cái, vô lực nói ra biết tam chữ. Chợt quay người, hướng phía Trần Trường An đi đến. Một đám căn phòng lớn đệ, hoảng sợ nhìn về phía mình nhị thúc. Nhị phòng một đám võ giả trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Trước một khắc, đại gia vẫn là người một nhà. Lúc này, bọn hắn lại muốn sinh tử tương sát. Trần Trường An không có phản kháng, yên lặng nhắm mắt lại mặc cho chính mình nhị đệ một trường vỗ tại lồng ngực của mình, khóe miệng tràn ra dòng lớn máu tươi. Nhìn quỳ xuống đất trong vũng máu đại ca, Trần Trường Cửu nghiêng đầu qua yên lặng tẩy đi khóe mắt nước mắt, hướng phía Trần gia đại phòng mắt khác tử đệ đi đến. Không muốn không muốn nhị thúc ngươi chính là cái xuất sinh Trần Trường Cửu ngươi liên gia chủ cũng dám giết, ngươi. Không chờ đối phương nói tiếp, trong đám người nhị phòng võ giả trong tay binh khí từ đối phương giữa lưng đâm vào. Gia chủ đã chết, Trần gia cùng Nam Triều Tống Quốc có liên quan, về sau còn có thể hay không tồn tại, ngay tại trước mặt vị này tiểu tướng quân một ý niệm. Nhị phòng một mọi người thấy hy vọng sống sót, đặc biệt là những hộ vệ kia võ giả, dồn dập hướng phía đại phòng một tất cả con em độc thủ. Trần Trường Cửu không có ngăn cản, xem như ngầm cho phép. Sau đó toàn bộ ổ bảo bên trong liền truyền ra tiếng la giết, còn có tiếng chửi rủa. Trọn vẹn giết gần nửa canh giờ, mùi máu tanh tưởi theo ổ bảo bên trong bay ra, nhường ổ bảo trước quảng trường bên trên một đám người Trần gia, Bạch Lộ thư viện đệ tử thân thể run lên. Bạch Lộ thư viện đệ tử chui vào Bắc Ly, chính là vì giết người. Có thể giết chính mình đồng tông huynh đệ, tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vẫn là lần đầu. Thanh sam thiếu nữ ở bên trong một đám đệ tử thư viện nhìn về phía Tô Vân Tiêu ánh mắt cũng không giống nhau, tựa hồ là đang xem mẫu người điên bình thường. Đến mức Trần Trường Cửu, bọn hắn lại có thể lý giải, vì sống sót, không từ thủ đoạn thôi. Bọn hắn Tô Vân Tiêu trọng yếu nhìn về phía một đám Bạch Lộ thư viện đệ tử, nhưng còn có những người khác. Lời này là tại hỏi Trần Trường Cửu, Bạch Lộ thư viện lần này tới đến Trần gia ổ bảo đến cùng có bao nhiêu người? Cẩn thận phân biệt một phiên, Trần Trường Cửu tất cung tất kính, không người hồi đáp, hồi tiểu tướng có lời, một cái không kém. Tô Vân Tiêu khẽ bước cằm, hướng phía Tôn Vĩnh Niên phân phó nói, đem bọn hắn võ đạo căn cơ toàn phế đi. A tiểu tử có gan ngươi giết chúng ta nghe được phải bị phế đi võ đạo căn cơ. Mấy tên đệ tử thư viện triệt để vô pháp bình tĩnh, bọn hắn còn muốn lấy bằng vào thư viện thân phận, Bắc Ly người sẽ dùng yêu cầu khác tới đổi. Trước mặt thiếu niên mặc áo gấm rõ ràng không có ý định để bọn hắn sống. Làm sao? Tô Vân Tiêu nghiêng đầu liếc qua Tôn Vĩnh Niên, người sau thân thể run rẩy một chút, lập tức hiểu rõ vị này thế tử điện hạ tâm ý phế bỏ một tay Lý Tiên Sinh rõ ràng không phải là đối thủ của Tôn Vĩnh Niên, mà khác đệ tử thư viện còn muốn phản kháng, tại Trần gia võ giả gia nhập dưới. Bọn hắn rất nhanh liền bị phế sạch võ đạo căn cơ, cùng bình thường không khác, thậm chí còn càng thêm suy yếu. Nhìn xem khí tức phủ phía mấy tên Bạch Lộ thư viện đệ tử, Tô Vân Tiêu nhìn xuống trước mặt thanh sam tiểu nữ, các ngươi thư viện lần này phái nhiều ít người tới? Vẹn vẹn bắt 7-8 tên đệ tử thư viện, vẫn là quá ít. Đoạn đường này xuôi nam, hắn phải dùng những người này dẫn xuất càng nhiều đệ tử thư viện, sau đó mang theo bọn hắn xuôi nam. Mơ tưởng thanh sam thiếu nữ lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Tô Vân Tiêu cái kia con ngươi băng lãnh chằm chằm đến thân thể siết chặt, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn xưng hô ngươi là của chúa. Không sai. Phụ vương ta thả rằng an quận vương. Thanh sam thiếu nữ hít thở sâu một hơi, cố gắng tự chấn định, nỗ lực nhường mình có thể cùng Tô Vân Tiêu bình đẳng đối mặt. Ngươi nói, nếu để cho chúng ta Bắc Ly bách tính nếm thử Nam Triều quận chúa như thế nào? Tô Vân Tiêu theo ngón tay một tên Trần gia tử đệ, doa đến Trần Trường Cửu một mặt khẩn trương, thật vất vả đem đại phòng người rửa giấy sạch sẽ, quyết không thể nhường người Trần gia cùng Nam Triều lại có dính dớp, thú chi còn là một vị Nam Triều tống quốc quận chúa. Biết không có thể không tuân theo thiếu niên mặc áo gấm ý tứ, hắn quả quyết mở miệng nói,
"Tiểu tướng quân, chúng ta Trần gia ổ bảo, còn có không ít không có thành thân tá điển, bọn hắn đều 40 nhiều, đến nay vẫn là." Tô Vân Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, "Không sai, cái chủ ý này không sai. Không bản quận chủ mới không lại." Nghĩ đến chính mình có khả năng bị những cái kia thô tục ti tiện bình dân cho cái kia, thanh sam thiếu nữ bị tức thân thể đều đang run rẩy. Nói cho bọn hắn yên lặng không nói, Bạch Lộ thư viện Lý tiên sinh cuối cùng vẫn mở miệng, hắn cũng không muốn chính mình mang ra đệ tử bị như vậy nhục nhã. Cắn lưỡi tự vận, có lẽ là một cái biện pháp không tệ. Bắc Ly người sẽ cho bọn hắn cơ hội này sao? Tại giải quyết xong Trần gia ổ bảo sự tình về sau, Tô Vân Tiêu cùng Xôi Nam Thần Võ quân tụ hợp, tốc độ của bọn hắn không thay đổi, coi như mang một chút bừng hữu. Khi biết Bạch Lộ thư viện nơi này phái ra hơn 10 tương tự đội ngũ, Triệu Nguyên ẩn cũng là lông mày hơi hơi nhăn lên. Thật đúng là không nghĩ tới, Nam Triều những tên kia thế mà đính nhiều như vậy Tây Đình. Triệu Nguyên ẩn đem một chén nước trà đẩy lên Tô Vân Tiêu trước mặt, lần nữa dò xét một phiên vị này võ uy hầu thế tử. Tô Vân Tiêu tại Trần gia ổ bảo hành động, đều có người không sót một chữ hồi báo cho hắn. Cái này khiến Triệu Nguyên ẩn vị này đương triều tam hoàng tử đối Tô Vân Tiêu sinh ra hứng thú lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Một năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái vô pháp đạp vào võ đạo tu hành phế vật, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong vậy mà có khả năng như thế tăng nhanh như gió. Đè xuống trong lòng suy tư, Triệu Nguyên ẩn khẽ miệng mỉm cười, việc này cũng không cần Bần Ca Nhi tự mình đi làm, ta đã đưa tin cho Nam Cảnh các nơi tú y liễu các đại, để bọn hắn nghiêm mật giám sát các châu động tĩnh, một khi phát hiện Bạch Lộ thư viện đệ tử, cùng nhau cho Vân Ca Nhi mang tới. Đem bạch ngọc chén trà bên trong nước trà uống xong, cẩn thận cảm thụ được cái kia một tia mỏng manh linh khí, Tô Vân Tiêu khẽ gật đầu, cái kia liền đa tạ Nguyên ẩn huynh. Tô Vân Tiêu ý nghĩ trong lòng, Triệu Nguyên ẩn đại khái có thể đoán được một cách đại khái. Bạch Lộ thư viện thập cảnh đại nho tận lực nhằm vào hắn, Tô Vân Tiêu sao lại không cầm này chút Bạch Lộ thư viện đệ tử tất pháp? Nhưng Triệu Nguyên ẩn không hiểu sự tình, Tô Vân Tiêu đến cùng có cái gì lực lượng, coi như thật không sợ Nam Triều lại phái ra một vị thập cảnh cường giả. Không có võ uy hầu Tô Nam Phong bảo hộ, vị này thế tử gia chính là không có lão hổ. Nhớ tới cấm bên trong thị vệ tin tức truyền đến, Tô Vân Tiêu vị trí tại Triệu Nguyên ẩn trong lòng đã bắt đầu có biến hóa, Triệu Nguyên ẩn tại cân nhắc, đến cùng muốn hay không bồi dưỡng một thành, khiến cho hắn trở thành trong quân khác một cái ngọn núi. Ý nghĩ này, cũng bất quá là chương 75, tiểu tử, ngươi xong, ba, Lặng Yên xuất hiện một lát, liền bị hắn xua tan. Tô Vân Tiêu có thể hay không trở thành mới thập cảnh cường giả còn chưa biết được, nhìn đối phương có thể hay không theo Nam Triều còn sống trở về. Không cần khách khí như thế. Chúng ta đại khái còn có hơn 10 ngày liền đến Cự Xuyên Hà, đến lúc đó ta trước phái người hộ tống ngươi đi võ uy quân đại doanh. Triệu Nguyên ẩn nuốt nuốt cái chán, một mặt mỏi mệt nói. Trong khoảng thời gian này, rời đi Ly Dương Đế Thành, hắn những huynh đệ kia cũng không có ít cho hắn tìm phiền toái, không ngừng có phiền lòng sự tình theo Đế Thành chuyển tới. Nhưng hắn hiểu được, chỉ cần lần này bắt lại Nam Triều Tống Quốc biệt đình, chư vị hoàng tử liền không có người có thể cùng chính mình đi tranh đoạt vị trí kia. Thở phào một cái, ngươi nhất định phải cẩn thận, Nam Triều những cái kia thích khách 10 điểm khó dây dưa. Làm sao? Không có gì, ta chính là lo lắng ngươi tâm cao khí ngạo, một lòng liền nghĩ vì võ uy hầu báo thù, cẩn thận lâm vào Bạch Lộ thư viện phòng lọng. Bạch Lộ thư viện đệ tử dám đánh lén tùy thân có 5000 thiết kỵ hộ vệ tam hoàng tử. Khôi hài, coi như thập cảnh cường giả tới, cũng sẽ bị quần quần thiết kỵ ngăn chặn, một khi Bắc Ly Vương Triều thập cảnh cường giả ra tay, liền gần như không sống sót khả năng rời đi. Hiểu rõ. Uống xong nước trà, Tô Vân Tiêu lại liếc mắt nhìn một bên đang ở pha trà sạch cho, trà này cũng thực không tồi, liền là không biết Nguyên ẩn mình từ chỗ nào mua hàng, ta cũng muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút. Cái này sao? Triệu Nguyên ẩn theo Tô Vân Tiêu ánh mắt nhìn lại, coi là đối phương bản tính bại lộ, nói khẽ, "Sạch cho, lại đi cho thế tử điện hạ chuẩn bị một chút." Lần trước, Tô Vân Tiêu theo hắn nơi này cầm đi số cân sinh ra từ Thanh Huyền Sơn lá trà. Theo Trần gia ổ bảo về sau này, lại tới cọ hắn nước trà. Nói thật dễ nghe, là hướng hắn vị này tam hoàng tử hồi báo Giang Bắc Đường bị Bạch Lộ thư viện thẩm thấu một chuyện, có thể tiến đến về sau, nước trà liền không có ngừng qua, chính hắn còn không có uống mấy ngụm. Trà này là sạch cho tự mình mang đến, đối Triệu Nguyên ẩn mà nói chủ yếu liền là uống về sau, để thần tỉnh não. Liên sạch cho cũng không biết, hắn theo Thanh Huyền Sơn mang tới trong trà có một tia mỏng manh linh khí. Tô Vân Tiêu cũng chính là nhìn chúng này một luồng mỏng manh linh khí, chỉ cần là một khối thịt hắn liền ăn, vì có thể khôi phục trong tiên tư nhất niệm chớp mắt cái gì đều ăn. Lại hướng đi Triệu Nguyên ẩn xe ngựa lúc, Tô Vân Tiêu trong ngực nhiều một cái hoa mỹ hộp gấm, trong đó lại là một cân lá trà. Tô Vân Tiêu tay cầm nhẹ nhàng đặt tại trên hộp gấm, một cỗ nhàn nhạt linh khí rất nhanh liền bị hắn thôn vệ tiến thân thể, hóa thành một vệt mỏng manh linh lực, dung nhập trong tiên thư. Uống trà, thật lãng phí vẫn là như vậy đến nhanh. Trở lại trên xe ngựa của chính mình, Tô Vân Tiêu sau đó đem hộp gấm ném ở một bên trên bàn trà, giải xuống ra tới lá trà sớm đã không phải trước đó màu xanh biếc, bị hút khô linh khí lá trà đã là khô héo một mảnh, không có ban đầu cái chủng loại kia quan vận. Xử lý xong trong tay muốn sự tình, Triệu Nguyên ẩn nhẹ nhàng gõ gõ xe vết tường, một tên cấm bên trong thị vệ hai tay nâng lên hắn theo cửa sổ bước xuống một phần văn thư, cột vào thanh bạch chim ưng mắt cá chân ra, nhẹ nhàng thổi phồng. Đầu kia chim ưng bung lên cánh, hướng phía bắc phương chân trời bay sông, không bao lâu liền tan biến tại tầm mắt phần cuối. Cho đến đầu kia thanh bạch chim ưng biến mất không thấy gì nữa, Triệu Nguyên ẩn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, ta còn không bằng hắn có thể tự do bay lượn. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy, thanh bạch bay lại cao hơn, lại xa, cũng bất quá là điện hạ nuôi dưỡng một đầu sủng vật thôi. Vẫn là sạch cho cô nương hội an ủi người. Nhớ tới phát sinh biến hóa to lớn Tô Vân Tiêu, Triệu Nguyên ẩn vừa mới giãn ra lông mày lại một lần nhíu lại, ngươi nói hắn đến cùng đạt được dạng gì cơ duyên? Tay cầm nhẹ nhàng nắm bàn trà một góc, trong chớp mắt liền lưu lại một cái thật sâu dấu tay. Người bên ngoài nhưng không biết vị này tam hoàng tử, cũng là một vị võ đạo cường giả.
Ngày xưa chính mình xem thường phế vật, bây giờ có được thực lực, không thể không khiến hắn bắt đầu kiêng kỵ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tô Vân Tiêu là đạt được một cái tông môn truyền thừa, đỉnh phá thiên cũng chính là thất cảnh thực lực. Nhưng từ trong khoảng thời gian này quan sát, thêm nữa hỏi thăm Bắc Thần về sau, Tô Vân Tiêu cảnh giới võ đạo tại hắn nơi này vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Điện hạ không cần lo ngại, hắn coi như mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thực cảnh. Chú ý tới Triệu Nguyên ẩn lần nữa nhíu lên lông mày, sạch cho thân thể hơi nghiêng về phía trước, lại dâng lên một chén trà xanh, đưa đến đối phương bên môi, thanh âm yếu mềm, điện hạ có ủng hộ của chúng ta, tất nhiên có khả năng đầy dự mà về. Các ngươi Thanh Huyền Sơn làm thật có thể giúp ta. Triệu Nguyên ẩn hồi tưởng lại, Thanh Huyền Sơn trước đó liên hợp võ uy hầu sự tình, người bên ngoài tưởng rằng Tô Vân Tiêu bị Thanh Huyền Sơn yêu hồ bắt cóc, nhưng bọn hắn cái này cao vị người, sao lại bị biểu hiện làm cho mê hoặc? Điện hạ có thể là quên chúng ta Thanh Huyền lão tổ thực lực. Có lão tổ tại, ngươi còn lo lắng cái gì? Sạch cho trắng non tay ngọc chậm rãi chuyển động chén trà, mãi đến Triệu Nguyên ẩn đem giọt cuối cùng uống cạn nước trà, phương khẽ cười nói: "Thanh Huyền lão tổ, cái kia đến cùng là ai?" Triệu Nguyên ẩn không biết, chẳng qua là theo Sạch cho khẩu bên trong biết được, vị này Thanh Huyền lão tổ là Thanh Huyền Sơn cường giả chân chính. Là theo kiếm khí sơn bí cảnh bên trong đi tới, chỉ dựa vào nhất chỉ liền trấn áp thô bạo Thanh Huyền Sơn, Xích Dương Sơn, Tinh Hải Hồ rất nhiều thập cảnh đại yêu, nhường kiếm khí sơn bí cảnh phụ cận thế lực khắp nơi dồn dập túi đầu thần phục. Cái kia một tờ, vị này Thanh Huyền lão tổ bỗng nhiên giá lâm Ly Dương đế đều. Nhất yêu bất lưỡng lập, có thể đêm hôm ấy, hắn tại Phụng Thiên Điện, thấy phụ thân của tự mình, hiện thời Bắc Ly Triệu con nhà, đứng tại vị này Thanh Huyền lão tổ trước mặt, tất cung tất kính, hoàn toàn không có ngày xưa đế vương uy nghiêm. Càng nhiều giống như là một tên tiểu bối, gặp được chính mình hướng cung bái thần nhân. Từ đó trở đi, hắn biết, Bắc Ly chân chính chủ nhân không phải hắn phụ hoàng, mà là vị kia Thanh Huyền lão giả, một cái yêu tộc cường giả. Nói ra, cũng quá trâm trọng. Nhìn lên trước mặt cái này dung nhan tuyệt mỹ yêu hồ nữ tử, Triệu Nguyên ẩn cố gắng tự trấn định, để cho mình bảo trì tỉnh táo. Nước trà, hắn không thể không uống. Khi đó phụ hoàng cố ý dặn dò, nói là đối với mình thân thể có lợi ích to lớn. Trong khoảng thời gian này uống xong đến, hắn cũng cảm giác mình thân thể so ngày xưa hiếu thắng xây không ít, thậm chí cảnh giới võ đạo cũng có một tia bừng lòng, có hy vọng cùng tiến một bước. Đến mức sạch cho, hắn là tuyệt sẽ không dây vào. Một cái yêu hồ, hắn thật sự là không xuống tay được. Điện hạ, điện hạ. Sạch cho nhẹ giọng kêu gọi, đem Triệu Nguyên ẩn theo trong thất thần thức tỉnh, điện hạ đang suy nghĩ gì, lại như vậy nhập thần. Cảm thụ được sạch cho thổ khí như lan hô hấp, Triệu Nguyên ẩn nhịp tim đều tăng thêm mấy phần, Thanh Huyền lão tổ như vậy lợi hại cường giả vì sao không tự mình ra tay giúp Bắc Ly Triệt để bắt lại Nam Triệu bốn quốc đâu? Vấn đề này, Triệu Nguyên ẩn trong đầu suy nghĩ rất lâu. Một cái thực lực tại phía xa thập cảnh phía trên, nếu không mình phụ hoàng cũng sẽ không như vậy cung kính. Phải biết, Ly Dương Đế Thành ở bề ngoài thập cảnh cường giả cũng không dưới 10 vị, chính là như vậy Ly Dương Đế Thành, yêu tộc chí cường giả có khả năng công khai xuất hiện tại Phụng Tiên Điện. Này là các ngươi nhân tộc sự tình, không phải sao? Vấn đề này, Sạch Cho cũng từng nghĩ tới. Thanh Huyền lão tổ mạnh mẽ như thế, vì sao không dẫn dắt bọn hắn yêu tộc nhất thống này mạnh rộng lớn đại lục? Lúc đó cũng có yêu tộc thập cảnh cường giả hỏi qua Thanh Huyền lão tổ, kết quả bị người sau một cái con ngươi băng lãnh chằm chằm đến mồ hôi lạnh tỏa ra, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Khi đó, Sạch Cho bất quá là yêu hồ một cái bình thường tiểu yêu, đem một màn này thấy rõ ràng, quên không được Thanh Huyền lão tổ cái kia một đôi lăng lệ ánh mắt. Cái kia một đạo ánh mắt, quét qua tất cả yêu tộc thập cảnh cường giả, không ai dám ngẩng đầu, dồn dập quỳ xuống đất. Thập cảnh cường giả, tại bọn hắn này chút bình thường yêu hồ trong mắt đã là cao không thể chương 75, tiểu tử ngươi xong, bốn, chạm tồn tại, nhưng tại Thanh Huyền lão tổ trước mắt, những đại yêu đó như là lại so với bình thường còn bình thường hơn yêu tộc bình thường. Lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Cũng là các. Triệu Nguyên ẩn khẽ cười một tiếng, mới sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Không biết hoàng tử khác bên người có hay không yêu tộc người tại sườn phụ tá. Nếu phụ hoàng đem vị kia Thanh Huyền lão tổ mang tới vị này yêu hồ an bài đến bên cạnh mình, hắn cũng là vô lực phản kháng. Cũng may đối phương không có muốn nhúng tay đoạt chính ý tứ, thậm chí còn cho không ít trợ lực. Liên quan tới phong tỏa Tô Vân Tiêu còn sống tin tức, cũng là sạch cho ra kiến nghị. Hắn cuối cùng cũng tiếp thu, đem võ uy quân thu về chính mình dưới trướng, trước mắt mà nói, Sạch Cho còn tính là đứng tại phía bên mình, nguyện ý giúp hắn. Cái kia Tô Vân Tiêu đâu? Một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi trưởng khống võ uy quân thống soái, vẫn là để Triệu Nguyên ẩn có chút không yên lòng. Hắn, Sạch Cho lắc đầu, biểu thị chính mình cũng xem không hiểu. Tô Vân Tiêu đối thu từ Thanh Huyền Sơn chỗ sâu trà tình hữu độc trùng, nhường Sạch Cho cũng 10 điểm nghi hoặc. Nàng vốn định đem tin tức này chuyển về Thanh Huyền Sơn, nghĩ đến lao tổ giản dò, cũng không có qua để ý nhiều. Tràn ngập loại kia không biết tên lực lượng lá trà, không sớm thì muộn sẽ no bạo Triệu Nguyên ẩn, Tô Vân Tiêu những võ giả này thân thể, để bọn hắn bạo thể mà chết. Bây giờ, bất quá là tạm thời để bọn hắn cảm nhận được một tia chỗ tốt. Theo loại lực lượng kia càng ngày càng nhiều dung nhập trong cơ thể, phàm tục thế nhân vô pháp vận dụng, sẽ chỉ no bạo thân thể. Coi như đạt được một chút cơ duyên, làm sao có thể chạy ra điện hạ trường khống? Còn nữa, không phải còn có lao tổ nha. Tại Sạch Cho xem ra, Bắc Ly Vương Triều, bất luận là ai, đều khó có khả năng là Thanh Huyền lão tổ đối thủ. Mặc dù Tô Vân Tiêu có lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không có khả năng siêu việt võ đạo thực cảnh. Nheo mắt lại, cảm thụ được cái kia một đạo chạy vào linh lực trong cơ thể, bị thiên thư triệt để hấp thu, nhất niệm chớp mắt thiên phú cái kia một tờ chỉ có biến hóa rất nhỏ. Có chút ít còn hơn không, cũng may có một điểm biến hóa. Bây giờ thân ở Bắc Ly Vương Triều phàm tục thế giới, tất nhiên là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Mấy lần trước đó, tại Triệu Nguyên ẩn trong xe ngựa, thấy Sạch Cho cái kia hồ yêu, nhiều lần đem loại kia nước trà đưa tới Triệu Nguyên ẩn bên người. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là yêu hồ bình thường cử động, đại hắn cướp uống mấy lần về sau,
Sạch Cho vẫn không có dừng lại ý tứ. Tô Vân Tiêu giờ mới hiểu được, Sạch Cho là biết trà này khác biệt. Có được linh khí đồ vật, người bình thường không có tu tiên công pháp, trong cơ thể tụ tập đại lượng linh khí, vô pháp luyện hóa thành linh lực, không sớm thì muộn sẽ no bạo thân thể. Bất quá, lá trà bên trong linh khí tương đối ít. Triệu Nguyên ẩn mới đầu sẽ còn cảm giác được sảng khoái tinh thần, hai mắt tươi mát, có thể theo linh khí không ngừng tích lũy, luôn có bùng nổ một khắc. Này Thanh Huyền Sơn yêu hồ thật đúng là không đơn giản. Trước đó, hắn còn tưởng rằng Thanh Huyền Sơn chỉ cùng Võ Uy hầu phủ có dính dấp, không nghĩ tới đã cùng Bắc Ly Triệu thị hoàng tử thông đồng tại cùng một chỗ. Tô Vân Tiêu là không biết, Triệu Nguyên ẩn là phụng Ly hoàng mệnh lệnh của bệ hạ. Kỳ thật, toàn bộ Bắc Ly Triệu thị hoàng tộc cao tầng, cơ hồ đều cùng Thanh Huyền Sơn có liên lụy, tại hơn nửa năm trước. Khi đó, Tô Vân Tiêu đang ở rơi kiếm bí cảnh bên trong trắng trận thôn vệ bí cảnh tiểu thế giới bên trong linh khí, mà các đại yêu thú sơn chủ cũng trong bóng tối bố cục, Hắc Văn, Lục Lam Tự, Lan Tiểu Hoa mấy vị sơn chủ thông tri chính mình dưới trướng tiểu yêu, tăng tốc với bên ngoài phàm tục thế giới thẩm đấu. Linh khí vẫn là quá ít, xem ra cần phải nhanh lên giải quyết Nam Triệu bốn quốc, dạng này hắn là có thể yên tâm đi Thanh Huyền Sơn cùng kiếm khí sơn bí cảnh tìm tòi hư thực. Sau đó mấy ngày, các nơi tù y lý các đại lục tục no ngoe bắt được không ít Bạch Lộ thư viện đệ tử, dồn dập đưa đến Triệu Nguyên ẩn bên này. Địa phương châu phủ thị cầu, các nơi tù y lý các đại có khả năng bỏ mặc. Có thể, Triệu Nguyên ẩn, bọn hắn cũng không dám không nghe. Phải biết, vị này Tam hoàng tử có thể là thâm thụ Ly hoàng bệ hạ sủng ái, tại trên triều đình xem như chạm tay có thể bỏng tân quý. Nhất biết mượn gió bẻ măng tù y lý các đại, nhận Triệu Nguyên ẩn truyền tin về sau, không dám có chút thư giãn, đặc biệt là nam cảnh các đại châu phủ, thậm chí vận dụng hơn 10 vị thất cảnh võ giả, có địa phương, liền bắt cảnh cường giả cũng bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, cự xuyên Hà Nam Bắc hai bên, Bắc Ly Nam cảnh các châu lập tức tràn ngập sơ sát tiêu điều. Ngày thường chỉ cần bảo vệ tốt thành trì, có thể theo tú ý các đại xuất động, Nam Triều bốn quốc bí điệp dồn dập chuyển động, càng phạm vi lớn ám sát, cùng truy sát tại Nam cảnh các châu không ngừng trình diễn. Đưa đến Triệu Nguyên ẩn bên này, Bạch Lộ thư viện đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Đến 5000 huyền giáp phi kỵ đến cự xuyên Hà bờ bắc lúc, sau lưng mang theo tù binh có hơn 1000 người, tuyệt đại bộ phận đều là Bạch Lộ thư viện đệ tử, còn có một ít là đủ, Lương, Trần Tam quốc cám tử. Mới đầu những người này còn một bộ cao cao tại thượng. Bắc Ly cùng Nam Triệu Tống quốc khai chiến, liền không khả năng đồng thời tứ tuyến tác chiến, còn lại Tam quốc sát thủ, ám tử căn bản không sợ Bắc Ly những người này. Tú Y thì các đại bắt được bọn hắn lúc, cũng không dám thật thế nào, nhiều lắm là chính là cho bọn hắn một chút da thịt nỗi khổ. Có thể đi vào cự xuyên thành, đại quân tụ tập chỗ, Nam Triệu này chút thích khách, sát thủ còn có một số ám tử liền mười điểm chắc nhãn. Một ngày này, Tô Vân Tiêu đi xuống xe ngựa, nhìn rộng lớn cự xuyên hạ, lặng lặng chờ lao dịch tại chữa trị cầu nổi. Ban đầu qua sông cầu lớn, bị Nam Triều phái tới thập cảnh cường giả phá hủy. Võ Uy quân binh ép biện hạ, nhưng Tống quốc cảnh nội thập cảnh cường giả vẫn là có thể tự do ra tay. Thập cảnh cường giả đã coi như là vượt ra khỏi phàm nhân phạm chủ, chỉ cần bọn hắn không muốn bị lưu lại, cho dù có một vị khác thập cảnh cường giả ra tay, cũng là rất khó lưu lại. Tô Vân Tiêu trước mặt này tòa cầu nổi, hai ngày trước vừa mới bị Tống quốc một tên thập cảnh cường giả dùng tự thân trọng thương làm đại giá phá hủy. Bắc Ly bên này trấn giữ thập cảnh cường giả truy qua bên kia bờ sông, vẫn là để đối phương trốn thoát. Không có cách, trên chiến trường, thập cảnh cường giả liền là trung cực đại sát chiêu, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Tống quốc sẽ dùng thập cảnh cường giả tới làm đánh lén loại chuyện này. Thế tử điện xuống. Tôn Vĩnh Nghiên bất đắc dĩ nhún vai, chỉ sau lưng lại đưa tới một nhóm Bạch Lộ thư viện đệ tử. Trong khoảng thời gian này, Tô Vân Tiêu nơi này đã nhốt hơn 800 tên Bạch Lộ thư viện đệ tử, đến mức mặt khác tam quốc sát thủ, ám tử, thích khách, nơi này tịch thu mặc cho tu ý các đại tự động xử trí. Quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Vĩnh Nghiên mang tới hơn 10 tên đệ tử thư viện, vì sao không có phế bỏ bọn hắn võ đạo căn cơ? Tôn Vĩnh Nghiên một mặt ngượng nghịu, giải thích nói, thế tử điện hạ có chỗ không biết, này hơn 10 đều là đối diện nhân vật trọng yếu tử đệ, quân phủ Nhật, thần võ quân, võ uy quân cũng không ít tướng lĩnh bị Bắc Tống quốc bên kia bắt được. Quân phủ Nhật Vương tướng quân cùng thần võ quân Liễu tướng quân là hy vọng dùng những người này đổi về. Đã ngươi đem người đưa đến nơi này của ta, Tam hoàng tử có ý tứ là tùy ý ta xử trí đi. Nhìn lướt qua những cái kia vẫn như cũ vênh váo tự đắc đệ tử thư viện, Tô Vân Tiêu nhìn chằm chằm Tôn Vĩnh Nghiên, ánh mắt kia nhường người sau cổ co rụt lại. Hiểu rõ Tô Vân Tiêu ý tứ, chỉ do dự chỉ chốc lát, liền vất tay ra hiệu sau lưng huyền giáp võ giả đầu thủ. Tiểu tử ngươi hôn chướng ngươi có biết không đến cha ta là ai? Phụ thân ta có thể là Tống quốc thái úy. Ngươi dám động thủ với ta? Phụ thân ta là điện hạ ti đều chỉ huy. Tiểu tử ngươi là ai? Để cho các ngươi Tam hoàng tử ra đến nói chuyện. A dừng tay thả ta ra, cha ta là. Van cầu các ngươi, không muốn. Cha ta có thể là đương triều đại nho. Theo huyền giáp võ giả ra tay, một nhóm hơn 10 tên Bạch Lộ thư viện đệ tử bị phế sạch võ đạo căn cơ, tất cả mọi người khí tức trong nhuy mặt đều bại, hơn nữa còn bị thương thật nặng. Nhìn về phía một người trong đó, Tô Vân Tiêu chỉ. Một tên huyền giáp võ giả đem tên kia hô lên, cha mình là đương triều đại nho nam tử đi qua, nhét vào Tô Vân Tiêu bên cạnh người, quát lớn, vì xuống tên kia áo bào tràn đầy vết máu nam tử không sợ chút nào, kiên trì đứng đấy, nhìn chăm chú Tô Vân Tiêu, thanh âm âm lãnh nói, tiểu tử, phụ thân ta là thập cảnh đại nho, ngươi hôm nay sợ tố sở vi, ngày khác chắc chắn gấp 10 lần hoàn trả. Thập cảnh đại nho, rất lợi hại phải không? Tô Vân Tiêu lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua đối phương, cùng người kia có 5-6 phần tương tự, há, là con của hắn. Coi là đối phương đoán ra cha mình thân phận, tên kia thư viện nam tử cất tiếng cười to nói, biết sợ rồi sao, ta sẽ để cho ngươi chết cực kỳ thống khổ, bị phế sạch võ đạo căn cơ càng thêm thống khổ gấp trăm lần, không, là nghìn lần, vạn lần. Ngay tại nam tử cất tiếng cười to,
đầy mắt tràn ngập này điên cuồng một khắc này, Tô Vân Tiêu tiện tay theo một tên cấm bên trong thị vệ bên hông rút ra kim thác đao, tả hữu hai lần, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tương giao hình thành một cái V chữ hình, đem tên nam tử kia tứ chi chém nước. Mất đi hai chân, tên kia thư viện nam tử lập tức rơi ở trên mặt đất, mất đi hai tay về sau, mới hậu chi hậu giác phát ra một chuỗi phẫn nộ gào thét. A, ta muốn giết ngươi. Ngươi. Nhìn xem một người đột nhiên biến thành người trệ, mất đi hai chân, hai tay, rơi ở trên mặt đất, chỉ có thể không có năng lực cùng nộ. Cách đó không xa những Bạch Lộ thư viện đó đệ tử, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bên trong một cái thần tâm thất thủ thanh niên tử đệ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nước mũi chảy ngang, trong miệng còn khóc khóc, cầu xin tha thứ, tướng quân tha mạng, ngài muốn cái gì, cha ta đều sẽ đáp ứng ngài, chỉ cầu ngươi không muốn. Tướng quân tha mạng, tướng quân cầu ngươi thả qua ta, trước đó cũng vênh váo tự đắc, coi như bị bắt, cũng tại tú y các đài những tu y hiệp vệ đó trước mặt vênh váo hung hăng. Giờ khắc này, thấy trước mặt một màn này, nam tử kia bọn hắn đều biết, ngày thường tại mọi người ở giữa 10 điểm tiêu căng, liền là ỷ vào phụ thân hắn là Bạch Lộ thư viện thập cảnh đại nho. Giờ phút này, nằm trên mặt đất, tứ chi máu tươi hào hạt chảy xuôi, không người nào dám xin tha cho hắn. Xem trên mặt đất quỳ một mảnh đệ tử thư viện, Tôn Vĩnh Niên cũng là trong lòng bội phục, vị này thế tử điện hạ chấn khiến người sợ hãi thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, so võ uy hầu chỉ có hơn chứ không kém. Đi cho hắn cầm máu. Tô Vân Tiêu cũng không muốn đối phương liền chết đi như vậy, hắn muốn tại vị kia thập cảnh đại nho trước mặt, chấm dãi tra tấn đối phương. Không để cho ta đi chết. Giết ta đi. Van cầu các ngươi, cho ta một thông khoái. Tên kia bị phế sạch tứ chi đệ tử thư viện, không có ngày xưa cao cao tại thượng khí thế, lúc này chỉ muốn vừa chết, không muốn rơi phụ thân uy danh. Tôn Vĩnh Niên mới sẽ không quản thỉnh cầu của hắn, vung tay lên, hai tên huyền giáp võ giả liền lên đi cho đối phương trị liệu thương thế. Cầm máu, băng bó, rất nhanh liền xuất hiện một người tống. Trong mọi người ở giữa xuất hiện một người tống, mấy trăm tên Bạch Lộ thư viện đệ tử lập tức cảm giác Tô Vân Tiêu đối bọn hắn nhân từ nhiều. Nguyên bản còn muốn nối liền cùng nhau, bước bách quân phủ nhận, thần võ quân, võ uy quân tướng lãnh cao cấp dùng bọn hắn đổi về riêng phần mình tù binh. Đợi thấy người kia tống, tất cả mọi người dập tắt náo một đợt lớn xúc động. Không người nào nguyện ý trở thành người kế tiếp tống. Cự xuyên thành dưới, quân phủ nhận trong đại doanh, phụ mệnh xuôi nam tiếp nhận võ uy quân Vương Bình Viễn một bàn tay đập nát trước người trưởng án. Bàn bên trên thư quyển, cây đèn, bị cố này sóng lớn hất bay. Vương Bình Viễn thân là quân phủ nhận tiền quân chủ tướng, lần này tổn thất nặng nề, vốn cho rằng có võ uy quân chém giết, tống quốc cảnh nội đã không người nào có thể chống cự bọn hắn. Khinh địch liều lĩnh hắn bị thiệt lớn, không được xuất quân lui về đến Cự Xuyên thành tu chỉnh, bắc về đoạn đường này, hắn có nhiều vị đồng bào bị tống quốc một chút tông môn cường giả bắt đi. Lần này, nghe nói Tam hoàng tử xuôi nam, tú y các đại phụ mệnh bắt được xong không ít nam triều mật thám, trong đó còn có một số Bạch Lộ thư viện đệ tử là nam triều con quá lớn. Hắn còn muốn lấy nhường Tam hoàng tử dùng những tù binh này đổi về đồng bào của mình. Thật không nghĩ đến, không biết nơi nào đến một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, thế mà đem bên kia một vị thập cảnh đại nho nhi tử làm thành người trệ. Hắn há có thể không tức giận, vốn là tới đoạt công lao. Hiện tại ngược lại tốt, cái gì đều không được đến, còn nhường thần võ quân tới chế giễu một phiên. Chương 77, đến không, đến mất. Một tầng tầng thở hổn hển, nhìn xem trong doanh trướng khắp nơi bừa bộn, bình phục một thoáng phẫn nộ nỗi lòng. Bất quá, rất nhanh liền tỉnh táo lại, một cái cùng Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn cùng nhau tới tiểu tử, đi qua nhiều mặt nghe ngóng, vẫn là không có đạt được đối phương tin tức xác thực, cái này khiến Vương Bình Viễn tâm tình thật không tốt. Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn vì sao muốn ẩn giấu tiểu tử kia tin tức? Liên Bắc thần tên kia cũng là giữ kín như bưng, thần võ quân càng là không người dám đề cập. Xem ra là bị Bắc thần cùng Triệu Nguyên ẩn ra nghiêm lệnh. Vương Bình Viễn phái ra nhiều cái tâm phúc, vẫn là không thu hoạch được gì. Lạnh lùng nhìn lướt qua, ngoài trướng u ám bầu trời, lan tới đây. Tiến đến mấy tên thân vệ, Vương Bình Viễn dùng ánh mắt ra hiệu trên mặt đất vừa buộn, cái kia mấy tên thân vệ chú ý cẩn thận đem lều lớn một lần nữa quét sạch một phiên sau đó thận trọng lui ra ngoài. Làm Vương Bình Viễn thân vệ, bọn hắn biết rõ lúc nào tuyệt không thể đi suối quẩy. Tướng quân Vương Bình Viễn chút xuống một ngụm rượu, để cho mình bảo trì tỉnh táo, áp chế nội tâm táo bạo, nghe được ngoài trướng truyền đến một tên nam tử thanh âm hùng hậu. Tiến đến. Một tên người mặc xích hồng áo giáp trung niên tướng lĩnh sải bước đi tiến đến, một mặt mệt mỏi, hiển nhiên là liên tục nhiều ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, là Vương Bình Viễn tâm phúc phó tướng, Hạ Cảnh Chi, là hắn một đường cất nhắc lên, làm người làm việc cẩn thận. Dương mắt liếc qua tiến đến phó tướng, Vương Bình Viễn ngữ khí nhu hòa một chút, "Cảnh Chi lai, như thế nào? Mới tới cái kia 5000 thần võ quân có thể sắp xếp xong xuôi. Hồi tướng quân, đem bọn hắn an bài tại thành Nam ngoài năm dặm, ngày mai liền có thể an bài bọn hắn qua sông." Hạ Cảnh sự cẩn thận trả lời, vừa lúc tiến vào, hắn ngay tại bên ngoài nghe ngóng một phiên, biết được chính mình tướng quân lại phát thật lớn một trận lửa giận. Điểm này hắn cũng có thể hiểu được, lần này quân phủ Nhật trước tiên tiếp nhận võ uy quân, vốn có thể triệt để bắt lại Nam Triều Tống Quốc, đáng tiếc tất cả mọi người quá khinh địch mạo tiến, bị Tống Tề Lương Trần phái ra tiểu cổ kỵ binh đại bại, không thể không lui về Cự Xuyên thành. Bọn hắn này bại một lần, cùng võ uy quân binh Lâm Biện Hà chiến tích so sánh, cũng quá chắc nhãn. Thêm nữa trên triều đình quan to quan nhỏ cùng Ly Dương Đế thành những đại lão kia ra môn, khen tặng tinh kỳ thần võ quân triệt để thay thế bọn hắn. Vương Bình Viễn trong khoảng thời gian này đi không ít quan hệ phương pháp, không cầu có công nhưng cầu có khả năng cứu trở về những cái kia bị bắt làm tù binh tâm phúc tướng lĩnh. Trộm trộm nhìn thoáng qua, Hạ Cảnh Chi hít thở sâu một hơi, tiếp tục nói, tiểu tử kia có tin tức. Vương Bình Viễn nhẹ a một tiếng, trong mắt mang theo một vệ tinh mang, nhìn chằm chằm trong trướng từ đầu tới cuối duy trì ôm quyền hành lễ Hạ Cảnh Chi, cằm nhẹ nhàng hướng phía bên trái một điểm, ra hiệu đối phương nhập tọa đáp lời. Đa tạ tướng quân. Hạ Cảnh phía trên trước mấy bước, ngồi vào Vương Bình Viễn bên cạnh người, hạ giọng nói, là Tô Vân Tiêu. Tô Vân Tiêu. Vương Bình Viễn trong đầu cẩn thận nhớ lại một phiên, nghĩ đến là đế thành vị kia quý công tử, lại cùng tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn ngày thường kết giao rất thân. Nếu không, Triệu Nguyên ẩn cũng không có khả năng đem Tú Y Y các đại bắt được Nam Triệu bốn quốc mật thám đều giao cho cái này gọi là Tô Vân Tiêu tiểu tử xử lý. Không nghĩ tới chính mình tướng quân sẽ trầm tư lâu như vậy. Hạ cảnh số 1 vừa nghe thấy cái tên này lúc cũng là một mặt chấn kinh, trong lòng hoảng hốt. Tô Vân Tiêu, võ uy hầu con trai độc nhất, truyền ngôn tại 1 năm trước bị Nam Triệu Tống quốc Bạch Lộ thư viện thập cảnh đại nho chém giết tại Thanh Thành bên ngoài. Làm sao lại lúc này xuất hiện? Sẽ có hay không có lừa dối? Vương Bình Viễn cũng rất nhanh nghĩ đến Ly Dương đế thành bên trong có như thế một người, hoàng cố thế tử, võ uy hầu con trai độc nhất. Tin tức thật chứ? Thần võ quân liên hợp tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn giấu giếm võ uy hầu thế tử còn sống tin tức, đây là muốn làm gì? Là bác thần người bên cạnh nói cho mặt tướng, không có sai. Vương Bình Viễn ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ hưng phấn, khóe miệng hơi hơi co quắp một thoáng, nhìn chằm chằm một mặt cẩn thận Hạ Cảnh Chi, ánh mắt tôi tăng có hiểu, chợt rất nhanh liền khôi phục thư thái, khóe môi nết lên một luồng thân hòa ý cười. Việc này còn có ai biết được? Vương Bình Viễn mới vừa chớp mắt biến hóa, bị gần trong gang tấc Hạ Cảnh Chi để ở trong mắt, trong lòng cũng là giật mình, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhẹ nhàng lắc đầu. Chiếm được tin tức này, mặt tướng liền lập tức trở về tới bẩm báo, không có hướng những người khác đề cập. Hạ Cảnh Chi quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền tầng tầng thi lễ, tướng quân, ta dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo, ta Hạ Cảnh Chi đối tướng quân trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Hắn có thể theo Bắc Thần bên người Tâm Phúc tướng lĩnh chỗ tìm hiểu đến tin tức, cũng sẽ ở nghĩ, Vương Bình Viễn có thể hay không suy nghĩ nhiều. Vương Bình Viễn biết mình ánh mắt bên trong biến hóa rất nhỏ, bị vị này tâm tế thuộc hạ phát giác được, cao giọng cười to, thân thể theo trường án đằng sau đi ra, tự mình đem Hạ Cảnh Chi đỡ dậy thân, Cảnh Chi làm người ta tin tưởng không nghi ngờ, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ tướng quân. Hạ Cảnh Chi vội vàng đứng dậy, không dám thật làm cho Vương Bình Viễn tự mình viện từ bản thân, con thân thể, cúi đầu, cung kính đứng hầu tại sườn. Vương Bình Viễn bất cảm, lông mày hơi hơi nhăn lên, tại trong doanh trướng đi qua đi lại. Tô Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện tại thần võ quân bên trong, Nam Bắc Biện Hà bờ còn có 5 vạn võ uy quân tàn quân, tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn đem Tô Vân Tiêu lặng lẽ mang đến, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Đây là muốn thu phục cái kia 5 vạn võ uy quân. Chú ý tới Vương Bình Viễn vẻ mặt càng ẩn dấu, lần này, thần võ quân dính vào tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn đùi, nếu là tam hoàng tử lại đã thu phục được 5 vạn võ uy quân, bọn hắn quân phủ Nhật tình cảnh liền càng quân bách. Tướng quân Hạ Cảnh Chi nhẹ giọng kêu một tiếng. Thấy Vương Bình Viễn ánh mắt nhìn mình, ánh mắt mang theo một vẻ lạnh ý, Hạ Cảnh Chi đề nghị, muốn hay không đem Tô Vân Tiêu còn sống tin tức truyền trở về. Trầm ngâm một lát, Vương Bình Viễn bất lắc đầu một cái, lúc này đem chuyện này chuyển về Ly Dương Đế Thành, là tại đắc tội tam hoàng tử, đúng là không công ngoan. Có muốn không, đem tin tức này tiết lộ cho Tú Y Lệ các đại, trong khoảng thời gian này bọn hắn tiếp xúc chặt chẽ, có vài người biết Tô Vân Tiêu thân phận chân thật cũng chẳng có gì lạ. Vương Bình Viễn ánh mắt lấp lánh, khẽ bước cằm, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý, cần phải không muốn lộ ra bất luận cái gì chân tướng. Tuân mệnh. Hạ Cảnh Chi ôm quyền rời khỏi doanh trướng. Nhìn ngoài trướng tương cung, Vương Bình Viễn vẻ mặt càng âm trầm. Võ uy quân đè ép quân phủ Nhật nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến Tô Nam Phong bị Nam Triệu thập cảnh cường giả hợp lại trọng thương, sinh tử thở hơi cuối cùng. Hắn có thể không muốn nhìn thấy một đoàn kết võ uy quân xuất hiện lần nữa, ánh mắt chậm rãi hướng nam di động, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Trong khoảng thời gian này, quân phủ Nhật tổn thất thảm trạng, mặc dù không giống võ uy quân như vậy hao tổn một nửa binh lực, có thể cũng không tốt đến vậy đi. Bị Tống Tề Lương Trần Tứ Quốc kỵ binh liền đảo đánh lén, thêm nữa Tống Quốc cảnh nội thế gia tông môn cao thủ xuất động, quân phủ Nhật cũng tổn thất gần 3 thành binh lực, chọn vẹn 3 vạn người. Còn có 6 tên bắt cảnh võ giả bị Nam Triều tông môn cao thủ trọng thương, mấy tên quân bên trong tướng lãnh cao cấp bị Nam Triều tù binh. Vì có khả năng đổi về những tướng lãnh kia, giữ được quân phủ Nhật một điểm cuối cùng mặt mũi, Vương Bình Viễn phái người bí mật cùng Nam Triều bốn quốc tại tiếp xúc. Một ngày này trong đêm, một đầu toàn thân đen kịt chim ưng bạch phá bầu trời đêm, hướng phía Cự Xuyên Hà bờ Nam bay đi, lặng yên không một tiếng động. Cự Xuyên thành bên trong, một chỗ ngã ba trong phủ đệ, một phái yên tĩnh, nơi này phảng phất là tại chiến tranh bên ngoài. Chỗ này sân nhỏ tại thành bên trong coi là không nhỏ phủ đệ. Cự Xuyên thành trung quy là nam cảnh tiếp giáp Nam Triều Tống quốc đệ nhất hiển thành. Trong phủ tôi tớ, gã sai vặt, tôi tớ cũng không có thành bên trong những người kia khẩn trương cùng lo lắng. Sân sau một chỗ trong sương phòng, chương 77, đến không. Đến mất. 2. Tô Vân Tiêu ngồi xếp bằng, vận dạo qua một vòng thủy chu thiên, khẽ thở dài một cái, không có động tĩnh chút nào. Lại cố gắng lại vận chuyển một lần, vẫn là không thu được gì. Không có linh khí, một điểm phản ứng đều không có. Tô Vân Tiêu nhéo nhéo mi tâm, khẽ thở dài một cái, vận dụng không ít linh lực, bốn phía lại không có linh khí bổ sung, quả thực có chút không chịu được nổi. Cảm thụ được thể nội linh lực giảm bớt, hắn vẫn còn có chút thì đau. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ một vòng cô treo chân trời lãnh nguyệt, Tô Vân Tiêu lộ hai hơi động một chút. Có người. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cẩn thận cảm giác một phiên bốn phía, hết thảy có 6 người bay qua tường viện, đang lặng yên không tiếng động tiến vào đình viện, hướng phía chỗ của hắn tới. Mấy đạo thân ảnh màu đen mượn đen kịt ánh trăng, tốc độ cao đi khắp tại hành lang dưới bóng mờ, hướng phía một chỗ hướng đi mà đi. Cái bóng đen này tựa hồ biết mục tiêu của bọn hắn ở nơi nào, trực tiếp hướng phía cái kia một chỗ. Triệu Nguyên ẩn bên người cũng là có những người khác cảm tử. Tô Vân Tiêu thân hình lóe lên, tại một tên người áo đen kinh ngạc ánh mắt bên trong, theo cửa sổ bật ra, một ngón tay điểm tại đối phương ngực, thổi phồng huyết hoa tại hành lang dưới ánh đến hạ phá lệ chói mắt. Lập tức, trong không khí liền xuất hiện một vệt nhàn nhạt mùi máu tanh. "Ngươi làm sao? Sẽ phát hiện chúng ta?" Tên kia người áo đen một mặt khó có thể tin, ngực máu tươi ào ạt chảy xuôi, mất đi hô hấp, quỳ rạp xuống Tô Vân Tiêu dưới chân. Hắn nhưng là một vị giỏi về ẩn giấu tung tích thất cảnh võ giả, cũng chính bởi vì hắn giỏi về ẩn giấu tự thân khí tức, mới có thể người đầu tiên xuất thủ. Chém giết theo thập cảnh đại nho thủ hạ chạy trốn Tô Vân Tiêu, võ uy hầu con trai độc nhất, tất nhiên có thể cho hắn bình nguyên sát thủ bên trong danh tiếng vang xa. Tô Vân Tiêu một mặt đạm mạc, vượt qua dưới chân thi thể, hướng đi hành lang, tới đến sân vườn bên trong, các ngươi cùng lên đi. Đáng giận tiểu tử, ngươi cũng quá phế lối. Mọi người cùng nhau xông lên, giết về sau lại bàn về mặt khác không bao lâu, mấy đạo hắc ý thân ảnh liền theo trong bóng tối bò ra. Giờ khắc này, những cái kia bị Tam hoàng tử phái tới thị vệ, nha hoàn đã sớm bị mê ngất đi, liền năm tên võ đạo lục cảnh cấm bên trong thị vệ cũng bị đám này sát thủ áo đen tùy tiện chế phục. Nuôi dưỡng ở Ly Dương Đế thành hàng trước bày, làm sao có thể chống đỡ được trà trộn tại bình nguyên những cái kia kẻ liều mạng. Có người tay cầm tê kiếm, có người tay cầm trường đao, có người ẩn tại hòn non bộ về sau, vương kinh nỏ, theo một tiếng động thủ, mấy đạo tiếng xé gió lập tức vạch phá đêm đen như mực không. Hai đạo kiếm quang xuất hiện tại Tô Vân Tiêu trước người, hai đạo ánh đao theo hai bên trái phải đánh út về phía Tô Vân Tiêu, còn có cái cuối cùng lăng lệ mũi tên xuyên thấu bóng đêm, thẳng bức Tô Vân Tiêu mặt. Đứng tại trong đình viện, thân hình bất động, đưa tay hướng về phía trước một điểm, trước tiên xông tới hai đạo kiếm quang bị dừng giữa không trung, Tô Vân Tiêu hai tay theo thân kiếm, nhẹ nhàng vỗ, một cỗ cường đại kình khí theo thân kiếm hướng phía chuôi kiếm chấn động. Gan bàn tay đau xót, cảm thụ một cỗ cự lực theo cầm kiếm vị trí bay thẳng thân thể, hai tên sát thủ áo đen ngược một bước, một cỗ khí huyết tuôn hướng hết hầu ngay tại lúc đó, rời khỏi tay hai đạo thân kiếm tàn ảnh tại hai tên chính diện xông tới sát thủ trong mắt không ngừng phóng to. Hai người thần sắc hoảng hốt, đầy mắt đều là sợ hãi, thân ảnh cấp tốc lùi lại, căn bản không kịp. Oanh hai thanh kiếm bay ngược trở về, đập ầm ầm tại hai tên thích khách mi tâm, triệt để chui vào đầu, chỉ để lại mỏng như cánh ve thân kiếm ở giữa không trung long long run rẩy. Phanh phanh hai bộ thi thể hướng về sau ngã xuống, nện ở nền đá trên bảng, nhấc lên một hồi bụi đất, hai người chết không nhắm mắt, bốn mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đen kịt bầu trời đêm vầng trăng sáng kia. Trong chớp mắt, chém giết hai tên thất cảnh võ giả, hai bên trái phải bình nguyên giết trong lòng bàn tay sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng nhìn đến cái kia đạo trùng hướng Tô Vân Tiêu mi tâm mũi tên, trong lòng lại có một vẻ hy vọng. Cái kia mũi tên bên trên lây dính kịch độc, chỉ cần chạm đến làn da, là có thể làm người tứ chi vô lực. Hai người chỉ cần nhiễu loạn Tô Vân Tiêu tâm thần, ánh đao vạch phá bầu trời đêm, theo hai bên trái phải hướng phía Tô Vân Tiêu dưới xương sườn bổ tới. Này hai bôi ánh đao nếu là hạ xuống, định là có thể đào ra Tô Vân Tiêu hai cái thận. Ông tại ba người kinh ngạc, khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tô Vân Tiêu hai ngón tay kẹp lấy bắn hướng mình mũi tên trước người phát ra trận trận vụ vụ thanh âm. Hướng phía tả hữu dễ dàng vung lên hai lần, cái kia bị kẹp lấy mũi tên đụng vào hướng chính mình kéo tới hai đạo ánh đao lên. Trường đao trong tay tầng tầng chém vào tại nền đá trên bảng, phát ra kim thạch va chạm tia lửa. Trọng lực phía dưới, hai bên trái phải sát thủ áo đen thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất, không đợi phía bên phải tên kia sát thủ áo đen thân hình né tránh, một mũi tên liền theo đỉnh đầu hắn sọ xuyên qua, mũi tên đi theo bên dưới quai hàm đâm ra. Máu tươi theo mũi tên không ngừng nhỏ xuống tại nền đá trên bảng, tên kia sát thủ áo đen hai con ngươi thống khổ nhìn chằm chằm đối diện một tên khác sát thủ áo đen, trong ánh mắt hình chiếu ra đối phương tuyệt vọng thân sắc. Rút lui dấu ở hòn non bộ phía sau sát thủ áo đen xoay người bỏ chạy. Bên trái tên kia cầm đao sát thủ áo đen ném mất trong tay binh khí, một thân khí kình tăng vọt, xoay người bỏ chạy. Này không phải võ uy hầu tên phế vật kia nhi tử, bọn hắn đây là bị quân phủ nhận hố. Vừa lao ra mấy trượng, mắt thấy là có thể bay lượn qua cao tường, tan biến tại đen kịt trong bóng đêm, thân ảnh vừa bay lượn qua ngói xanh tường cao, sau lưng tiếng xé gió quay người liền tới. Tại tên kia chạy trốn sát thủ áo đen quay người thời khắc, Tô Vân Tiêu đưa tay rút ra cắm trên mặt đất thi thể đầu bên trong mũi tên, sau đó ném ra ngoài. Mũi tên thế đi cực nhanh, như là tật phong, mang theo một tràng tiếng xé gió, quán xuyên vừa mới vượt qua tường cao sát thủ áo đen. Khoe miệng tràn ra mảng lớn máu tươi, túi đầu nhìn xem theo lồng ngực phá thể mà ra mũi tên, một mặt tuyệt vọng, thân hình theo tường cao bên trên rơi xuống. Qua trong giây lát chém giết bốn tên sát thủ áo đen, Tô Vân Tiêu thân hình nhảy lên, đứng tại một chỗ lầu các bên trên, nhìn về phía cái kia đạo viễn độn thân ảnh, thản nhiên nói: "Tôn tướng quân, các ngươi nếu tới, liền đem đối phương bắt trở lại đi." Sớm tại sát thủ áo đen chui vào đình viện thời điểm, Tôn Vĩnh Niên cùng mấy tên huyền giáp võ giả liền phát giác được ngoài phòng dị dạng. Quá an tĩnh, lạ thường an tĩnh. Đợi bọn hắn chạy tới thời điểm, chỉ thấy Tô Vân Tiêu một mũi tên từ trên xuống dưới quán xuyên một tên sát thủ áo đen đỉnh đầu, đem đối phương liền bằng cột đầu thân thể gắt gao đâm vào nền đá tấm. Tôn Vĩnh Niên hướng phía tên kia sát thủ áo đen chạy trốn phương hướng lướt qua, đi theo hai tên huyền giáp võ giả hiểu ý, lập tức đuổi theo. Thế tử điện trao quyền cho cấp dưới tâm, người kia trốn không thoát. Tôn Vĩnh Niên làm cam đoan, mấy cái thỏa sức nhảy đi vào Tô Vân Tiêu chỗ đình viện, xem đến sân vườn bên trong bốn bộ thi thể, con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn kinh dị thường. Theo bọn hắn phát giác được bên trong viện có gì đó quái lạ, đến dẫn người chạy tới, cũng là ngắn ngắn trong chốc lát. Chui vào sát thủ áo đen cũng chỉ có một người chạy trốn, vẫn là Tô Vân Tiêu cho hắn Tôn Vĩnh Niên một cái cơ hội lập công chuộc tội. An tĩnh đình viện, rất nhanh liền tiếng người huyên náo, khi biết có người chui vào Tô Vân Tiêu chỗ sân nhỏ. Phái đi cấm bên trong thị vệ thế mà bị người cho mê ngất đi, Triệu Nguyên ẩn trong đêm liền muốn đi qua, nếu không phải đi theo người khuyên ở, nói là cự xuyên thành bên trong còn có cất giấu thích khách, vì điện hạ an toàn, vẫn là phái cấm bên trong đội trưởng đội thị vệ Đường Tông Phát thay Triệu Nguyên ẩn đến đây. Cùng nhau tới còn có một đội 10 người cấm bên trong thị vệ, những người này triệt để đổi đi trước kia thủ vệ tại Tô Vân Tiêu trong đình viện còn lại 5 tên cấm bên trong thị vệ. 5 người này, tiền đồ của bọn hắn cũng xem như đã chú định, không có khả năng lại có bất kỳ tiền đồ, cho dù là tương lai võ đạo tiến thêm một bước, cũng sẽ không đạt được Triệu Chương 77, đến không. Đến mất. 3. Thị hoàng tộc trọng dụng. Toàn bộ phủ đệ bị bảo vệ, Thành bên trong đóng quân quân phục Nhật càng là điều động hơn 1000 người đem đông thành sạch đường phố, bất kỳ người nào đều không được xuất hiện tại đường phố tứ hẻm nhỏ. Vừa đi vừa về chạy tiếng vó ngựa không ngừng truyền vào trong viện. Ai sẽ giết ta? Tô Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đánh tại mặt bàn. Mỗi một tiếng khấu trừ vang liền nặng nề đang tại trong sảnh mỗi người trong lòng. Tôn Định Niên vẻ mặt khó coi nhất, phái đi ra hai tên huyền giáp võ giả, một cái là thất cảnh sơ kỳ, một cái là lục cảnh, hai người thế mà mất dấu. Đường Tông Phát sẽ bị mê ngất đi, năm tên cấm bên trong thị vệ đau nhức mắng một trận, năm người bị Đường Tông Phát mệnh lệnh quỳ gối trong đình viện, đều cúi đầu, không dám có chút lời oán giận. Đây là lần năm người có thể không có thể còn sống trở về, không tại Tam Hoàng tử quyết định, mà là trong sảnh này võ uy hầu thế tử. Ra tối nay lần này đánh giết, Tô Vân Tiêu vị này võ hầu thế tử còn sống tin tức là không bưng biết được. Cự Xuyên thành bên trong còn có không ít võ uy quân tương binh, tin tức một khi chuyển tới, này chút võ uy quân tàn binh chắc chắn vây tới. Đến lúc đó, Tam Hoàng tử còn làm sao nghĩ biện pháp dùng Tô Vân Tiêu tới hiệu lệnh võ uy quân? Đi vào trong sảnh, Đường Tông Phát hai tay ôm quyền, thân thể không người một cái thật sâu, thế tử địa ở dưới, còn mời ngài trách phạt. Có thể làm cho Đường Tông Phát vị này Tam Hoàng tử Triệu Nguyên ẩn tiếp thân đội trưởng đội thị vệ, không người thỉnh tội đã là đúng là không dễ. Này, thế tử địa dưới, là ta người không có năng lực. Tôn Vĩnh Niên ho nhẹ một tiếng, thật sự là ngồi không nổi nữa, đã đem nơi này phát sinh sự tình đưa tin cho Bắc Thần tướng quân. Có thể là bọn hắn thần võ quân được an bài ở ngoài thành, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phái người vào thành điều tra. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có thể là quân phục Nhật. Nhưng mà, trong thành này có thể làm cho tên thích khách kia tại hai tên huyền giáp võ giả truy tung hạ mất tích, hắn thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ khống chế Cự Xuyên thành quân phục Nhật, còn có ai có thể làm đến điểm này. Kỳ thật trong sảnh mọi người ở đây đều hiểu, cái này ám sát cùng quân phục Nhật cao tầng thoát không khỏi liên quan. Thế tử điện dưới, là chúng ta sơ sẩy. Đường Tông Phát cố nén trong lòng không nhanh, đem thân thể cung đến thấp hơn, ôn quyền trầm giọng nói. Tô Vân Tiêu không có phản ứng đối phương, ngón tay tiếp tục nhẹ khấu trừ mặt bàn, nếu không phải tối nay trận này đánh lén, hắn kém chút đều quên những vùng bình nguyên kia sát thủ. Võ uy quân xuôi nam phạt tống thời điểm, đối kiếm khí sơn bên ngoài bình nguyên chi tiến hành đánh tan, đem nơi đó tổ chức sát thủ cơ hội là nhổ tận gốc. Lần này, đánh giết Tô Vân Tiêu người, rất có những người kia cái bóng. Tại chính sảnh đợi gần nửa canh giờ, ngoài viện chỉ một tên quân phủ Nhật phó tướng, đang ở trong đình viện vừa đi vừa về quay tròn hạ cảnh chi thần tình trên mặt như thường, nhưng trong lòng suy nghĩ phân loạn. Mới đưa thân phận của Tô Vân Tiêu nói cho chính mình tướng quân, nửa đêm nơi này liền tiềm nhập thích khách. Đây cũng quá đúng dịp. Lúc này, hạ cảnh trong lòng còn tại may mắn, còn dường như ra tướng quân không có phái tâm phúc đến đây, nếu là lưu lại nhược điểm, cũng không tốt tại Tam Hoàng tử bên kia bằng giao. Cho đến giờ phút này, hạ cảnh chi còn cho rằng Tô Vân Tiêu bất quá là một cái mất thế thế tử, không có võ uy hầu bảo hộ, nhiều lắm là liền là Tam Hoàng tử một cái trước sân khấu khôi lỗi. Tô Vân Tiêu chậm rãi mở ra con ngươi, nhìn về phía trong đình viện sự tình đội vàng, đối bây giờ Tô Vân Tiêu mà nói, có chứng cứ hay không đều đã nhưng không trọng yếu. Hắn cho rằng là ngươi làm, đó chính là ngươi làm. Hắn là quân phục Nhật. Không biết Tô Vân Tiêu vì sao có câu hỏi này, trước đây hạ cảnh chi đến, đã có tôi tớ thông bẩm qua, Tô Vân Tiêu không gật đầu, bọn hắn cũng không dám nhường hạ cảnh chi tiến đến. Tôn Vĩnh Niên vô ý thức nhẹ gật đầu, chợt trong lòng liền sinh ra một tia cảnh giác. Đường Tông Phát quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lên, đối phương hiển nhiên là muốn tiến vào để giải thích, lúc này làm sao có thể. Hai người đồng thời cảm giác thân thể siết chặt, một đạo tàn ảnh theo trong sảnh lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện hạ cảnh chi thân trước, dọa đối phương liền lùi lại mấy bước. Ngươi đây là thế nào, ngươi không phải biết thân phận của ta sao? Tô Vân Tiêu cười nạo một tiếng, đường đường quân phủ Nhật phó tướng, lúc này còn ở trước mặt mình trang. Mấy ngày nay không ngừng có quân phủ Nhật người tới tìm hiểu tin tức của hắn, Tô Vân Tiêu tận lực nhường Tôn Vĩnh Niên sắp xếp người đem thân phận của mình tiết lộ cho hạ cảnh chi. Hắn không tin trước mặt hạ cảnh chi không biết mình là người nào. Cái này ta làm sao lại biết công tử là ai đây? Hạ cảnh chi thấy cặp kia con ngươi băng lãnh, cố gắng tự chấn định, gạt ra một vẻ xấu hổ đủ cười, giải thích nói: phải không? Tô Vân Tiêu tay phải hướng phía hạ cảnh chi bả vai chụp tới, người sau lập tức thân hình tránh gấp, cái chán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, trong cơ thể khí kình trong nháy mắt tăng gọn. Thấy Tô Vân Tiêu một khắc này, hạ cảnh tâm thần vẫn ở vào căng cứng trạng thái, như cũng không có tránh thoát. Bất luận hắn như thế nào trốn tránh, sau lưng tàn ảnh theo sát phía sau. Hạ cảnh chi đầu vai bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên quỳ xuống, hai đầu gối đem nền đá tấm chấn vỡ. Thế tử điện dưới, tha mạng. Hạ cảnh chi không muốn chết, mình còn có tốt đẹp tiền đồ, hắn thấy, động thủ giết người không phải hắn phải tới. Dù cho Tô Vân Tiêu vị này thế tử có thể coi là sổ sách, cũng không nên tìm hắn nhà. Thế tử điện dưới, không nên vọng động, hạ phó tướng giết không được. Tôn Vĩnh Niên mắt thấy Tô Vân Tiêu liền muốn hạ nặng tay, kinh hại không thôi, mí mắt chực nhảy. Bây giờ Cự Xuyên thành bên trong có 6 vạn quân phục Nhật, nếu là tại đây bên trong giết hạ cảnh chi vị này phó tướng, không dám tưởng tượng bọn hắn gặp phải loại nào cục diện. Phủ trạch bên ngoài, khắp nơi đều có thể nghe được đại đội kỵ binh, nói dễ nghe một chút là đang tìm kiếm thích khách áo đen, nói khó nghe chút, gì không phải là cho phủ trạch bên trong chư vị một cái cảnh cáo. Cự Xuyên thành bây giờ chủ nhân là bọn hắn quân phục Nhật. Hậu chi hậu giác Đường Tông Phát cũng lập tức hiểu rõ Tôn Vĩnh Niên ý tứ, tiến lên khuyên can nói: "Thế tử địa dưới, bây giờ còn chưa tìm được hung thủ, vẫn là để hạ phó tướng lập công chuộc tội đi." Tô Vân Tiêu nhẹ nhàng ngỗ, hạ cảnh thân hình một cái lảo đảo, ủy trên mặt đất hai đầu gối lại lâm vào nền đá tấm mấy phần. Giờ phút này, mọi người tại đây thần tâm tất cả giật mình. Hạ cảnh chi có thể là bắt cảnh võ giả, bằng không thì cũng không có khả năng theo Nam Triệu bốn quốc vây giết bên trong sống sót trở lại Cự Xuyên Hà bờ bắc. Nay nhẹ nhàng một trường, nhưng hạ cảnh chi không có sức hoàn thủ. Tô Vân Tiêu nhìn lướt qua còn quỳ gối trong đình viện năm tên cấm bên trong thị vệ, nhìn về phía Đường Tống Phác, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, cái này là các ngươi cấm bên trong thị vệ, chính là như vậy hộ vệ ta. Ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình người. Cấm bên trong thị vệ đúng là nhiều năm nuôi dưỡng ở trong hoàng thành, lười biếng. Đường Tông Phác vẻ mặt cực kỳ khó coi, giọng nói chuyện bên trong mang theo ý tứ không vừa lòng, liền là không biết này không vừa lòng là nhằm vào Tô Vân Tiêu, vẫn là cái kia năm tên cấm bên trong thị vệ. Xử trí như thế nào bọn hắn, còn mời thế tử điện hạ quyết định đoạt. Cấm bên trong thị vệ đó là Ly hoàng bệ hạ thân vệ, ngoại trừ Triệu con nhà, không có người có quyền tới xử trí. Thế tử điện dưới, tuyệt đối không thể. Mắt thấy Tô Vân Tiêu làm thật muốn xử trí cấm bên trong thị vệ, Tôn Vĩnh Nghiên biểu hiện 10 điểm lo lắng. Tôn Vĩnh Nghiên lo lắng bị này thế tử điện hạ xung đột. Tô Vân Tiêu tay phải vuốt nhẹ một thoáng chóp mũi, nhàn nhạt liếc qua Đường Tống Phác, lấy lui làm tiến cho xiết, hắn lại biết rõ rành rành. Ta chỗ này không lưu phế vật, để bọn hắn tất cả cút đi. Đường Tống Phác, Tôn Vĩnh Nghiên đều thở dài một hơi, hai người đều tại lo lắng Tô Vân Tiêu dưới cơn nóng giận, thật đúng là muốn xử trí này nằm tên cấm bên trong thị vệ. Người trước còn tại vui mừng, Tô Vân Tiêu câu tiếp theo nhường trong lòng của hắn liền là chìm xuống, nếu là đúng như Tô Vân Tiêu như thế an bài, hắn trở về tất nhiên lấy không chương 77, đến không, đến mất. 4, đến tốt. Tam hoàng tử tuyệt đối sẽ trừng phạt hắn. Cái này không được đâu, nếu là đem cấm bên trong thị vệ toàn bộ đều đi, thế tử điện dưới an nguy làm sao bây giờ? Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn cùng thần võ quân Bắc Thần đạt thành ăn ý, hai bên muốn bảo vệ Tô Vân Tiêu, dùng nhu cầu lợi ích của mỗi người. Triệu Nguyên ẩn thân là hoàng tử, có ý chiến đấu chữa vị, mong muốn trưởng khống võ uy quân, có thể dưới tay hắn không có thích hợp thống binh tướng lĩnh, cũng không thể phái một chút võ đạo cường giả tới thống ngự đại quân. Đó không phải là nói đùa mà Bắc Thần, Triệu Nguyên ẩn hai người ăn nhịp với nhau, thần võ quân ra người, hiệp trợ tam hoàng tử trưởng khống võ uy quân. Này một sách lược cũng nhận được đang ở Nam Triều Tống quốc cảnh nội tác chiến thần võ quân đại tướng quân Thác Bạt Bát cho phép. Nhưng lúc này, Tô Vân Tiêu muốn đem cấm bên trong thị vệ đá một cái bay ra ngoài, tam hoàng tử bên kia nghĩ như thế nào, đây không phải nhường hai bên lòng sinh hiểm kích nhà. Làm sao? Các ngươi còn muốn nhường đám rác rưởi này lưu ở bên cạnh ta? Mặc cho ai bị người trái một câu phế vật, phải một câu phế vật, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi là ngày thường bên báo tự đắc cấm bên trong thị vệ, bọn hắn khi nào nhận qua này loại điều khí? Năm người đang muốn ngẩng đầu cùng Tô Vân Tiêu tranh chấp, Đường Tông Phác kịp thời quát lớn, còn chưa cút, tại đây bên trong cho lão tử mất thể diện. Đường thống lĩnh trong đó một tên cấm bên trong thị vệ còn muốn mở miệng, bị Đường Tông Phác một cái ánh mắt lạnh như băng chừng trở về. Cút. Đường Tông Phác trầm giọng quát lớn. Năm tên cấm bên trong thị vệ đi, trong lòng rõ ràng không cam lòng. Mấy cái kia đâu? Tô Vân Tiêu nhìn lướt qua hành lang hạ đứng đấy còn lại cấm bên trong thị vệ, những người kia là theo Đường Tông Phác cùng nhau đến đây. Tam hoàng tử cố ý dặn dò, muốn cận vệ Tô Vân Tiêu. Này, Đường Tông Phác trong lúc nhất thời cũng không dám như thế nào khuyên can. Hắn là cấm bên trong thị vệ thống lĩnh, làm nhiều nhất sự tình liền là hộ vệ cấm bên trong. Nhìn thoáng qua Tôn Vĩnh Nghiên, hy vọng người sau có khả năng ra mặt giúp hắn giải vây. Không cần phải nói, ta là võ uy hầu thế tử, không phải là của các ngươi khôi lỗi. Tô Vân Tiêu sao lại đoán không ra tâm tư của hai người? Thần võ quân, tam hoàng tử là muốn đem chính mình một mực nắm ở trong tay. Tôn Vĩnh Nghiên vẻ mặt trong nháy mắt biến, thấy Tô Vân Tiêu cặp kia đạm mạc con người, đem muốn nói ra khỏi miệng lời, lần nữa nuốt trở vào. Giờ khắc này, cự xuyên thành bên trên, một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cái kia vòng lãnh nguyệt chẳng biết lúc nào bị mây đen che đậy. Toàn bộ thành trì đột nhiên đen mấy phần, đình viện hành lang dưới, chu đèn lồng đỏ hiện ra hừng quang, lúc này lộ ra phá lệ dị dạng. Đứng gần nhất Đường Tông Phát trên mặt vẻ khiếp sợ không kém cỏi chút nào Tôn Vĩnh Nghiên. Trước một khắc, bọn hắn còn một vị Tô Vân Tiêu vị này thế tử điện hạ chẳng qua là đối hạ cảnh chi tiểu trường đại giới một phiên, dù sao nhường một vị bắt cảnh cường giả trước mặt mọi người quỳ xuống, đã là cực lớn nhục nhã. Để bọn hắn không nghĩ tới, Tô Vân Tiêu tay phải lần nữa nhẹ nhàng hạ xuống, lần này, không có rơi ở đầu bay, mà là rơi vào hạ cảnh chi đỉnh đầu. Như thế gió nhẹ mây bay, một vị võ đạo bắt cảnh cường giả liền một tia phát giác đều không có, cứ như vậy, đầu bị đập vào lồng ngực. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, nhìn hạ cảnh chi vậy không có đầu thân thể, trong đình viện tất cả mọi người là một mặt kinh hãi. Đình viện cổng trong bên ngoài, thủ vệ tại phía ngoài quân phủ Nhật võ tướng, thấy chính mình phó tướng thế mà bị giết. Trước đó, hạ cảnh chi bị buộc quỳ xuống, bọn hắn liền muốn xông tới cứu chính mình phó tướng, có thể bị trong đình viện huyền giáp thần võ quân cùng cấm bên trong thị vệ ngăn lại đường đi. Thêm nữa, hạ cảnh chi dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn không được hoạt động. Bây giờ, chính mình phó tướng chết tại chỗ, ai còn có thể nhịn được? Lập tức hiện trường liền sôi trào. Cho hạ tướng quân báo thủ. Giết bọn hắn. Giết, cho ta xông, cho hạ tướng quân báo thủ. Một đám quân phủ Nhật võ giả dồn dập hướng phía trong đình viện phóng đi, hoàn toàn không để ý ngăn tại bọn hắn phía trước huyền giáp thần võ quân cùng cấm bên trong thị vệ. Này, này nên làm cái gì? Hơn 10 tên cấm bên trong thị vệ vẫn là lần đầu cùng quân phủ Nhật động thủ, ra tay chậm một bước, lập tức liền lâm vào bị trong vòng đây, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, còn có mấy tên cấm bên trong thị vệ tại quân phủ Nhật võ giả bao vây dưới, nghiêm nghị a mắng. Các ngươi muốn tạo phản phải không, chúng ta là cấm bên trong thị vệ. Các ngươi đây là xem đồng nữ phản, có thể đi theo hạ cảnh một trong đồng tiến vào phụ trách quân phủ Nhật võ giả đều là thân tín, lúc này một lòng chỉ muốn vì chính mình tướng quân báo thủ. Đối mặt loại áp lực này, thần võ quân biểu hiện cũng tạm được, đem một nửa quân phủ Nhật ngăn ở bên ngoài. Bọn hắn nếu nghĩ đánh giết bản thế tử, các ngươi cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Tô Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua Tôn Vĩnh Nghiên, Đường Tông Phác còn có phía sau hai người mấy tên thất cảnh võ giả. Rõ ràng là muốn bọn hắn động thủ, chém giết này chút dám xông tới quân phủ Nhật võ giả. Giết cũng là dễ giết, có thể giết về sau đâu? Hai người chỉ chần chờ một lát, phất tay ra hiệu sau lưng mấy tên thất cảnh võ giả cùng nhau động thủ. Theo thần võ quân, cấm bên trong thị vệ bên trong thất cảnh võ giả gia nhập, vừa xông vào trong đỉnh viện quân phụng nhật võ giả trong nháy mắt liền bị nghiền ép, xông lên phía trước nhất hai tên võ giả một trường bị đánh bay. Bay ngược mà ra, rơi xuống tại đỉnh viện cổng trong bên ngoài, nện ở một đám đi theo võ giả trên thân, miệng phun máu tươi.
Tốt, tốt, rất tốt.
Các ngươi thần võ quân đây là muốn cùng chúng ta quân phụng nhật sống mái với nhau, trong đó một tên miệng phun máu tươi tướng lĩnh, bụng lớn thở hổn hển, hung hăng nói. Cái này người cùng Hạ Cảnh Chi có 4, 5 phần tương tự, tên là Hạ Cửu Ca, là Hạ Cảnh Chi theo trong gia tộc chọn lựa ra đích mạch tử đệ, võ đạo thiên phú cũng không tệ, tại quân phụng nhật đảm nhiệm trung giai tướng lĩnh. Lần này theo chính mình thúc phụ cùng nhau đến đây, không nghĩ tới đầu tiên là bị trong chính sảnh mọi người vắng vẻ, sau đó lại bị tên kia phế vật thế tử trước mặt mọi người khiến quỳ xuống. Hạ Cửu Ca trong lòng đã sớm tụ tập một đội lửa giận, bản liền nghĩ muốn xuất đại quân đem đám người kia tiêu diệt, vì chính mình thúc phụ một học sĩ đủ. Ý nghĩ này mới ở trong lòng sinh ra, Hạ Cảnh Chi liền bị Tô Vân Tiêu một trường vỗ nặng đỉnh đầu. Kỳ thật Hạ Cảnh Chi cũng là bị chết oan, cho dù là bị Tô Vân Tiêu nhục nhã, hắn cũng không có lòng mang ác ý, nhưng hắn vị trí này chất trong lòng ác ý đang không ngừng tăng lên, nhường Tô Vân Tiêu trong đầu thiên tư kéo dài ảo ảo rung động. Thật phiền. Cứ như vậy, Tô Vân Tiêu tiện tay vỗ, xem như triệt để trấn nhiếp đối phương. Hạ Cửu Ca trong lòng ác ý lập tức biến mất hơn phân nửa, còn lại chỉ có sợ hãi. Giờ phút này, bị một tên thần võ quân thất cảnh cường giả đánh thành trọng thương, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chạy đi, thỉnh đại tướng quân làm chủ. Hạ Cửu Ca bên người cấp tốc tụ tập 4-5 tên quân phụng nhật võ giả, hộ vệ ở phía trước, lo lắng đối diện thất cảnh cường giả xuống tới. Thiên thư lần nữa ào ào rung động, Tô Vân Tiêu theo cảm ứng nhìn lại, lại là tiểu tử kia, tiện tay nhất chỉ, tiểu tử này vẫn là không nên để cho hắn sống. Nghe được cái này phân phó, đã xông vào quân phụng nhật võ giả trong đám người thần võ quân, cấm bên trong thị vệ vài vị thất cảnh cường giả quay đầu nhìn về phía Tôn Vĩnh Niên cùng Đường Tống Phác, giống như tại hỏi thăm có hay không muốn động thủ thật. Nổ cỏ không trừ gốc, các ngươi muốn làm cái gì? Tô Vân Tiêu không nhịn được liếc qua Hạ Cửu Ca, quay người hướng phía chính sảnh đi đến. Tôn Vĩnh Niên, Đường Tống Phác nhún vai, gật đầu bất đắc dĩ. Bây giờ cũng chỉ có thể làm theo, tiếp xuống liền muốn xem Bắc Thần tướng quân cùng Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn như thế nào thiện hậu. Phủ trách chém giết tất nhiên là truyền ra ngoài, thủ vệ tại phía ngoài quân phủ nhật nghe được bên trong tiếng kêu, dồn dập cầm lấy binh khí liền muốn xông vào đi. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải là các ngươi Dương Ai địa phương, nhanh mau lui xuống. Thủ tại cửa ra vào cấm bên trong thị vệ ánh mắt tuy có bối rối, có thể như cũ rút ra bên hông kim thác đao, phất tay đem xông tới một tên quân phủ nhật bị nhị trưởng thương trong tay chém đứt. Theo một nửa binh khí rơi xuống đất thanh âm, huyên áo hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Nơi này là Tam hoàng tử ngủ lại thiên viện, các ngươi người nào dám xông vào? Xem đồng lưu phản cầm đầu một tên cấm bên trong thị vệ nhìn chằm chằm liếc mắt tên kia bị hắn chặt đứt binh khí quân phủ nhật binh sĩ, hung hăng nói. Trong lòng của hắn lúc này cũng tại chỗ dạng, bên cạnh mình chỉ có 5, 6 tên cấm bên trong thị vệ, còn có hơn 10 tên huyền giáp thần võ quân. Mà trên đường phố, Ô Dương Dương có hơn 100 người, càng xa xôi còn có không ít kỵ binh tại thành bên trong tìm kiếm thích khách, bọn hắn muốn thật xuống tới, chỉ bằng cửa phủ bên ngoài điểm này thủ vệ căn bản ngăn không được. Cú may quân phủ nhật tại Nam Triều Tống quốc bị thế lớn, đang lo lắng triều đình có thể hay không hạ chỉ giáng tội. Lúc này, bị cấm bên trong thị vệ một câu đe dọa, thật đúng là trò chấn nhất rồi. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Cửa phủ vừa an tĩnh một lát, một tên quân phủ nhật võ giả theo phủ bên trong bật ra, trên thân mang thương áo bào tàn phá, ngực cũng lõm hơn phân nửa, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, khí tức yếu ớt nói: "Nhanh, nhanh, nhanh cho hạ tướng quân báo thủ. Đến cùng phát sinh chuyện gì rồi?" Nhìn thấy quân phủ nhật đồng bào thân chịu trọng thương theo trong phủ bỏ ra, tất cả mọi người ở đây đều nín thở, một loại phẫn nộ ở trong lòng tăng lên. Bọn hắn phụ mệnh tới bảo hộ tòa phủ đệ này, vì đuổi bắt giờ phút này, quân phủ nhật càng là khóa lớn toàn thành. Bọn hắn Hạ Cảnh Chi phó tướng tự mình đến đây, thế mà bị người trong phủ giết. Này loại bi phẫn cảm xúc trong nháy mắt tại hiện trường lan tràn. Thủ tại cửa ra vào cấm bên trong thị vệ, thần võ quân binh sĩ chầm chậm lên trước mắt quân phủ nhật trên 100 tên binh sĩ, đối diện cả đám, đã đỏ lên con mắt. Thủ phủ hơn 10 người cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân đều có chút run lên. Này nên làm cái gì, nếu để cho bọn hắn xông đi vào, tất cả mọi người phải tao ương. Sau một khắc, không biết người nào hô một tiếng: "Xông nha, cho hạ tướng quân báo thủ, giết sạch bọn hắn." Tùy theo, tiếng gầm như biển, một tiếng cao hơn một tiếng: "Giết đi vào, cho hạ tướng quân báo thủ." Quân tinh rào rạt, tất cả mọi người xông về cửa phủ, tiếng hô giết rung trời, không chỉ truyền vào trong phủ, cũng vang vọng gần nửa tòa thành. Đối mặt loại chiến trận này, thủ tại cửa ra vào cấm bên trong thị vệ, thần võ quân cũng chỉ có thể gấp đội vàng lui về phía sau, cố gắng đóng cửa phủ. Nhưng mà, giờ phút này đã đỏ lên con mắt quân phủ nhật, làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này? Thấy đối diện cả đám muốn lui về trong phủ, cự môn mà thủ, một tên võ đạo lục cảnh võ giả trước tiên xông tới, một cước đạp tại một tên cấm bên trong thị vệ ngực, nhường người sau thân hình một cái lảo đảo, đóng cửa phủ động tác chậm nửa nhịp. Chợt, bên ngoài phủ quân phủ nhật dòng lớn binh sĩ liền xông vào trong phủ, gặp người liền giết. Cũng may thần võ quân, cấm bên trong thị vệ đoạn đường này xuôi nam cũng chém giết một chút chui vào đại ly cảnh nội Nam Triều mật thám, đối mặt quân phủ nhật đánh giết không có hoàng thủ hoàng cước. Ứng đối thành thạo điêu luyện, nhưng bọn hắn nhân số bên trên bị đối diện cường thế nghiền ép. Trên 100 tên quân phủ nhật vây giết hơn 10 tên thần võ quân cùng cấm bên trong thị vệ, cái này để người ta số ít một phương ứng phó như thế nào, chẳng qua là mấy hơi thở, thủ tại cửa phủ cấm bên trong thị vệ cùng thần võ quân hơn 10 người đều bị chém giết. Giết mắt đỏ quân phủ nhật đã mất lý trí, tiếp tục hướng phía phủ bên trong phóng đi. Giờ khắc này, bọn hắn muốn giết sạch trong phủ tất cả mọi người, cho bọn hắn hạ tướng quân báo thủ. Cự xuyên thành bên trong, đang cùng Sạch Cho đánh cờ Triệu Nguyên ẩn nghe phía bên ngoài một hồi tiếng la giết, còn tưởng rằng là Nam Triệu bốn quốc đại quân giết tới. Cầm lấy cờ đen ngón tay treo giữa không trung, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài phòng, lạnh lùng hỏi, phát sinh chuyện gì? Thủ hộ tại phía ngoài cấm bên trong thị vệ phó thống lĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ra lệnh trong phủ 300 thị vệ giữ vững cửa phủ, còn phái ra vài vị thất cảnh võ giả bay lượn cao hơn lâu, nhìn xuống bốn phía. Nay loại hỗn loạn tình huống dưới, còn thật lo lắng có người thừa dịp làm loạn đánh giết Tam hoàng tử điện hạ. Bẩm điện hạ, chúng ta cũng không biết chuyện gì, tiếng la giết giống như là theo thiên viện bên kia truyền tới. Thiên viện? Cái này khiến Triệu Nguyên ẩn rất nhanh liền vang lên một cái khả năng, Vương Bình Viễn lao ra hỏa này là tức giận hơn, lại muốn vận dụng đại quân vây giết Tô Vân Tiêu vị này võ uy hầu thế tử. Hắn có phải điên rồi hay không? Nam Triều Tống quốc biện hà một bên còn có 5 vạn võ uy quân. Võ uy hầu là trọng thương thở hơi cuối cùng, cũng không phải chết rồi. Triệu Nguyên ẩn tâm tư cấp tốc xoay nhanh, đang suy nghĩ trong đó khả năng. Khi biết Tô Vân Tiêu tối nay bị ám sát, hắn trước tiên hoài nghi là Nam Triều bên kia, có khả năng nhất là Bạch Lộ thư viện phái người đến đây ám sát Tô Vân Tiêu. Đi qua một quãng thời gian, bọn hắn cũng không có ít bắt Bạch Lộ thư viện đệ tử, tất cả mọi người bị Tô Vân Tiêu đóng lại. Những người kia đều bị Tô Vân Tiêu hủy đi võ đạo căn cơ. Nếu là giờ này khắc này, thật nhất Tô Vân Tiêu người nên là Bạch Lộ thư viện người. Mà lúc này, Cự Xuyên thành bên trong động tĩnh lớn như vậy, cách chính mình sở tại phủ đệ lại gần như thế, không thể không khiến Triệu Nguyên ẩn suy nghĩ nhiều một tầng. Vương Bình Viễn cam nguyện bước lên bị cả triều trừ công mức bỏ nguy hiểm, chính là vì cho phụ hoàng biểu trung tâm. Đến không? Đến mất. Giờ khắc này, Triệu Nguyên ẩn do dự, trong lòng đang nghĩ, muốn hay không tự mình ra mặt, đi hộ hạ Tô Vân Tiêu. Chương 78, đêm tối loạn tượng, 1, ầm ầm tiếng vó ngựa vang vọng nửa tòa Cự Xuyên thành. Mây đen phía dưới, thành bắc một chỗ doanh địa, một phái sơ xác tiêu điều, nơi này có số lớn tư minh, không chỉ có bình thường binh sĩ, cũng có 5, 6 cảnh võ giả. Theo Nam Triều Tống quốc cảnh nội lui ra tới võ uy quân thương binh đều được an bài tại đây bên trong. Cho bèn có mấy ngàn người. Tại võ uy hầu Tô Nam Phong trọng thương trước đó, Cự Xuyên thành liền lục tục ngo ngoe có quân phủ Nhật vào ở lúc kia, Cự Xuyên thành còn tại võ uy quân trong tay, là đại quân dùng tới nhường thương binh tu chỉnh phía sau thành quan. Nơi đây bản còn có lưu 1000 quân coi giữ, có 2 tên hắc giáp bí vệ hiệp trợ một tên phó tướng thống lĩnh. Khi bọn hắn nghe được võ uy hầu Tô Nam Phong bị Tống quốc người vây giết, phía trước chiến sự căng thẳng. Thêm nữa quân phủ Nhật cầm trong tay triệu quan nhà ý chỉ, bọn hắn không thể không khiến ra Cự Xuyên thành. Đi tới Tống quốc cảnh nội, cùng võ uy quân đại quân tụ hợp. Một chỗ yên lặng thiên viện bên trong có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài cách đó không xa móng ngựa giẫm đạp mặt đất thanh âm. Thiên viện bên trong, hai tên võ uy quân võ giả cảnh giác ghé vào tường cao dưới bóng mờ. Hai người tại Nam Triều Tống quốc cảnh nội thân chịu trọng thương, cũng may võ đạo căn cơ kim chắc, bây giờ còn có thể dùng một lát. Bọn hắn đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là người Nam Triều đánh tới? Không có khả năng nha, võ uy quân còn có hơn 5 vạn người đóng tại Tống quốc biên hà, bọn hắn làm sao có thể có đại quân lên phía bắc? Có muốn không bắt một cái đầu lưỡi tới hỏi một chút? Bình thường binh sĩ chưa hẳn biết tình huống căn kẽ. Hai người nhìn nhau, trong lòng rất nhanh liền quyết định, vượt qua tường cao, chui vào đường phố tứ trong bóng tối, hướng phía quân phủ Nhật không ngừng tụ hợp địa phương lặng lẽ tiến lên. Mà bọn hắn phía sau, hai đầu ngõ nhỏ bên ngoài, võ uy quân chỗ thương trong binh doanh, còn có thể một trận chiến binh sĩ dồn dập cầm vũ khí lên, thủ vệ tại trong doanh địa, đem những cái kia đã triệt để đánh mất sức chiến đấu đồng bảo hộ tại sau lưng. Khi biết Tô Nam Phong trọng thương về sau, bọn hắn liền khắc sâu ý thức được võ uy quân vận mệnh khó dò. Mất đi một tay Tô Linh Đức, một đôi ương mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đen kịt bầu trời đêm. Tay trái đem trường sóc đập ầm ầm tiến vào dưới chân nền đá tấm, ánh mắt giết lạnh. Sau lưng còn đứng lấy 3 tên võ uy quân thống lĩnh, bên trái nam tử trung niên mất đi 2 con người, một cây khăn đen hệ ở trên mặt, làm cho không người nào có thể thấy cái kia giữ tận vết thương. Phía bên phải lão giả khí tức mỏng manh, vẫn phải một bên có binh sĩ nâng, mới có thể đứng vững vàng thân hình. Ở giữa thanh niên nam tử tay phải gấp siết chặt bên hông đao mảnh. Ba người vẻ mặt khác nhau, có rất nhiều lo lắng sau lưng đồng bào, cũng có tại lo lắng thân ở Tống quốc võ uy quân trong đại doanh hầu gia. Mặc dù không biết Cự Xuyên thành bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có tiếng la giết? Bốn người hiện tại xem như thành bên trong võ uy quân thống lĩnh tối cao nhất, nửa canh giờ trước đã phái ra 2 tên võ đạo lục cảnh võ uy quân đô thống tự mình đi điều tra. Linh Đức, ngươi nói quân phủ Nhật đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật chính là Nam Triều 4 liên minh quốc tế quân đánh tới? Cái kia hầu gia làm sao bây giờ? Không có khả năng. Mặc dù hầu gia thụ thương không nhẹ, Nam Triều những cái kia thập cảnh cường giả cũng không dám khuynh xảo mà động. Huống chi thần võ quân đã tiến vào Tống quốc cảnh nội, lúc này không có khả năng có Nam Triều liên quân công tới. Tô Ninh Đức tay trái nắm thật chặt trong tay trường sóc, trong lòng tuyệt không nguyện tin tưởng hầu gia sẽ lúc này bỏ xuống võ uy quân. Chẳng lẽ là quân phủ Nhật nội bộ xảy ra vấn đề? Cũng không nên nha. Phía bên phải lão giả một đôi bạch mi vận tại cùng một chỗ, cau mày, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lúc này sẽ là ai tại Cự Xuyên thành bên trong làm loạn. Tuyết lão, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta không có cách nào hướng hầu gia bàn giao nha. Tô Ninh Đức quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía còn xuống lão giả, cùng kính khuyên can nói: "Nếu không phải hầu gia cưỡng ép người ta trở lại với ngươi, ta mới sẽ không rời đi hầu gia. Ta bộ xương giả này còn có thể dùng, sau lưng những tiểu tử này còn cần ta." Lão giả không phải người bên ngoài, tên là Màu Tím Nhạc Xuyên, một mực tại âm thầm hộ vệ Võ Uy Hầu, giống như hắn thần bí hộ vệ còn có 6 người. Theo Võ Uy Hầu trinh phạt bên trong, còn lại có 2 người đã chết. Lần này xuôi Nam phạt Tống, Võ Uy Hầu Tô Nam Phong bị Nam Triều Tống, Đủ, Lương, Trần Tứ Quốc 6 tên thập cảnh cường giả hợp lại vây giết, nếu không phải Màu Tím Nhạc Xuyên ở bên trong 4 tên hộ vệ liều mạng ngăn cản, Tô Nam Phong sợ rằng sẽ mệnh vẫn Tống Quốc biện hạ. Cũng đợi không được Bắc Ly bên này bốn tên thập cảnh cường giả đến đây gấp rút tiếp viện. Màu tím nhạt xuyên trong lòng hận, Bắc Ly thập cảnh cường giả vì sao không thể sớm một chút đến biện hạ? Triệu Quan Nhà vì sao muốn đợi đến Tiên Phong Võ Uy quân hao tổn hơn phân nửa mới khiến cho quân Phụng Nhật vượt qua Cự Xuyên Hà? Vượt qua Cự Xuyên Hà quân Phụng Nhật càng là dị thường kéo vượt, không có đưa đến cứu viện Võ Uy quân tác dụng, còn đem Võ Uy quân hãm tại Tống Quốc biện hạ, vô pháp thoát thân. Bây giờ còn muốn dựa vào Thần Võ quân đến đây cứu chàng. Không chỉ là màu tím nhạt xuyên trong lòng hận, Cự Xuyên Thành bên trong Võ Uy quân thương binh, trong lòng đều kìm nén một cỗ khí. Quân Phụng Nhật đại tướng quân Vương Bình Viễn cũng biết này chút Võ Uy quân thương binh lòng mang oán hận, cho nên đem bọn hắn an bài tại Cự Xuyên Thành thành bắc một chỗ chống trải doanh địa, thuận tiện giám thị. Không bao lâu, hai đạo bóng đen liền theo trong bóng đêm đen nhánh lặng yên xuất hiện. Người nào? Thủ tại cửa doanh bên ngoài một tiểu đội Võ Uy quân nghe được có dị động, dồn dập hướng phía bên phải một chỗ đen kịt đường phố tứ trong bóng tối nhìn lại. Là chúng ta. Trở về chính là Tô Ninh Đức trước đây phái đi ra hai tên Võ Uy quân lục phẩm đô thống, hai người xem như bây giờ Võ Uy quân bên trong khôi phục thực lực coi như không tệ võ giả. Tại phạt tống trong chiến tranh thân chịu trọng thương, bây giờ còn có ngũ phẩm đỉnh phong thực lực. Cái kia đội tuần tra Võ Uy quân tiểu đội binh sĩ, thấy là hai vị đô thống, dồn dập thu hồi binh khí, nhường ra nói: Hai người ép một người tiến vào doanh địa về sau, quẹo vào một chỗ doanh trướng, Tô Ninh Đức mang theo sau lưng ba người cùng nhau tiến vào doanh trướng. Nhìn thoáng qua bị đánh ngất xỉu đi qua quân Phụng Nhật giáo úy, màu tím nhạt xuyên nhìn thoáng qua Tô Ninh Đức, ánh mắt rơi tại trong đó một tên đô thống trên thân, đây là có chuyện gì? Loạn, thành bên trong triệt để loạn. Loạn, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Quân Phụng Nhật nhũ phản. Một tên khác đô thống tẩy đi mồ hôi lạnh trên trán, có chút xúc động, quân Phụng Nhật nếu là thật nhũ phản, bị triều đình tiêu diệt, cũng xem như giúp bọn hắn Võ Uy quân báo thù. Tô Ninh Đức nhìn về phía một tên khác đô thống, thấy đối phương cũng tầm tầm gật đầu. Lý đô thống ngươi tới nói. Tô Ninh Đức nhìn về phía bên trái tên kia đô thống, ra hiệu đối phương nói rõ chi tiết rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Màu tím nhạt xuyên tối lui đến một bên, ra hiệu sau lưng nâng hắn một tên võ giả cho hai người rót đầy hai chén nước trà. Người võ giả kia đem màu tím nhạt xuyên nâng tọa hạ về sau, cho tất cả mọi người rót đầy nước trà, lặng lẽ thối lui ra khỏi doanh trướng, thủ tại bên ngoài, không cho bất luận cái gì người tới gần. Uống một hớp lớn trà nóng, Lý đô thống tốc độ cao mở miệng, có một đội thần võ quân tiến vào chiếm giữ Cự Xuyên Thành, đi theo mà đến còn có Tam hoàng tử Triệu Nguyên Ẩn. Triệu Nguyên Ẩn, vị này Tam hoàng tử, thân là võ uy quân tướng lãnh cao cấp, trong doanh trướng tất cả mọi người có nghe thấy, Bắc Ly người kế vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Lúc này xuất hiện tại Cự Xuyên Thành, đây là Ly hoàng bệ hạ cố ý triệt để diệt đi Nam Triều Tống Quốc. Không biết phát sinh chuyện gì, quân Phụng Nhật đang tại tấn công Tam hoàng tử chỗ phủ đệ. Ta nghe nói là Tam hoàng tử bên người một tên võ giả trưởng giết hạ cảnh chi. Một bên vừa thở quân khí hơi thở một tên khác đi theo đô thống hợp thời mở miệng nói bổ sung. Hai người bọn họ cố ý sâu vào trong thành, ẩn nút đến Tam hoàng tử Triệu Nguyên phụ trách phụ cận, không biết bắt trong doanh trướng tên này chương 78, đêm tối loạn tượng, hai, quân Phụng Nhật đầu lưỡi, còn có mặt khác thu hoạch. Còn lại đầu lưỡi đều bị hai người bọn họ lặng yên không tiếng động giải quyết. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Hai người nhẹ nhàng lắc đầu. Lý đô thống còn có khả năng vô vô bộ ngực, biểu thị chính mình một chút việc đều không có. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Quân Phụng Nhật nếu là thật nhũ phản, ở lại giữ tại thành bên trong võ uy quân thương binh tình cảnh liền 10 điểm hung hiểm. Tô Ninh Đức cau mày, quân Phụng Nhật đại tướng quân Vương Bình Viễn là Ly Hoàng Tâm Phúc đại tướng, nói hắn nhũ phản là không thể nào. Nhưng vì sao muốn mệnh lệnh quân Phụng Nhật vây công Triệu Nguyên ẩn chỗ phụ trách, điểm này không chỉ là Tô Ninh Đức trăm mối vẫn không có cách giải, trong doanh trướng lúc này vài vị võ uy quân cao tầng cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Nếu nghĩ mãi mà không rõ, liền tạm thời không nghĩ. Tô Ninh Đức chỉ trên mặt đất bị đánh ngất xỉu đi qua người hỏi, hắn là người phương nào? Một tên quân Phụng Nhật giáo úy, là hai người chúng ta giết hắn mấy tên tùy tùng, thật vất vả mới bắt. Giết quân Phụng Nhật người. Tô Ninh Đức, màu tím nhạt xuyên mấy người vẻ mặt tâm trầm, cho dù là quân Phụng Nhật bây giờ thật nhũ phản, bọn hắn cũng không muốn cùng quân Phụng Nhật lên xung đột, không vì cái gì khác, chỉ vì Cự Xuyên Thành bên trong võ uy quân thương binh nhiều lắm. Bọn hắn muốn vì trong doanh thương binh cân nhắc, trước mắt mà nói, thành bên trong võ uy quân biện pháp tốt nhất liền là bản quan. Giết, không có cách, bọn hắn phát hiện chúng ta. Giờ phút này, Tô Ninh Đức nhìn kỹ lại, phát hiện hai người áo bào bên trên còn có vết thương, cháy bội hỏi, các ngươi hai cái làm thật không có chuyện gì? Vẫn là phiền Toái Tuyết lão hỗ trợ xem một thoáng. Không có việc gì, không có việc gì, thật không có việc gì. Bây giờ thương binh doanh địa, chữa thương dược liệu vốn là thiếu, hai người không muốn bởi vì chính mình một chút vết thương nhỏ, liền chiếm dụng đại gia chữa thương tài nguyên. Tốt, không muốn từ chối. Vẻ mặt âm trầm Tô Ninh Đức, nhìn về phía trên mặt đất bị đánh ngất xỉu đi qua Bành Nhật quân giáo úy, ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lùng, dám đả thương võ uy quân, này tên giáo úy tuyệt không có khả năng còn sống rời đi. Làm tỉnh lại, ta muốn đích thân thẩm vấn. Lý Đô thống nhẹ nhàng gật đầu, tự thân lên trước, một ngón tay điểm tại quân Phụng Nhật giáo úy phần gáy, người sau u u tỉnh lại, thấy một gương mặt mơ hồ bằng, lập tức dọa đến vẻ mặt siết chặt, dưới thân thể ý thức lùi lại. Bị trói thân thể, căn bản là không có cách động đậy. Ngươi, Tô Ninh Đức, ngươi là ai? Tại sao lại nhận biết ta? Tô Ninh Đức mày nhăn lại, thần sắc trên mặt lập tức nghiêm túc, tay trái chặt chẽ nắm chặt nắm tay. Trong doanh trướng mấy người cũng là vẻ mặt khẽ biến, trong lòng hồng nghi, quân Phụng Nhật một cái giáo úy vì sao có khả năng liếc mắt liền nhận ra Tô Ninh Đức vị này ở lại giữ phó tướng? Ta là Hạ Cửu Ca. Ngươi lai, Hạ Cửu Ca tại quân Phụng Nhật giết vào phủ trạch thời điểm, bị hộ tại sau lưng võ giả cứu được, liều mạng trốn thoát. Tô Vân Tiêu giết Hạ Cảnh Chi, vì cho tộc thúc báo thù. Hắn trước tiên liền muốn đi bẩm báo Vương Bình Viễn đại tướng quân, có thể vừa rời đi không bao lâu, đi theo hai tên võ giả liền phát hiện đường phố tứ dưới bóng mở hai cái lén lén lút lút cái bóng. Một phiên giao thủ, hộ vệ hắn hai tên võ giả bị giết, chính mình cũng bị đánh ngất xỉu. Có thể theo trong gió lốc tâm phủ trạch bên trong bắt được một cái đầu lưỡi, Lý Đô Thống hai người mang theo Hạ Cửu Ca chạy vội trở về võ uy quân chỗ doanh địa. Thấy rõ ràng Tô Ninh Đức gương mặt kia, Hạ Cửu Ca tâm liền chìm đến đáy cốc. Hạ Cửu Ca, rất nhanh mấy người liền nghĩ tới, cái này người trước đó là phụ trách cho bọn hắn võ uy quân phái phát vật liệu giả quý, chỉ xuất hiện qua một lần, cái kia chính là đem bọn hắn võ uy quân an bài đến chỗ này doanh địa. Mấy người cũng là gặp mặt một lần, khi đó Hạ Cửu Ca hăng hái, vừa mới bị Hạ Cảnh Chi theo trong gia tộc điều tới, đảm nhiệm quân phủ Nhật giả quý, thủ hạ trông coi nhỏ 1000 người. Lúc này, Hạ Cửu Ca đầu tiên là tao ngộ tang thúc thống khổ, mất đi tại quân phủ Nhật bên trong lớn nhất chỗ dựa, sau đó kém chút bị cấm bên trong thị vệ cùng thần võ quân bên trong cường giả chém giết. May mắn có Hạ Cảnh Chi lưu lại cận vệ võ giả, liều mạng cứu, mới trốn thoát. Nói cái gì? Hạ Cửu Ca con ngươi tả hữu chuyển động, đang suy nghĩ Tô Ninh Đức đám người bắt hắn đến cùng làm mục đích gì, trong lòng còn tại may mắn. Tô Ninh Đức tay trái rút ra bên hông bội đao, một vệt băng hàn gió lạnh thổi đến Hạ Cửu Ca lông tơ dựng thẳng, da gà đều nổi lên một tầng. Còn coi ta nhóm thật không biết, không nên quên, ngươi là ở nơi nào bị bắt? Tô Ninh Đức ánh mắt dần dần biến đến âm lãnh, tay trái nắm bội đao hàm quang lóe lên, Hạ Cửu Ca trắng nõn trên cổ liền xuất hiện một đầu vết máu. Cảm thụ được trên cổ lãnh ý, còn có một màn kia ấm áp máu tươi, Hạ Cửu Ca cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, hoảng nói gấp, cái kia, cái này. Trong lòng còn đang do dự muốn hay không đem thiên viện bên trong phát sinh sự tình nói cho Tô Ninh Đức những người này, vừa chuyển động ý nghĩ. Quân phủ Nhật lúc này đang ở vây công nơi đó, chỉ cần đại quân chém giết Tô Vân Tiêu, coi như Tô Ninh Đức đám người chạy tới cũng là chuyện vô bổ. Hạ Cửu Ca còn muốn lấy, nơi này là Cự Xuyên thành, võ uy quân già yếu tàn tật còn muốn tiếp tục chờ đợi, cũng không dám giết hắn. Đến mức Tô Vân Tiêu cái kia thế tử, tự có Vương Bình Viễn đại tướng quân đi đối phó, hắn Hạ Cửu Ca liền là một cái phổ thông thông bình thường giáo ý. Phát giác được trên cổ lưỡi đao lại thâm nhập mấy phần, Hạ Cửu Ca vội vàng nói rõ lý do. Thế tử cùng Tam hoàng tử cùng nhau vào thành, thế tử ở tại Tam hoàng tử phủ đệ, ta theo thúc phụ cùng nhau tiến đến bái kiến, không ngờ bị người ngăn ở bên ngoài. Thúc phụ đi vào rất lâu, không nghĩ tới bị Tam hoàng tử người giữ lại, ta không thể không đi hướng đại tướng quân cầu viện. Hạ Cửu Ca nửa thật nửa giả nói một trận. Phát sinh ở Tam hoàng tử phủ đệ thiên viện sự tình, hắn tin tưởng Tô Ninh Đức những người này là không rõ tình hình. Nếu muốn cho chính mình thúc phụ báo thủ, biện pháp tốt nhất liền là kéo thành bên trong võ uy quân xuống nước, đem sự tình triệt để làm lớn chuyện. Cự Xuyên thành bên trong, quân phủ Nhật, võ uy quân, thần võ quân đại hỗn chiến. Nguyên nhân gây ra là Tô Vân Tiêu giết hắn thúc phụ, cho dù có treo một ngụm võ uy hầu Tô Nam Phong tại, Ly Hoàng bệ hạ cũng sẽ không lại lưu hắn. Thế tử, Hạ Cửu Ca một mặt kinh ngạc, nhìn về phía chúng người thần sắc như thường, lớn tiếng kêu gọi nói, các ngươi không biết. Biết cái gì? Tô Ninh Đức mấy người lúc này không hiểu ra sao, thành bên trong là quân phủ Nhật cùng thần võ quân, cấm bên trong thị vệ tại sống mái với nhau, bọn hắn vừa vặn có khả năng vui thấy hắn thành. Có thể Hạ Cửu Ca câu nói tiếp theo, nhường trong doanh trướng mọi người hô hấp hơi ngưng lại, đặc biệt là màu tím nhạt xuyên thân thể hư nhược đột nhiên đứng lên, đem Hạ Cửu Ca xách tới trước mắt mình. Tràn đầy nếp vốn mặt mò, một đôi vẫn đục con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, gàn từng chữ, ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Cửu Ca cái trán mồ hôi không ngừng chạy ra, có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện lão nhân hô hấp nặng nề, còn cố ý nhảy âm thanh, bắt lấy chính mình áo bào tay đều tại cấp tốc run rẩy. Mau nói. Tô Ninh Đức một cước đạp tại Hạ Cửu Ca chống đỡ trên mặt đất tay phải, dùng sức chen lấn chen, người sau phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, gấp giọng nói, là Tô Thế Tử. Tô Thế Tử. Trong doanh trướng mọi người hô hấp cơ hồ triệt để dừng lại, bọn hắn nghe được Hạ Cửu Ca trong miệng Thế Tử là Tô Thế Tử. Là cái nào Tô Thế Tử? Tô Ninh Đức lại muốn đập lên, Hạ Cửu Ca phản xạ có điều kiện thu tay lại, trên mặt mồ hôi lạnh tỏa ra, nhịp tim tăng lên mấy phần, là Tô Vân Tiêu, Tô Vân Tiêu, Tô Thế Tử. Không có khả năng ngươi là muốn cho chúng ta cũng lẫn vào đến tối nay loạn chiến. Đây là quỷ kế, là các ngươi quân phủ Nhật quỷ kế. Đúng, Thế Tử điện hạ không có khả năng còn sống. Ta giết ngươi. Thủy Trung chưa từng mở miệng, mắt mù tướng quân một quyền đập ầm ầm tại bên người hình vương bàn bên trên, khí kình trong nháy mắt đem bàn chấn thành một mịn. Giờ phút này, sắc mặt hắn dị thường dữ tợn, khăn đen dưới hai con ngươi chảy ra dòng máu. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cửu chương 78, đêm tối loạn tượng, 3, ca vị trí, gàn từng chữ, lời của ngươi nói thật là. Thấy cái kia hai hàng huyết lệ, Hạ Cửu ca còn muốn lui về phía sau, có thể bị trước mặt màu tím nhạt xuyên gắt gao nắm lấy áo bảo, không thể động đậy. Nuốt nước miếng, Hạ Cửu ca cật lực đem đầu vặn hướng ở bên, không dám nhìn tới cái kia tờ giữ tợn khuôn mặt, thanh âm có một điểm khô khốc, ta thể, liền là Tô Bất Tiêu, Tô Thế Tử, ta tận mắt nhìn thấy. Thật chứ? Tô Ninh Đức nắm trường đao tay đều có chút run rẩy, lại từ Hạ Cửu ca trên cổ lộ ra một cái miệng máu. Cả kinh người sau liên tục nói rõ lý do. Là thật, ta tuyệt đối không dám lừa gạt chư vị nhất định phải tin ta. Thu hồi trường đao, nhìn về phía trong doanh trướng mọi người. Tô Vân Tiêu khả năng còn sống tin tức quá rung động, nhưng tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Như hầu gia biết Thế Tử điện hạ còn sống, tất nhiên có thể khôi phục lại. Che mắt thanh niên tướng quân hai quả đấm chặt chẽ nắm ở cùng một chỗ, trên mặt vẻ dữ tợn mang lên một vẻ tự trách. Nhận ý, đó là cũng không trách ngươi được. Ngươi đã tận lực. Tô Ninh Đức tiến lên, vỗ vỗ che mắt thanh niên nam tử đầu vai, trấn an nói, ngươi thương vừa vặn, vẫn là muốn chú ý một chút. Như Thế Tử điện hạ thật còn sống, thân thể ngươi nếu vô pháp khôi phục, làm sao bảo hộ Thế Tử đâu? Khôi phục, bảo hộ. Tô Thừa Ý hai quả đấm đốt ngón tay phát ra kéo kẹt tiếng vang, răng cắn chặt. Chúng ta đi trước cứu Thế Tử điện xuống. Không nên vọng động, chúng ta muốn trước chuẩn bị một phiên.
Chuẩn bị? Nếu là bọn họ giết Thế tử điện hạ làm sao bây giờ?
Các ngươi cũng không phải không biết, Thế tử điện hạ hắn không biết võ công, liền là một người bình thường, nếu như bị quân phục Nhật hoặc là thần võ quân người ngộ thương làm sao bây giờ?
Tô Thừa Ý âm thanh kích động đều có chút phát run, cả người thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ.
Không biết võ công,
người bình thường. Nghe đến lời này, Hạ Cửu Ca khỏe miệng co giật một thoáng, vang lên Tô Vân Tiêu một trưởng trưởng giết tộc thúc dáng vẻ, trong lòng liền là run lên.
Hạ Cảnh Chi có thể là võ đạo bắt cảnh.
Tô Thừa Ý, màu tím nhạt xuyên thu tay lại, thân hình một cái lảo đảo, may nhờ một bên người đỡ lấy, thở hổn hển, trầm giọng quát lớn.
Tuyết Lão, chẳng lẽ các ngươi liền không cứu Thế tử điện hạ sao?
Màu tím nhạt xuyên một gương mặt mo nhìn chằm chằm mất đi hai mắt Tô Thừa Ý, trầm dần giọng nói, đại gia muốn vì thành bên trong võ uy quân tàn binh cân nhắc, không nên vọng động.
Thế tử điện dưới, chúng ta nhất định sẽ cứu.
Cảm nhận được màu tím nhạt xuyên sắp bùng nổ phẫn nộ, Tô Thừa Ý đành phải hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên khác.
Trong doanh trướng lập tức an tĩnh lại, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt rất nhiều.
Ngay lúc này, Hạ Cửu Ca ho nhẹ một tiếng, chư vị nếu không tin, ta có khả năng điều một nhóm quân phục Nhật, đều là hạ gia chúng ta dòng chính nhân mã, đến lúc đó có thể cùng chư vị cùng đi cứu Thế tử điện xuống.
Phát giác được Tô Ninh Đức cái kia đạo con ngươi băng lãnh, Hạ Cửu Ca lập tức giải thích nói,
đến lúc đó, ta cùng với các ngươi, hạ gia dòng chính binh mã sẽ để cho thuộc hạ nhân đi thống lĩnh.
Ngụ ý, hắn lưu tại thần võ quân bên trong xung làm con tin.
Mọi người yên lặng một lát, mắt thấy Tô Thừa Ý lại nổi giận hơn, Tô Ninh Đức cuối cùng mở miệng, nói một chữ tốt.
Cũng chính là một chữ này, quyết định thành bên trong mấy ngàn võ uy quân tương lai vận mệnh.
Cự xuyên thành bên trong truyền ra tiếng la giết truyền đến thành nam, thần võ quân trong đại doanh, Bắc thần chau mày, không biết Vương Bình Biển đây là tại chơi thế nào một chỗ.
Thành bên trong có Tam hoàng tử, có võ uy hầu thế tử, lúc này cự xuyên thành liền là một cái thùng thuốc nổ.
Vương Bình Biển thế mà phóng túng như thế, đây quả thực là điên rồi.
Thấy một đạo thân ảnh từ trên tường thành bay lượn xuống tới, hướng phía doanh địa cấp tốc chạy như điên.
Bắc thần vung tay lên, sau lưng một tên huyền giáp võ giả ôm quyền hành lễ về sau, quay người tan biến tại trong bóng đêm đen nhánh.
Không bao lâu, tên kia huyền giáp võ giả mang theo lật ra tường thành huyền giáp mật thám đi vào Bắc thần trung quân lều lớn trước.
Tướng quân, không xong, thành bên trong quân phủ Nhật phản loạn.
Phản loạn?
Bắc thần cảm giác mình lỗ thai nhất định là nghe nhầm rồi, quân phủ Nhật làm sao có thể phản loạn? Nâng ngày, thần võ, thần sách tam quân đều xem như cấm quân, một mực phụ trách khen tặng Ly Dương đế thành.
Đến cùng nhìn thấy cái gì dạng?
Một bên một tên thiên tướng đá một cước đáp lời chính xác, nghe được quân phủ Nhật phản loạn, trong lòng của hắn cũng khó mà tin được.
Cái này sao có thể?
Là thật.
Tên kia đáp lời trinh sát ôm quyền hành lễ, thân thể đứng thẳng tắp, ta lặn vào trong thành, liền thấy số lớn quân phủ Nhật hướng phía Tam hoàng tử chỗ phủ đệ phóng đi, đem nơi đó bao bọc vây quanh, bên trong thậm chí còn chuyển đến tiếng la giết.
Bao vây Tam hoàng tử phủ đệ, vây công hoàng tử.
Thì Vương Bình Viễn là thật điên rồi phải không?
Liền ở bên cạnh một các tướng lĩnh dồn dập nói nhỏ không ngừng thời điểm, Bắc thần sắc mặt liên tục không ngừng biến hóa, âm trầm đáng sợ.
Chẳng lẽ là đi đánh giết võ uy hầu thế tử?
Này có không giống nha, Vương Bình Viễn coi như lại xuẩn, cũng không có khả năng lúc này đi động võ uy hầu con trai độc nhất.
Phải biết Tô Nam Phong còn chưa chết, coi như Vương Bình Viễn nghĩ tại Ly Hoàng trước mặt bệ hạ biểu hiện mình, cũng không có khả năng làm như thế trắng trợn.
Đây là hoàn toàn không cho mình lưu đường sống.
Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ?
Tam hoàng tử có thể là cùng chúng ta cùng nhau xuôi nam, lúc này nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta không có cách nào cho đại tướng quân bàn giao nha.
Trong đó một tên trung niên tướng lĩnh đấy mắt lóe lên một vệt bối rối, làm thần võ quân bên trong thân hướng Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn tướng lĩnh, cũng không muốn vị này có cơ hội vinh đăng lòng tọa hoàng tử Bắc Vương Bình Viễn cái người điên kia giết chết.
Bây giờ thần võ quân trong mắt người ngoài đã coi như là đánh lên Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn là ấn.
Coi như lúc này nghĩ quay đầu hoàng tử khác, chỉ khi nào rơi xuống hộ vệ hoàng tử bất lợi tiền lệ, tại về sau chư hoàng tử đoạt trình dưới, sẽ mất đi rất nhiều.
Đoán chừng chờ không cho đến lúc đó, tại Nam Triều Tống quốc cảnh nội thần võ quân đại tướng quân liền sẽ đem mọi người ở đây đều chém giết, hướng Ly hoàng bệ hạ thỉnh tội.
Dùng một cái Tam hoàng tử đổi võ uy hầu thế tử tính mệnh.
Cự xuyên thành bên ngoài, thần võ quân một các tướng lĩnh, bao quát Bắc thần ở bên trong, bọn hắn đều cho rằng Vương Bình Viễn đây là triệt để điên rồi.
Dùng bị mất võ uy quân, kết Ly hoàng bệnh tim.
Có thể ngươi giết một vị hoàng tử, Ly hoàng bệ hạ sẽ bỏ qua ngươi.
Không quản được nhiều như vậy.
Trước nghĩ biện pháp cứu Tam hoàng tử.
Chúng ta muốn vì thần võ quân tương lai suy nghĩ.
Tên địa trước tiên mở miệng nói chuyện trung niên tướng lĩnh lập tức liền xông ra ngoài, mấy người còn lại nhìn về phía Bắc thần, dùng ánh mắt hỏi thăm, đại gia làm sao bây giờ?
Chú đóng ở ngoài thành thần võ quân chỉ có không đến 5000 người, thành bên trong quân phủ Nhật người ánh sáng số liền là bọn hắn gấp 10 lần còn nhiều.
Huống chi quân phủ Nhật cự kiên thành mà thủ, bọn hắn coi như cường công, trong thời gian ngắn cũng bắt không được.
Bắc thần trầm ngâm một lát, trong quân ngũ cảnh trở lên võ giả cùng sau lưng ta, đại gia cùng nhau đi nghị cách cứu viện Tam hoàng tử.
Mệnh lệnh truyền đạt, 5000 thần võ quân bên trong lập tức ra tới một nửa, bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ bay phóng tới vài dặm bên ngoài cự xuyên thành tường cao.
Bành Nhật quân vây giết Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn, coi như Vương Bình Viễn vị đại tướng quân này có dũng cảm, thủ hạ hết thảy tướng lĩnh cũng không dám cược.
Quân phục Nhật đại tướng quân đang dùng Ly hoàng tâm tư của bệ hạ đang đánh cược, có thể thủ hạ tướng lĩnh, đặc biệt là bên trong đê giai tướng lĩnh, bọn hắn có thể chưa hẳn dám cược.
Hơi không cẩn thận, cái kia chính là khám nhà diệt tộc nguy hiểm.
Cùng các phương trong dự đoán khác biệt, thân ở cự xuyên thành bên trong, quân phục Nhật đại doanh Vương Bình Viễn giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, nghe tới thành bên trong truyền đến tiếng la giết, liền phái người đi tra rõ tình huống.
Có thể thủ hạ thân tín cho hắn tin tức truyền đến, kém chút khiến cho hắn thổ huyết ba thạch.
Một đội hơn 1000 người quân phục Nhật đang tại tấn công Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn ngủ lại biệt viện, hắn là sai người đi đánh giết Tô Vân Tiêu.
Sự tình bại lộ về sau, Hạ Cảnh Chi phụng hắn chi mệnh đi chối đi. Ít chương 78, đêm tối loạn tượng, 4, nhất phải tam hoàng tử cùng vị kia thế tử điện hạ không muốn thêm chuyện. Ai có thể nghĩ tới, sẽ diễn biến thành thượng thiên quân phụng nhật tiến đánh tam hoàng tử chỗ phụ đệ. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Hạ Cảnh Chi đâu? Hạ Cảnh Chi chết ở đâu rồi? Vương Bình Viễn lớn tiếng gầm thét lên. Bây giờ loại cục diện này, hắn chỉ có dùng Hạ Cảnh Chi đầu tới tế cờ, hy vọng tam hoàng tử điện hạ có khả năng bất giận. Không có ly hoàng ý chỉ, quân phụng nhật tập kích hoàng tử phụ đệ, này đã cùng như phản không có gì khác nhau. Húng chi vị hoàng tử này còn là một vị thực quyền hoàng tử, đứng phía sau thần võ quân, nghĩ đến thần võ quân, Vương Bình Viễn nhìn thoáng qua thành nam, trong mắt lóe lên một vệ ngân lệ, hạ lệnh, lệnh Trương Chí cùng xuất một vạn đại quân giữ vững cửa nam, trước hừng đông sáng bất kỳ người nào đều không thể xuất nhập. Mặt tướng tuân lệnh một tên cao lớn vạm vỡ khôi ngô tướng lĩnh, từ trong đám người nhanh chân mà ra, ôm quyền sau khi hành lễ, quay người rời đi. Nhìn chằm chằm Trương Chí cùng cường tráng bóng lưng, Vương Bình Viễn ánh mắt ấm lãnh, trong lòng âm thầm nói, hy vọng Bắc Thần cái tên này có khả năng an phận điểm, không phải liền để hắn cùng Trương Chí cùng vị lão hữu này thân cận một chút. Quay đầu nhìn về phía không ngừng xông vào trong doanh trinh sát thám mã, nếu mày truy vấn, Hạ Cảnh Chi đâu? Nhường tốc độ bọn họ quay lại đây thấy ta. Hồi đại tướng quân, hạ tướng quân, hạ tướng quân hắn. Hạ Cảnh Chi hắn làm sao vậy? Vương Bình Viễn nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm đáp lời tên thám báo kia, lạnh lùng nói: "Chết rồi, chết rồi. Cái này sao có thể?" Một đám quân phủ Nhật may mắn còn sống sót tướng quân dồn dập khiếp sợ nhìn chằm chằm tên kia đáp lời trinh sát, tại Vương Bình Viễn ánh mắt lạnh lẽo dưới, trinh sát run rẩy nói: "Đúng vậy, chết. Hạ Cảnh Chi chết rồi. Tam hoàng tử đây là muốn làm gì?" Quân phủ Nhật một các tướng lĩnh trong lòng đồng thời sinh ra cái nghi vấn này, lập tức liền là một cái đáng sợ suy nghĩ sinh ra. An quốc phong ngươi cũng đi, cần phải bảo vệ tốt cửa nam. Vương Bình Viễn vô ý thức gọi ra một cái tướng lĩnh tên, lại mang một vạn người đi, thần võ quân nếu là có dị động, giết chết bất luận tội. Lúc này, đặc biệt là nghe được Hạ Cảnh Chi bị giết tin tức, Vương Bình Viễn lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi. Hắn thấy, tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn đây là muốn cùng thần võ quân tới đoạt hắn quân phủ Nhật binh quyền. Không có ly hoàng bệ hạ ý chỉ, ngươi liền dám chém giết ta quân phủ Nhật phó tướng, hơn nữa còn là một vị bát cảnh võ đạo cường giả. Tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn đây là không cho hắn Vương Bình Viễn đường sống. Đại tướng quân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Như thật mộ thương tam hoàng tử, chúng ta không có cách nào hướng quan gia bàn giao nha. Đúng nha, đại tướng quân vẫn là muốn nghĩ lại nha. Có muốn không phái người đi trước ngăn lại những binh sĩ kia, đem người rút lui trước xuống tới. Nghe bên tai mọi người khuyên can, Vương Bình Viễn nỗi lòng lộn xộn. Nếu là tâm phúc của hắn tướng lĩnh không có bị Nam Triệu bốn quốc những cao thủ kia tù binh, những người này sao dám ở trước mặt mình ồn ào? Đây là thấy hắn muốn thất thế, đều đang nghĩ lấy thay cảnh cây cao. Tại cục diện như vậy dưới, Vương Bình Viễn nhìn lướt qua mọi người tại đây, vẻ mặt càng âm trầm, ta tự mình tiến đến, dám giết ta quân phủ Nhật phó tướng, dù cho hắn là tam hoàng tử, cũng phải cấp ta một cái công đạo. Quân phủ Nhật người không thể chết vô ích, đây là tại chỗ mọi người chung nhận thức, bằng không thì cũng vô pháp cho bọn thủ hạ bàn giao. Vương Bình Viễn trở mình lên ngựa, mang theo một đám thân tín, 3000 thiết kỵ hướng phía thành bên trong địa phương hỗn loạn nhất phóng đi. Cùng một thời gian, hai vạn quân phủ Nhật lần lượt lên cự xuyên thành tường thành, tuyệt đại đa số binh lực được an bài tại mặt phía nam trên tường thành. Còn có một vạn đại quân bắt đầu đối cự xuyên thành tiến hành giới nghiêm bất kỳ người nào không có quân phủ Nhật đại tướng quân quân lệnh, không được ra ngoài. Trong gió lốc tâm, mấy trăm cỗ thi thể lưu tại tiền viện, có thần võ quân, có cấm bên trong thị vệ. Đương nhiên, phần lớn là quân phủ Nhật binh sĩ. Có thể hộ vệ tại tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn bên người, vậy cũng là võ đạo cường giả, kém nhất cũng là võ đạo lục cảnh. Mà quân phủ Nhật bên kia, theo Hạ Cảnh Chi mà đến cũng bất quá là bình thường binh sĩ, tối đa cũng liền là hơn 10 tên năm, 6 cảnh võ giả, đại bộ phận là tứ cảnh võ giả tầm thường. Không chịu nổi quân phủ Nhật nhân số rất nhiều. Nhưng mà, nhân số lại nhiều quân phủ Nhật cũng ngăn trở tam hoàng tử Triệu Nguyên ẩn đích thân tới. Ở lại giữ tại phủ đệ thần võ quân, cấm bên trong thị vệ khuynh xảo mà động, đem xông vào trong phủ quân phủ Nhật đều chém giết. Những người còn lại thì bị xua đuổi đến cửa phủ bên ngoài. Bốn phía tường cao bên trên có thất cảnh võ giả tọa chấn, còn có mấy tên lục cảnh đỉnh phong hộ vệ. Bọn hắn căn cứ phủ trạch địa hình, nhường quân phủ Nhật căn bản không thể dòng lớn xông đi vào, thêm nữa Hạ Cảnh Chi bị chém giết, thân là giáo úy Hạ Cửu Ca lại tung tích không rõ. Ở lại giữ tại phủ trạch phía ngoài quân phủ Nhật phân thuộc khác biệt phe phái, mới đầu vì Hạ Cảnh Chi báo thù máu nóng, tại vứt bỏ mấy trăm cô thi thể về sau, cũng là phai nhạt đi. Bây giờ còn vây quanh ở phía ngoài quân phủ Nhật, không có dê đầu đàn, chỉ có thể cùng thần võ quân tại đây bên trong giằng co. Tầng dưới chót bình thường binh sĩ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được bên người có đồng bào hô, thần võ quân muốn giết quân phủ Nhật, bọn hắn hạ tướng quân bị thần võ quân người giết. Tại Nam Triều Tống Quốc thất bại về sau, quân phủ Nhật quân tâm vốn là sa sút, còn muốn thường xuyên lo lắng triều đình giáng tội. Chợt nghe thần võ quân trắng trợn sát lục quân phủ Nhật, binh sĩ trong thành nghe được tin tức này, dồn dập hướng phía nơi này hội tụ, bọn hắn cần một cái công đạo. Đại tướng quân đâu? Nhường đại tướng quân cho chúng ta làm chủ. Đúng, đi thỉnh đại tướng quân. Chúng ta quân phủ Nhật liền nên bị thần võ quân sát hại sao? Một loại bi thương cảm xúc tại mấy ngàn quân phủ Nhật trong lòng lan tràn, theo bầu không khí như thế này cảm nhiễm, ở lại giữ tại cự xuyên thành bên trong quân phủ Nhật dồn dập hướng phía nơi này hội tụ. Có rất nhiều bên trong đê giai đem cả vào đội, có rất nhiều bình thường binh sĩ cuốn theo lấy giáo úy đến đây. Lam Vương Bình Viễn mang theo thiết kỵ chạy vội chạy tới thời điểm, tam hoàng tử ngoài phủ đệ 4, năm cái đường phố đã bị trận con kiến chui không lọt, có chừng hơn vạn quân phủ Nhật tụ tập tại đây bên trong. Tránh ra! Một người trung niên giáo úy một mã tiên vung tại cản đường bình thường binh sĩ đầu vai, người sau lập tức phát ra đau đớn tiếng la. A a, theo tiếng hét thảm này, Không ít quân phủ Nhật tướng sĩ dồn dập quay đầu nhìn qua, nhường tên kia vung lên roi ngựa giáo úy cũng sững sờ tại đường trường, roi ngựa trong tay ngừng giữa không trung, không biết nên không nên tiếp tục bỏ rơi đi. Hắn là phụ mệnh sạch đường phố, đại tướng quân lập tức liền đến. Trước mắt này chút bình thường binh sĩ, đối đại hắn ánh mắt như là cựu địch, cái này khiến ngày thường cao cao tại thượng giáo úy cái trán bất chi bất giác dịn ra một tầng mồ hôi dịn, phía sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra. Này chút ngày thường nghe lời, thuần phục, từ trước tới giờ không làm trái tướng lĩnh binh sĩ, lúc này làm sao vậy? Đánh hắn. Không biết người nào hô một tiếng. Hơn 10 tên quân phủ Nhật binh sĩ liền vào tới, đem cái kia tên giáo úy theo trên lưng ngựa kéo xuống tới. Lập tức liền lâm vào hơn 10 người vây đánh bên trong, giáo úy còn muốn phóng thích khí thế, đem những binh sĩ này đánh sơ xác, không nghĩ tới trong đó một tên bình thường binh sĩ cũng là võ đạo cường giả, còn không đợi giáo úy quanh thân khí thế phóng thích, tên kia bình thường quân phủ Nhật binh sĩ một trường vỗ tại hắn đầu vai, nhường giáo úy mất đi phản kháng. Một trận đống đá, quân đầu dưới, chỉ có thể nghe được cái kia tên giáo úy không ngừng kêu rên, chửi mắng thanh âm. Theo càng ngày càng tập trung quyền cước, cái kia tiếng chửi rủa trở nên yếu đi, thành cầu xin tha thứ. Theo cái kia tên giáo úy cùng nhau tới hơn 10 tên kỵ binh, thấy trước mắt một màn này, tê cả da đầu, hai đuổi run rẩy, đám người này điên rồi. Đại tướng quân đến. Một đạo thanh âm hùng hậu từ nơi không xa đường phố phần cuối truyền đến. Nghe được đại tướng quân tam chữ, quân phủ Nhật mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, đầu người như biển, hướng phía đầu một cái phương hướng. Đường phố chỉnh phần cuối, móng ngựa như sấm, một đội hơn 1000 người kỵ binh quần của tới, người cầm đầu người khoác đỏ tươi áo giáp, khí thế bức người. Mọi người thấy đi, đúng là bọn họ quân phủ Nhật đại tướng quân Vương Bình Viễn. Nhìn về phía trước người đông nghìn nghịt, có chừng trên 1000 người, Vương Bình Viễn lông mày hơi hơi nhăn lên, không nghĩ tới sẽ là như thế này một cảnh tượng. Tốt một cái Hạ Cảnh Chi. Đây cũng là nhường Vương Bình Viễn thấy được Hạ Cảnh Chi lợi hại, người chết rồi, còn có thể triệu tập nhiều người như vậy. Phóng ngựa tiến lên, Vương Bình Viễn cau mày, đi vào đám người phía trước, cúi đầu liếc qua tên kia đã chết đi giáo úy, trầm giọng quát hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Đại tướng quân xây dựng ảnh hưởng rất nặng, bình thường quân phủ Nhật binh sĩ dồn dập túi đầu. Trang diện một hồi tĩnh lặng, thân là quân phủ Nhật đại tướng quân, Vương Bình Viễn tại rất nhiều tướng sĩ bên trong có được tuyệt đối quyền uy. Cho dù là tại Nam Triều Tống Quốc cảnh nội liền bị đánh bại, so sánh chết đi những binh sĩ kia, còn sống binh sĩ vẫn là cảm kích Vương Bình Viễn đem bọn hắn sống sót mang về đến Bắc Ly. Có thể tối nay phát sinh sự tình, để bọn hắn không biết làm sao. Triều đình là thật muốn phái thần võ quân tới hỏi tội bọn hắn sao? Bọn hắn vì triều đình chạy qua máu, bọn hắn vì triều đình chạy qua nước mắt, bọn hắn. Ở đây hơn vạn tên binh sĩ trong lòng đồng thời có một vấn đề, Ly Dương Đế thành đại lao ra có phải hay không muốn bức bỏ bọn hắn quân phủ Nhật. Trong đó một tên bình thường binh sĩ, lảo đảo tiến lên, chật vật ôm lấy nằm đấm, tận lực hô, hồi đại tướng quân lời. Ngươi nói. Vương Bình Viễn ánh mắt quét qua trước mắt ngăn trở đường đi một đám binh sĩ, thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, kỳ thật tại chạy qua trên đường tới, hắn đã biết được chuyện nơi đây. Là hắn, đối quân phủ Nhật đồng bào động thủ trước đây, ta không có nhìn, mới ra tay. Tên kia bình thường binh sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng rất nhanh liền lấy dũng khí, hướng phía ngày thường hắn xem cũng dám không nhìn đại tướng quân nhìn lại. Hai người cứ như vậy đối mặt, mở miệng nói chuyện binh sĩ, thân thể đều có chút phát run. Liền ngươi một người. Vương Bình Viễn thanh âm âm u, nghe không ra hỉ nộ. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, gió đêm quét tại hết thảy quân phủ Nhật binh sĩ trên mặt, mọi người tiếng hít thở dị thường rõ ràng. Ta, còn có ta. Rất nhanh, liền có đứng ra 7-8 người, còn có mấy người tả hữu trung quanh, giống như đang do dự muốn đừng tiến lên, cuối cùng không có thể chịu ở trong lòng áp lực, quả quyết lựa chọn biến mất trong đám người. Đứng ra bình thường binh sĩ, hết thảy có 8 người, thân thể bọn họ thẳng tắp, ở đây hết thảy quân phủ Nhật binh sĩ ánh mắt đều rơi vào 8 người này trên thân, tựa hồ là đang chờ đợi vận mệnh của bọn hắn, cũng là tại đợi chờ mình vận mệnh. Rất tốt, rất tốt. Trọn vẹn qua 10 mấy hơi thở, Vương Bình Viễn mới cất tiếng cười to, quân phủ Nhật bên trong tuyệt không cho phép xuất hiện khi nhục đồng bào sự tình phát sinh. Dám can đảm khi nhục đồng bào, ta Vương Bình Viễn thứ nhất liền không tha cho hắn. Đại tướng quân anh minh. Đại tướng quân anh minh. Đại tướng quân anh minh. Đại tướng quân vạn tuế. Nghe được vạn tuế hai tiếng, Vương Bình Viễn vẻ mặt đột nhiên thay đổi, chợt duỗi ra hai tay hư ép xuống, yên lặng. Cùng lúc đó, một cỗ võ đạo bát cảnh đỉnh phong hăng say quét ngang mà ra, nhường giữa sân kích động bầu không khí lập tức hơi ngưng lại. Ta có thể hiểu được tâm tình của mọi người, hạ tướng quân cái chết, ta sẽ đích thân xử lý, đại gia trước tạm riêng phần mình hồi trở lại doanh. Theo Vương Bình Viễn tiếng nói dùng hùng hậu hăng say truyền bá, đường phố tứ trên đường, hơn bạn quân phủ Nhật lập tức đều an tĩnh lại. Nhưng mà, sau một khắc, tên kia thứ nhất thừa nhận mình giết giáo úy bình thường binh sĩ, lần nữa nâng lên lá gan, lớn tiếng hỏi: "Đại tướng quân, thần võ quân là tới vây quét chúng ta sao?" Đây là tại chỗ hết thệ quân phủ Nhật binh sĩ đấy lòng chuyện lo lắng nhất, bọn hắn vì triều đình quyết đấu sinh tử, đến cuối cùng nếu là rơi không đến một cái kết cục tốt, người nào lại sẽ cam tâm đâu? Liếc mắt nhìn chằm chằm người binh sĩ kia, Vương Bình Viễn trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, làm sao lại như vậy? Triều đình, Ly hoàng bệ hạ sẽ không từ bỏ chúng ta quân phủ Nhật. Không cho phía dưới binh sĩ mở miệng lần nữa tiếp tục, Vương Bình Viễn nửa đùa nửa thật nói, cự xuyên thành bên trong, ta quân phủ Nhật có chừng 7 vạn đại quân, chỉ bằng thần võ quân đóng tại ngoài thành cái kia 5000 kỵ binh, bọn hắn không bị ta ăn hết coi như đại gia nhân tử. Tốt, chuyện này, Vương mẫu người tự mình ra mặt, thế tất nhường tam hoàng tử cho chúng ta quân phủ Nhật một lời giải thích. Hạ Cảnh Chi, hạ tướng quân sẽ không chết vô ích. Đại gia trả giá, cũng sẽ có hồi báo. Có ta Vương Bình Viễn tại, không ai có thể khi dễ chúng ta quân phủ Nhật.